Chương 157, lớn ngỗng, 1, chương 157, lớn ngỗng, 1. Cái này Dương Thanh có đôi chút sợ hãi. Nàng càng là như thế, Dương Thanh liền càng có điểm tâm hư. Liền giống với ngươi thi không điểm về nhà, nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị đau nhức chịu phụ mẫu một trận đánh, kết quả cha mẹ ngươi không chỉ có không có đánh ngươi, ngược lại đối ngươi lại là tán dương lại là làm cho ngươi một bàn ăn ngon. Cái này không phù hợp lẽ thường. Thậm chí loại này đột nhiên xuất hiện may mắn nhường Dương Thanh nhịn không được hoài nghi có phải là hắn hay không muốn sống không quá ngày mai, hay là A Bạch sống không quá ngày mai. Lại liên tưởng đến chính nàng giảng thuật nàng bà kinh lịch, tại là rất khó không khiến người ta liên tưởng đến nàng tại bàn giao hậu sự. Mặc dù nhưng là, thân thể vẫn là phải tiếp tục xoa. Cầm khăn nóng cho nàng thoa một chút sẽ dễ chịu chút, bằng không dính dính nhân nhất sẽ rất khó chịu. Dương Thanh chính mình là tính toán đợi một hồi đi tắm. Thân thể của hắn tốt, hắn không sợ. Kỳ thật cũng cảm thấy A Bạch cũng hẳn là tắm rửa, nhưng cân nhắc tới thân thể của nàng tố chất, Dương Thanh cũng không dám cho nàng tẩy. Khăn mặt thả trên mu bàn tay thử một chút nhiệt độ, cảm thấy nhiệt độ thích hợp hắn liền đem khăn nóng thoa lên trên người nàng, đã nàng đều lên tiếng, kia Dương Thanh cũng liền không nhăn nhó nhắm mắt lại. Phiền toái. Dù sao trời lạnh, hắn ước gì sớm một chút đem việc để hoạt động xong sớm một chút cho nàng đổi một bộ quần áo sau đó đem nàng đưa vào căn phòng cách vách đi. Hắn gian phòng này một cỗ mùi rượu, không quá thích hợp bệnh nhân an dưỡng khôi phục thân thể. Lại chờ một lát chờ đem A Bạch thu xếp tốt về sau, hắn còn phải đem tất cả ga giường vỏ chăn đều tháo ra toàn bộ ném vào trong máy giặt quần áo. Thật quá thối. Ghê tầm rượu. Dương Thanh hiện đang hồi tưởng lại đến trả lòng còn sợ hãi, thì ra kẻ có tiền uống cũng đều khó như vậy uống. Một bên cho nữ hải tử sát người, Dương Thanh có chút dừng lại, lại nói tiếp, ngươi đừng có đoán mò. Ngươi đây chính là đêm qua ướt thân thể ngủ một đêm, cho nên mới sinh bệnh. Đây đều là vấn đề nhỏ, uống thuốc lại nghỉ ngơi một ngày liền sẽ tốt. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Chờ một chút. A Bạch đang nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Nàng rất khiếp sợ, là tại sao phải chết? Dương Thanh. Vậy ngươi tại sao phải bỗng nhiên nói những cái kia? Ta liền không thể là thật tâm thật ý thích ngươi, cho nên nguyện ý làm thê tử của ngươi sao? Bởi vậy nàng cũng không ngại. A. Dương Thanh có chút sững sờ. Đương nhiên nàng lý do này cũng có thể tiếp nhận, nhưng là nghe đều khiến người cảm thấy có chút ngoài ý muốn a đêm qua. Bọn hắn hẳn là cái gì cũng không làm a. Về phần bọn hắn hai cái vì cái gì đều ướt quần áo nằm ở trên giường, vậy khẳng định là ngoài ý muốn a. Đơn thuần ngoài ý muốn. Nhưng A Bạch ý nghĩ cũng rất đơn giản, đêm qua cái này tiểu quỷ khí lực đống nhiên liền biến cùng châu như thế. Hắn đống nhiên ngồi dậy từ trên giường đến, lại gắt gao mà đem nàng vòng tiến trong ngực. Nàng kiếm rất lâu đều không có tránh ra. Không có cách nào, vậy thì nghỉ ngơi trước đi. Nàng quần áo trên người đương nhiên là ở bước. Dù sao ngâm một trận mưa, lại thêm hắn say rượu, thế là một cách tự nhiên liền đem chỉnh lý chính mình sự tình cho sắp xếp đến cuối cùng. Lại sau đó, liền không có sau đó. Đương nhiên bị hắn giam cầm trong ngực thời điểm, nữ hài tử liền có một loại cảm giác không chân thật, làm sao bây giờ? Cứ như vậy cùng giường chung gối sao? Thật là còn không có thành thân a. Nhưng nói đi thì nói lại, cho dù không có thành thân, bọn hắn không phải cũng ôm ôm hôn hôn sao? Nếu như lời hứa của hắn đáng tin, kia cho dù là cùng giường chung gối giống như cũng không có gì. Dù sao hắn đã đáp ứng sẽ lấy nàng. Ngược lại ngân chạy sự tình đều làm, kia nhiều một chút ít một chút, hẳn là cũng không có gì khác biệt a. Thật xin lỗi nha a phụ. Nàng đêm qua nên tại cái này đang đổ tử dựa đi tới thời điểm nên một đao đâm chết hắn. Nhưng là đao của nàng tặng người. Nàng không có dao đâm. Nàng không phải cố ý. Cái này xong đời đời người. Mỹ nhân tặng ta kim sai đao, dùng cái gì báo chi anh quỳnh dao? Mỹ nhân tặng ta đàn đá đẹp, dùng cái gì báo chi song thay ngọc? Mỹ nhân tặng ta trồn siêu du, dùng cái gì báo chi minh nguyệt châu? Kia là tín vật đính ước a. Nhưng nữ hải tử đương nhiên sẽ không đem nàng ý nghĩ trong lòng nói ra, cái này quá ngượng ngùng. Bởi vậy cô nương này cũng chỉ đưa tay ra sức cầm cổ tay của hắn, ánh mắt sáng rực hỏi hắn, chương hành bốn xấu thơ, thanh ca nghe nói qua chưa? A. Dương Thanh ánh mắt đờ đẫn. Ai? Cái gì viết cái gì thơ? Hắn là mù chữ a. Nhưng nhìn nàng như thế vẻ mặt nghiêm túc, Dương Thanh trong lòng liền luôn cảm thấy nếu như lúc này hắn nói không biết sẽ xảy ra cái gì không tốt sự tình. Lăng lăng nhìn xem nàng, Dương Thanh liền mở miệng thử thăm dò nói, nếu không, ta hiện tại đi thăm dò một chút. Hắn nói liền muốn đi tìm điện thoại. A đối, hắn điện thoại di động đâu? Lý luận mà nói hẳn là A Bạch thả lên rồi, nhưng liền hiện tại tình huống này, Dương Thanh cũng không tốt lắm ý tứ hỏi nàng đem điện thoại di động của hắn để chỗ nào. Không cần người cha. A Bạch vẫn như cũng là cầm cổ tay của hắn nói, ta phải lớn ngỗng. Cái gì ngỗng? Đề tài này chuyển biến quá nhanh, Dương Thanh trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Cái gì ngỗng? Hắn hỏi, ngươi nói là con rối vẫn là cái kia ăn ngỗng? Nhắc lên đại bạch ngỗng, Dương Thanh vô ý thức liền nghĩ đến cái kia tại trên internet rất hỏa con rối. Lớn như vậy một cái, lúc ngủ có thể dùng đến ôm, hay là trực tiếp đệm dưới đầu làm gối đầu. Nhìn xem cũng thật thoải mái. Dương Thanh tưởng rằng A Bạch muốn cái kia. A Bạch lại nói, liền cái kia sẽ quạt cánh bằng đại bạch ngỗng. A cái kia chính là ăn cái kia lớn ngỗng. Bất quá cái kia có thể mua ở đâu? Lúc trước hắn tại chợ bán thức ăn thời điểm giống như chưa thấy qua. Lại lớn một chút sinh tươi siêu thị sẽ có lớn ngỗng bán không? Nhưng ở Dương Thanh ngưng mắt suy nghĩ thời điểm, nữ hài tử lại cho là hắn bộ dáng này là do dự. Thế là nàng liền càng căng thẳng hơn cầm Dương Thanh, kiên trì nói, ta mấy ngày nay liền phải mua mua. Dương Thanh lấy lại tinh thần, tiếp lấy liền đội vàng đáp ứng chấn an nàng. Hắn đã nhận ra dấu ở A Bạch vẻ mặt dưới kia một chút không thích hợp, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là nàng bởi vì bị bệnh mà tạo nên cảm xúc mất cảm. Cái này cũng không cần gấp a. Ngược lại nàng muốn cái gì liền mua cho nàng cái gì tốt, một cái lớn ngỗng lại không quý. Về phần tại sao bỗng nhiên phải lớn ngỗng, khả năng chính là bỗng nhiên muốn ăn a, cũng không thể mua lớn ngỗng trở về là làm sủng vật. Nhưng A Bạch dù sao không phải thường nhân, ai biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Dừng một chút, Dương Thanh liền một lần nữa hỏi, vậy ngươi phải lớn ngẫu ứng cũng không phải là vì mua về làm sủng vật à? Thay lời khác chính là, ngươi muốn sống vẫn là chết? Nếu như là làm sủng vật lời nói, Dương Thanh không quá có thể tưởng tượng lớn ngẫu tại trong nhà của bọn hắn trên nhảy dưới tránh. Hơn nữa nghe nói ngẫu loại động vật này tính tình hung mãnh, sẽ còn bổ người, vẫn là chết tốt lắm. Nhưng Dương Thanh sáng suốt không có đem lời nói ra, vẫn là nhìn tiểu cô nương nói thế nào. A chương 157, lớn ngẫu 2, chương 157, lớn ngẫu 2, ách nhưng nữ hải tử liền sững sờ. Nàng làm sao lại tin tưởng những cái kia nữ nhi ra tại thu được ngỗng trời về sau sẽ xử lý như thế nào? Nàng cũng là lần đầu tiên hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Nàng bắt đầu suy nghĩ. A Bạch bắt đầu chuyển động đầu óc suy nghĩ. Một cái ngỗng trời, nó tại bay về phía nam trên bầu trời. Lúc này sẽ ra ngoài một người tướng mạo anh tuấn cung thủ. Đương nhiên cung thủ tiễn thuật cũng là 10 phần không tệ. Cho nên một tiễn bắn ra, tất có ngậm tiễn nhạn nặng nề mà rơi xuống trên bùn đất. Lớn như vậy nhạn sống hay chết, còn cần phân biệt sao? Về phần chết nhạn có thể sử dụng tới làm cái gì? A, ngược lại không thể nào là chôn. Quá lãng phí tài nguyên. Bởi vậy chỉ hơi hơi suy tư một hồi, nữ hài tử liền mở miệng nói, mua về ăn. Muốn nguyên một con. Nàng bổ sung. Thành. Dương Thanh gật gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ. A Bạch thấy thế cũng yên tâm, thế là vung lòng tay ra tiếp tục nhắm mắt lại từ hắn bài bố. Toàn thân đều dùng khăn nóng xoa một lần về sau, đổi lại bên trên sạch sẽ thoải mái dễ chịu quần áo trong nháy mắt liền sẽ cảm thấy mình nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Lý luận mà nói, đây là một cái đứng đắn sống. Nhưng ở Dương Thanh cẩn thận từng ly từng tí cởi sạch nữ hài tử tiểu khố về sau, lại dùng khăn nóng lau nơi đó, Dương Thanh vẫn là không nhịn được giật mình trong lòng, càng đừng đề cập trong thời gian này còn có khá nhiều lần tứ chi tiếp xúc, hắn nhiều lần nhịn không được dương mắt nhìn nàng. Đương nhiên nữ hài tử trên mặt là không có biểu tình gì, thậm chí tại hắn đụng chạm thời điểm nàng liền âm thanh cũng không tiết lộ ra ngoài, chỉ là gương mặt nhìn qua có như vậy một chút đỏ. Nhưng xét thấy nàng tại sinh bệnh, như vậy đỏ mặt giống như cũng làm thuộc bình thường. Sẽ không phải chờ ngươi tốt, ngươi liền phải một đao đâm chết a. Mặc dù cái này làm chuyện là được nàng cho phép, nhưng là Dương Thanh vẫn là có loại hắn lập tức liền muốn bị diệt khẩu ảo giác. Tại sao phải đâm chết ngươi? Ách vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn biến thái hạ lưu a. Không đâm chết ngươi. A Bạch cười âm thanh liền nói, đem ngươi đâm chết, ai mua cho ta lớn ngông đâu? Hai người lẫn nhau trêu chọc đã thành quen thuộc. Bởi vậy nghe nói như thế về sau Dương Thanh liền chống mở mắt chừng nàng, tại trong lòng ngươi ta còn không bằng một đầu ngỗng. Đúng thế. Nàng cười híp mắt thừa nhận. Mặc kệ nàng, cho nàng thay đổi một thân quần áo sạch về sau, Dương Thanh liền đem nàng ôm ngang lên ôm tới căn phòng cách vách. Tìm chi nhiệt kế đi ra cho nàng đo đo nhiệt độ cơ thể. Đang chờ nhiệt kế phản ứng trong khoảng thời gian này, Dương Thanh lại cho hai người bọn hắn vọt lên hai bao thuốc cảm mạo, chính mình uống trước tiếp theo bao, một cái khác bao đợi nàng nhiệt độ hiện ra lại đưa cho nàng uống. Còn tốt. 38. Hai nhiệt độ của người nàng cũng chỉ là sợ lấy đáng sợ. Nhưng đo đi ra còn tốt. Xem chừng chính là xuyên quần áo ướt ngủ một đêm cho nên cảm lạnh. Người trước tiên đem thuốc uống. Dương Thanh nói. Ân. Nàng hàm hàm hồ hồ đáp ứng. Bất quá cũng vẫn là đứng lên uống thuốc. Gặp nàng uống, Dương Thanh lướt qua, sau đó liền đi cầm cái chén cho nàng tiếp chén nước ấm, cho nàng đặt ở cạnh đầu giường. Dạng này nàng khát liền có thể uống. Ngươi có cái gì muốn ăn? Dương Thanh hỏi. Không có. A Bạch lắc đầu, nàng nói, ta ăn không vô. Vậy không được, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải ăn chút đi. Nay sẽ Dương Thanh đều cảm thấy bụng của mình có chút đói bụng. Cũng không biết mấy giờ rồi giờ. Nghĩ nghĩ, hắn liền hỏi, hẹ mì cháo có ăn hay không? Cái gì đều ăn không vô lời nói, kia uống chút nhỏ cháo hẳn là rất không tệ. Hơn nữa hẹ mì cháo vẫn là ngọt. Nàng hẳn sẽ thích a. Đều có thể, ngươi ăn bài. A Bạch không chọn. Đem thuốc uống xong sau nàng liền dắt chăn mền nằm xuống. Nữ hải tử thanh âm theo trong chăn truyền đến, nghe buồn buồn, miễn cưỡng, ta có thể muốn ngủ một lát, có chút buồn ngủ. Thành. Dương Thanh thấy thế liền cũng không lại quấy rầy nàng. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, ngoại hạ bán sau khi tới hắn lại để nàng á, nhưng là Dương Thanh còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi còn nhớ rõ điện thoại di động của ta ngươi để chỗ nào sao? A. Điện thoại. Làm như thế nào đánh giá đâu? Giống điện thoại loại này tiếp thân chi vật, cho dù là hắn uống say, nhưng đợi nàng hôm qua thấy hắn thời điểm, hắn như cũng đem nó nắm gắt gao, sợ rơi mất. Thế là tại nâng hắn đứng dậy thời điểm, nàng thuận thế nhận lấy, đem điện thoại di động của hắn đặt ở chính mình trong túi. Lại sau đó, ta hôm qua cho ngươi đặt ở máy giặt lên. A Bạch nói, căn phòng này máy giặt được an trí tại phòng 8. Dương Thanh nghe cái này không hợp thói thường trả lời liền không nhịn được bẩy một cái lông mày, vì sao lại ở nơi đó? Nói trở lại, hắn kỳ thật rất là hiếu kỳ tối hôm qua chuyện hoàn chỉnh trải qua. Nhưng A Bạch bộ dáng này, hắn cũng không đành lòng bảo nàng nói nhiều. Thế là chỉ có thể mạnh mẽ địa nhẫn hạ cố này lòng hiếu kỳ. A Bạch, bởi vì chúng ta hai cái hôm qua ở bên kia ngồi cực kỳ lâu, điện thoại di động của ta cũng ở đó. Xin ngươi thuận tiện giúp ta lấy tới, sau đó đặt ở giường của ta trên đầu. Dương Thanh, tốt. A kia Dương Thanh biết đại khái hắn đêm qua đều đã làm gì. Phòng 8. Nói không chính xác chính là hắn đêm qua mời A Bạch kích tỉnh tắm rửa, cho nên y phục của bọn hắn mới có thể bị đánh ẩm ướt. Không cần nghĩ liền biết đêm qua có nhiều xa chết. Cũng làm khó A Bạch lại còn không có đánh hắn. Dùng chính mình điểm xong một phần thức ăn ngoài về sau, thuộc về bọn hắn hai bộ điện thoại riêng phần mình quý vị. Điện thoại di động của hắn còn có một chút chút điện lượng, cũng không hề hoàn toàn tắt máy. Trước cùng lão bản phát một đầu mời tin tức giả. Đừng bảo hôm nay, hắn ngay cả ngày mai ban đều không muốn lên. Mặc dù đã qua một đêm, mà hắn người cũng tỉnh, nhưng Dương Thanh vẫn cảm thấy chính mình mười phần khó chịu, đầu cũng là mê man. Ai? Uống rượu thương thân a, phát ra ngoài mời tin tức giả cũng không có đạt được hồi phục, hắn cảm thấy Tông Tử Chính không đến mức tại chút chuyện nhỏ này bên trên làm có hắn, có thể là lão bản đang bận, cho nên không thấy được tin tức đi. Hơn nữa A Bạch còn muốn lớn ngỗng, muốn được còn 10 phần khẩn cấp. Hôm nay khẳng định là mua không thành, hắn nhiều nhất ở phụ cận đây dạo chơi mua chút ăn ngon hoa quả trở về. Chạy xa hắn gánh tâm sinh bệnh A Bạch. Đợi đến ngày mai nàng thân thể khôi phục một chút, hắn liền có thể đi nhìn xung quanh nơi nào bạn lớn ngỗng. Tóm lại nghĩ đến cái gì liền lập tức đi làm, không cần kéo dài. Nàng có được sách một lần yêu cầu. Huống hồ mang bệnh muốn ăn đồ vật, nếu như chờ khỏi bệnh rồi lại mua cái kia còn có ý nghĩa gì? Thức ăn ngoài tới rất nhanh, chờ hắn tắm rửa xong lại đem ga giường vỏ chăn đều nhét vào máy giặt về sau, hắn thức ăn ngoài điện thoại liền văng lên. Để người ta thả tới cửa, chính hắn đi lấy. Đương nhiên không chỉ điểm hẻm mì cháo một loại. A Bạch chính là hẻm mì cháo, hắn cháo trứng muối thịt nạc. Nói là nói như vậy, nhưng nếu như nàng hai loại đều thích ăn lời nói, kia hai phần đều là nàng. Trừ cái đó ra còn có một số bánh bột, tỉ như bánh bao hấp trứng sủi cảo loại hình. A Bạch. Dương Thanh xách theo thức ăn ngoài túi đứng tại cửa ra vào cẩn thận từng ly từng tí gõ nữ hài từ cửa, đồng thời mở một cái khe nhỏ. Hắn rất nhỏ giọng hỏi, ngươi có muốn hay không lên ăn một chút gì, sau đó lại ngủ tiếp. Thật sao? Nữ hải tử bất đắc dĩ ngồi dậy, nàng mở miệng nói, ta cũng chỉ ăn một chút. Dương Thanh đi đến, tiếp lấy nữ hải tử nhìn xem lớn như vậy một cái túi, có chút tắc lưỡi hỏi, cho nên ngươi mua cái gì? Chương 158, xính lễ, 1, chương 158, xính lễ, 1, Tông Tử Chính tại chơi đùa điện thoại di động của hắn, bởi vậy hắn trực tiếp đem dụ tử lễ sạc tin cho đoạt lại, về lên mông bự ngay tại cắm điện lỗ bên kia nghiên cứu điện thoại di động của hắn. Không tin điện thoại di động của hắn cứ như vậy quang vinh hy sinh. Có lẽ chỉ là bởi vì không có điện, cho nên mới mở không ra đâu. Về phần hắn không mặc quần áo. Quả nhiên, Dụ Tử Lễ nhìn thấy hắn bộ dáng này liền không nhịn được sủi cười một tiếng. Nàng dùng chân đạp lưng của hắn, ngón chân tại hắn ngồi xuống trên lưng điểm điểm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Tông Tử Chính hiện tại trọng tâm tại điện thoại di động của mình. Hắn mặc kệ nàng. Ta tại sao phải cảm thấy xấu hổ? Nói đến xấu hổ, chẳng lẽ không phải là ngươi cái này lột quần áo của ta người cảm thấy xấu hổ sao? Ghê tởm nữ nhân. Đã nàng đều cảm thấy không có gì, vậy hắn còn có cái gì tốt nhân đó? Ha ha. Dụ Tử Lễ nghe được câu trả lời này liền ngửa đầu cười hai tiếng, nàng một lần nữa mở miệng, ta cảm thấy ngươi bây giờ vấn đề hẳn là chờ một lát muốn mặc quần áo gì. Tông Tử Chính, đây cũng là hắn lo lắng, nhưng là không sao, chỉ cần điện thoại di động của hắn còn có thể khởi động máy, hắn luôn có thể sẽ liên lạc lại tới người cho hắn đưa điện thoại di động. Mặc áo choàng tắm nữ nhân đứng dậy, nàng mở miệng nói, ngươi muốn liên lạc với ba bà của ngươi người sao? Sau đó quay đầu Tông tổng liền sẽ biết ngươi cùng ta cùng lúc xuất hiện tại khách sạn. Tông Tử Chính không có trả lời nàng, lại sau đó Dụ Tử Lễ liền nắm nuốt cằm của mình nói một mình, đương nhiên nếu như đây là tại kế hoạch của ngươi bên trong, mục đích của ngươi chính là muốn sớm một chút cùng ta đính hôn, vậy ta cũng đủ. Điện thoại như cũ ở vào hắc bình phong trạng thái, Tông Tử Chính liền thẹn quá thành giận cắt ngang nàng, ta liền không thể liên hệ thân tín của mình sao? A thân tín? Dụ Tử Lễ bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, ngươi là chỉ ngươi người tài xế kia. Hắn gọi Dương Thanh. Mặc kệ hắn kêu cái gì, nhưng tóm lại đêm qua vì ngươi uống say không còn biết gì là thật à. Ngươi xác định một đêm thân thể của hắn có thể khôi phục lại. Ngươi còn nhẫn tâm nghiền ép hắn nhường hắn vì ngươi chân chạy. Đương nhiên, chúng ta tiểu Tông tổng mắt cao hơn đầu, không đem một người tài xế để ở trong lòng cũng làm thuộc bình thường đủ. Tông Tử Chính không thể nhịn được nữa cắt ngang nàng, hắn rất tức giận quay đầu, cao giọng reo lên, ngươi thế nào ngay mặt ta nói xấu ta? Ai mắt cao hơn đầu? Ai không có đem ai để ở trong lòng? Hắn còn chưa nói muốn để Dương Thanh giúp hắn chân chạy đâu. Không gặp điện thoại di động của hắn đều mở không ra sao? Ha ha. Dụ Tử Lễ buồn cười, nhưng Tông Tử Chính ngất khí cũng không có duy trì liên tục thật lâu, bởi vì tại hắn sau khi nói xong không lâu, điện thoại di động của hắn liền sáng lên, khởi động máy hình tượng. Liền nói đi. Tông Tử Chính lặng lẽ trong lòng thở phào một cái. Nhìn chỉ là bởi vì không có điện mà tắt máy, màn hình mặc dù nát một chút, nhưng là cũng không ảnh hưởng sử dụng. Thì ra đã 1 giờ chiều. Điện thoại khởi động máy thời điểm Tông Tử Chính ở trong lòng muốn. Đã lâu như vậy, hắn còn chưa có đi làm, vậy nhất định sẽ có người nhớ thương hắn cho hắn phát không ít tin tức đi. Điện thoại theo khởi động lại trạng thái bên trong kịp phản ứng. Bán ra tin tức, 2 cái. Tông Tử Chính, 2 cái toàn bộ đều đến từ hắn cánh tay đắc lực chi thần, lão bản. Thân thể ta có chút không thoải mái, 2 ngày này ta liền không đi làm. Mời 2 ngày nghỉ. Đúng rồi. Nhìn thấy cái này 2 cái tin về sau Tông Tử Chính cũng đột nhiên ý thức được cái gì, hắn quay đầu hướng Dụ Tử Lễ bên kia nhìn lên, có chút chần chờ, ngươi hôm nay vì cái gì không có đi làm? A, hừ hừ. Nàng quả nhiên là chỗ việc. Ý thức được điểm này Tông Tử Chính liền lanh khóc vô tình cười 2 tiếng, ngươi xong đợi Dụ tiểu thư, ta muốn lấy ngươi bỏ bê công việc danh nghĩa đến chụp ngươi tiền lương. Dụ Tử Lễ, cái gì bỏ bê công việc a? Dụ Tử Lễ ở trong lòng muốn. Nữ nhân nghĩ nghĩ, sau đó liền mở miệng nói, ta không có thể đi làm, chẳng lẽ không phải bởi vì ta tại cần cù chăm chỉ chiếu cố tiểu tổng, thuận tiện đi giúp ngài lấy một bộ áo ngoài sao? Đây chính là thư ký chức trách a. Ngươi sao có thể nói ta là bỏ bê công việc? Tông Tử Chính, không cần quản cuối cùng có phải hay không thư ký chức trách, tóm lại hắn hiện ở trong lòng cũng chỉ nghĩ đến một chút, chờ một lát hắn có y phục mặc. Nhưng trừ cái đó ra, hắn một hồi còn muốn rút ra không đến đi xem một chút Dương Thanh. Hắn tại sao lại bệnh? A là uống rượu uống bệnh. Mặc dù Tông Tử Chính uống quá nhiều cũng uống nhỏ nhặt, nhưng tối hôm qua chế yến tiệc ký ức hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút. Vừa nghĩ tới đêm qua hắn cánh tay đắc lực chi thần anh dũng không sợ đứng lên thay hắn cản rượu, trong nháy mắt Tông Tử Chính ánh mắt đều biến nhu hòa, đối mặt Dụ Tử Lễ lúc kia cố cây kim so với cọng râu khí thế cũng đã biến mất. Hắn toàn thân trên dưới liền tựa như khoác lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Không hổ là hắn xem trọng người. Lại nhìn Dụ Tử Lễ, thành A vị này Dụ tiểu thư cũng coi là tân tân khổ khổ chiếu cố hắn một đêm, không có khiến cho hắn ngủ đầu đường. Chờ một lát nàng còn muốn đi thay hắn lấy quần áo. Rất tốt. Vất vả ngươi Dụ tiểu thư. Địa chỉ ta hiện tại phát cho ngươi. Tông Tử Chính nói. Ngươi thế nào phát cho ta? Tông Tử Chính có chút dừng lại. Không biết do có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn dường như tại Dụ Tử Lễ trong giọng nói nghe được một tia trêu chọc. Ân. Kia phát địa chỉ còn có thể cho thế nào phát đâu. Thêm hơi tin tức, ta phát cho ngươi. Không cần nàng báo hơi tín hiệu, cha của hắn nơi đó có hắn đẩy đưa tới Dụ Tử Lễ người danh thiếp. Hảo hữu xin gửi đi. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Ta nói thêm Tông Tử Chính thẹn quá thành giận, hắn không nói đi xuống, ngươi đến cùng có đi hay không? Đi a. Không nói không đi. Sao có thể không đi đâu? Dụ Tử Lễ lại cười. Nàng rút tay ra cơ tại mở ra hơi tin tức ở trên màn ảnh mặt điểm điểm, một bên thông qua bạn tốt của hắn xin, vừa cười nói rằng, là tiểu tông tổng phục vụ có thể là vinh hạnh của ta. Đừng gọi ta tiểu tông tổng. Nha. Nhưng nữ nhân căn bản không để ý tới hắn, nàng chỉ là ra vẻ kinh ngạc nói, còn có tiểu tông tổng ra môn mật mã đâu. Tông Tử Chính, hóa trang xong, lại đi phòng giữ quần áo nơi đó chọn một kiện đẹp mắt váy dài, dẫm lên giày cao gót mang lên áo khoác, Dụ Tử Lễ liền chuẩn bị xuất phát. Mặc dù ở là khách sạn, nhưng là nàng đặt là phòng. Thế là bố cục của nơi này cũng cảm giác cùng trong nhà không có chênh lệch. Nhất là quán rượu này phòng giữ quần áo trang trí đến đặc biệt lớn. Dụ Tử Lễ rất hài lòng điểm này. Bởi vậy cho dù cái này phòng xếp còn có cái gì tí bết, nhưng xem ở phòng giữ quần áo phân thượng, nàng cũng có thể bao dung nó. Đi ra ngoài bên ngoài, chỗ nào sở trường sự tình vừa lòng đẹp ý đâu. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thích hợp một chút. Theo phòng giữ quần áo bên trong đi ra, lại trở lại phòng ngủ theo bên kia bàn trang điểm trong ngăn kéo hết sức quen thuộc xuất ra chìa khóa xe. Trước khi đi nàng đối với hắn nói cáo từ, "Tiểu Tông tổng, vậy ta trước hết đi cho ngài làm việc." Tông Tử Chính, mặc dù nhưng là trên tay nàng cầm chìa khóa xe. "Chờ một chút, xe của ngươi." A Dụ Tử Lễ quay người, đồng thời sáng lên trong tay mình chìa khóa xe, "Là xe của ngươi, thế nào?" Chương 158, xính lễ 2, chương 158, xính lễ 2. "Không có gì, ngươi đi đi." Tông Tử Chính bất động thanh sắc xông nàng khoát tay áo. Có ít người mặc dù trên mặt không có gì, nhưng trong đáy lòng trên thực tế đã bắt đầu náo loạn. "Xe yêu." Thức ăn ngoài túi bị mở ra, các loại ăn nhẹ theo thứ tự bị đặt ở trên tủ đầu giường. Hai phần cháo, bánh bao hấp, trưng sủi cảo, đốt mạch. A Bạch dãy rủa lấy muốn từ trên giường đứng lên. Dương Thanh ngăn cản nàng, hắn bưng cái ghế ngồi A Bạch bên giường, nói với nàng, "Không có việc gì, ngươi trực tiếp trên giường ăn liền thành." "Thật là, ta cảm thấy sẽ làm bẩn." "Không sao," Dương Thanh nói. Dù sao mua về đều là có thể mở miệng một tiếng quà vặt ăn, cũng không phải loại kia cắn một cái xuống dưới sẽ bỏ đi bánh giòn tử. Cẩn thận một chút là được rồi. Lại nói coi như vô ý làm bẩn, đem ga giường vỏ chăn lột xuống một tẩy liền xong việc. Cháo uống cái nào phần? Một phần ngọt miệng một phần mặn miệng. Ngọt ra quả nhiên. Tiểu hài tử liền thích ăn ngọt. Nhưng cùng Dương Thanh dự đoán không sai biệt lắm. Ngoại trừ nàng hút cháo cần phải cẩn thận một chút bên ngoài, còn lại khác ăn, nàng cầm cái thẻ một đâm, mở miệng một tiếng cho ăn tiến chính mình miệng bên trong, trừ phi nàng dùng ga giường lau miệng, bằng không Dương Thanh không tưởng tượng ra được ga giường vỏ chăn bị làm bẩn phương thức. Về phần nàng có phải thật vậy hay không chỉ ăn một chút. Ngươi đừng quản. Hàn Ý thì tiết nhanh đến. Ăn hai cái bánh bao hấp, Á Bạch chợt ngẩng đầu đối với hắn nói. Hàn Ý thì tiết, lại xương thu gửi tháng 11. Tương truyền khởi nguyên từ đời Chu. Thời gian là hàng năm âm lịch mùng 1 tháng 10, chuyển đổi thành dương lịch lời nói. Cái kia chính là tháng sau số 1. Âm lịch dương lịch cụ thể là thế nào chuyển hóa Á Bạch còn không rõ ràng, nhưng cái này không trở ngại điện thoại di động của nàng lịch ngày bên trên có tại 11 nguyệt 1 hào hạ tiêu một hàng chữ nhỏ, Hàn Ý tiết. Dương Thanh sững sờ, tiếp lấy hắn liền mở miệng nói, "Vậy chúng ta muốn cho Á phụ đặt mua điểm hàng mã sao?" Thế là nữ hải tử cũng cau mày hơi hơi suy tư một chút. Hắn lại không mổ bia, cho hắn đặt mua quần áo có thể đi cái nào đốt đâu. Nghĩ nghĩ, A Bạch lên đường, bằng không vẫn là lần trước như thế, làm một bàn ăn ngon cho hắn ngược chút rượu, sau đó chúng ta lại đi cái nào lén lén lút lút đốt điểm tiền giấy à. Vĩ đại phát minh, tiền giấy. Thiếu quần áo không sao. Ngược lại chỉ cần cho hắn đốt tiền đầy đủ, dạng này hắn thiếu thứ gì cũng có thể tự mình đi mua. Đương nhiên nàng còn có một điểm nho nhỏ tư tâm, lập tức ủy môn mở rộng, nếu như nàng lại phục khắc lần trước chương trình, có phải hay không đêm hôm đó A Phụ lại có thể nhập nàng trong mộng đâu. Nàng nghĩ như vậy, càng phát ra cảm thấy mình ý tưởng đáng tin. Thế là liền quyết định như vậy. Cứ như vậy. Số một ngày đó chúng ta làm một bàn ăn ngon, còn có để ngươi mua lớn ống, nàng nhìn về phía hắn. A. Dương Thanh bị nữ hải tử tận lực kéo dài âm làm cho có chút khẩn trương. Số một ngươi nhất định phải mang cho ta trở về, vào lúc ban đêm ta đem nó nấu. Đây chính là hắn đưa nàng ngông trời. A Phụ lần trước không phải liền là đề nghị nhường hắn cho nàng đánh xuống một cái ngông trời sao. Lần này ngông trời có, kia A Phụ hẳn là hài lòng A. Thành. Dương Thanh gật gật đầu đáp ứng, ta đã biết. Mặc dù chỉ là một cái lớn ngông mà thôi, nhưng là nàng cho Dương Thanh cảm giác chính là cái kia lớn ngông đối với nàng mà nói 10 phần trọng yếu. Còn nhất định phải tại số 1 cùng ngày nấu. Là muốn đối Á Phụ chứng minh cái gì sao? Dương Thanh suy tư trong lòng ngàn vạn. Chợt hắn phúc trí tâm linh, đột nhiên ý thức được cái gì.
A Bạch.
Hắn bảo nàng.
Ân.
Các ngươi vậy được thân. Nam tử cần cho nữ tử đưa thứ gì? Ý của ta là, xính lễ các ngươi Hán triều nữ tử có cái gì yêu cầu? Dương Thanh bây giờ hoài nghi cái kia cái gọi là lớn ngông chính là nàng yêu cầu xính lễ.
A nghe rõ ràng hắn hỏi lời nói, A Bạch liền bất động thanh sắc túi đầu xuống tiếp tục cung cháo.
Nàng giả bộ như không có việc gì mở miệng nói, ta không biết rõ A.
Ta lại không kết hôn.
Ta làm sao biết những cái kia cô dâu sẽ muốn cầu cái gì đâu?
Dương Thanh, tiểu lừa gạt.
Dương Thanh liếc mắt liền nhìn ra nàng là đang lừa người.
Ngươi không nói cho ta cũng không cần gấp hắn nói liền phải móc điện thoại, chính ta tra.
Ai còn không phải một người hiện đại.
Hắn cũng không tin hắn không tra được.
Không.
Lần này nữ hải tử liền có phản ứng, nàng đội vàng rỗi ra một cái tay đẻ xuống Dương Thanh cổ tay.
Đương nhiên quá xa nàng theo không lên.
Nhưng chỉ cần nàng vươn tay, không sai biệt lắm liền khả năng hấp dẫn Dương Thanh chú ý lực ngăn cản hắn tiếp tục hướng xuống tra xét.
Ngươi đừng tra, ta cho ngươi biết.
Ngươi nói.
Tiếp lấy Dương Thanh liền thu hồi điện thoại, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng.
Có chút dừng lại, nữ hải tử liền mở miệng, "Dã có chết mai, cỏ tranh ống chi.
Có nữ hoài xuân, các sĩ dụ chi ý tứ chính là, đất hoang bên trong có một cái chết đi con mai, dùng cỏ tranh bao vây lại đưa cho vị kia hoài xuân như ngọc nữ tử.
Cho nên nếu như ngươi muốn cho ta đặt xính lễ lời nói, ngươi đến đánh cho ta một đầu con mai."
Không biết do vì cái gì, nghe thấy con mai hai chữ này, Dương Thanh liền cảm giác đã có ngân thủ còn ở trên cổ tay của hắn còn tay.
Đều không cần muốn con mai là cấp mấy bảo hộ động vật, ngược lại khẳng định là ngồi tù mục sinh mệnh.
Nhìn thấy hắn trầm mặc ngưng trọng biểu lộ, A Bạch lập tức cảm thấy đe dọa huynh trưởng rất có cảm giác thành công.
Thế là tại hắn hướng nàng nhìn đến thời điểm, A Bạch lại hướng hắn thần sắc ngưng trọng hướng hắn nhẹ gật đầu.
"Là thật."
Nàng nói.
"Ta không tin."
Nhưng nào có thể đoán được Dương Thanh rất nhanh liền nghĩ minh bạch.
"A Bạch, con mai loại đồ chơi này, xem xét cái đầu liền rất lớn. Nếu là cổ đại nam tử người người đều có thể làm một đầu heo, vậy tại sao còn sẽ có nạn đói đâu?
Ăn không nổi cơm, vậy thì ăn con mai a."
"Ta không tin các ngươi Hán triều nam tử nhân thủ một đầu con mai."
Dương Thanh nói.
Nhân thủ một đầu xác thực không đến mức A Bạch nói thầm lấy, nhưng có chút nhà nghèo sẽ dùng con mai ra để thay thế.
Những vật này không hi hữu, đi chợ hay là tìm chuyên môn thợ săn mua cũng có thể mua được.
Nàng nói xong nhìn về phía hắn, mang theo chút trêu chọc mở miệng, nhưng nếu như là huynh trưởng lời nói, người đưa ta con mai ra ta cũng là nguyện ý.
Dương Thanh.
Bằng lòng truy.
Nàng hôm nay bằng lòng, tới ngày mai liền sẽ có một bộ ngân thủ còng tay mang tại trên tay hắn.
Ta là người hiện đại, ta còn là dựa theo người hiện đại lễ tiết đưa người trước nhận A.
Cái này an toàn.
Cũng sẽ không đứng trước lao ngục thái hương.
Thư hử.
Nữ hải tử cũng chỉ khẽ gật đầu.
Chờ thêm mấy năm Dương Thanh nghĩ lại bổ sung, qua mấy năm đưa ngươi.
Nàng bây giờ còn nhỏ, trên tay đeo giới chỉ sẽ rất kỳ quái.
Chờ lễ thành nhân thời điểm đưa nàng.
Nữ hải tử tiếp tục uống cháo.
Ai?
Dương Thanh ở trong lòng lặng lẽ thở dài, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi lên, cho nên lớn ngông thật không phải xính lễ.
Khu khu.
Nữ hải tử đột nhiên bị sặc một cái, nàng ho khan mấy âm thanh.
Dương Thanh liền lập tức từ trên ghế bắn lên đến, vội vàng đi cho nàng đỡ cõng.
A Bạch chậm đến đây.
Chậm tới A Bạch liền chút tình mọn chứa giận đến chừng mắt liếc hắn một cái.
Không cho phép ngươi làm nằm mơ ban ngày.
Một cái lớn ngông mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn bằng vào một cái lớn ngông liền cưới được ta sao?
Kia cưới ngươi cần gì?
Dương Thanh liền hỏi.
A Bạch, không biết rõ.
Bởi vì đã cưới tới tay.
Chương 159, Thiên Phú dị bẩm, 1, chương 159, Thiên Phú dị bẩm, 1, nhỏ cháo ăn xong, cũng không để ý Dương Thanh còn trong phòng, nữ hải tử liền trực tiếp giật chăn mền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vừa rồi nước bị nàng uống không sai biệt lắm, Dương Thanh nghĩ, liền đem nơi này đầu giường thu thập một chút, lại đi cho nàng rót cốc nước đến. Sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài.
Máy giặt tẩy ga giường vỏ chăn còn cần phơi, đệm chăn cũng cần một lần nữa trải, nói tóm lại, trong nhà sống vẫn rất nhiều.
Dương Thanh mặc dù cũng còn có chút chóng đầu, nhưng tắm rửa qua về sau cũng cảm giác thân thể khôi phục không ít.
Trước kia điểm này khó chịu cũng hoàn toàn biến mất.
Hoàng hôn dần dần dày,
đêm tối lặng lẽ trầm xuống.
Tới xuống buổi trưa, Dương Thanh theo trên đường mua chút hoa quả trở về, thấy nữ hải tử phòng cửa đóng kín lại không dám tiến vào quấy rầy nàng, chỉ ngẫu nhiên mở cửa đi vào đem mu bàn tay đặt ở trên trán nàng thử một chút nhiệt độ.
Còn tốt,
nhìn xem giống như là nhiệt độ cơ thể hàng xuống dưới.
Tới ban đêm, bữa tối là nồi sắt hầm lớn ống,
đương nhiên là điểm thức ăn ngoài.
Mặc dù hôm nay là không có thời gian đi mua lớn ống, thậm chí mua lớn ống thời gian cũng bị nàng quy định tốt là tháng sau số 1, nhưng mỹ thực loại vật này chỉ cần muốn ăn cũng không có cái gì không thể.
Bằng 7 giờ tối,
A Bạch,
Dương Thanh rất nhỏ giọng bảo nàng, để cho người đồng thời lại rất nhỏ lắc lư cánh tay của nàng.
Cứ như vậy liên tục kêu mấy âm thanh, nữ hải tử tỉnh.
Ngươi đến ăn một chút gì?
Dương Thanh chỉ hắn đặt ở trên tủ đầu giường một chén lứa thịt.
Ăn xong ngủ tiếp.
Hắn nói,
A Bạch, vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ.
Nữ hải tử ngồi ở trên giường lặng lặng chậm một hồi, tiếp lấy nàng liền vén chăn lên chậm chậm rãi từ trên giường lên rồi, ta còn là lên ăn đi.
Có ăn ngon thịt.
Trên giường ăn luôn cảm giác đây là đối thịt một loại khinh nhẫn.
Dương Thanh thấy thế sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian tại nàng trong tủ treo quần áo cho nàng lật ra một cái áo đông đi ra.
Vậy ngươi nhiều xuyên một chút, đừng đông lạnh lấy.
Ân nữ hải tử nói cũng đưa tay sờ lên trán của mình, nàng mở miệng, ta cảm thấy ta đã tốt hơn rất nhiều.
Chỉ mong a.
Vừa rồi Dương Thanh đang len lén sờ nàng cái trán thời điểm cũng loại suy nghĩ này, nhưng là cũng không thể phớt lờ, chờ một lát sau khi cơm nước xong ngươi vẫn là đến lại uống chút thuốc.
Ân.
Đang khi nói chuyện hai người liền đã từ trong phòng đi tới phòng khách, Dương Thanh bưng thịt, một người lại điểm một bát cơm trắng.
Hắn kẹp khối thịt cho nàng, lại vẻ mặt mong đợi hỏi, ngươi nếm thử thịt này có ăn ngon hay không?
đây không phải nàng một mực tâm tâm niệm niệm lớn ngông sao? Nữ hải tử liền thử một khối, đương nhiên trước khi ăn nàng cũng là có chút điểm mong đợi. Dù sao như thế lớn một khối thịt, sắc hương vị đều đủ, nhìn xem liền ăn thật ngon. Chỉ có điều bởi vì nàng sinh bệnh nguyên nhân, Dương Thanh liền theo trên mặt nàng nhìn không ra thích thú. Nhưng một giây sau, nàng mới đem thịt này bỏ vào trong miệng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Có chút canh, còn có chút tủi. Mặc dù dạng này hương vị đặt ở Hán triều là tuyệt đối món ngon, nhưng A Bạch là người hiện đại, nàng khẩu vị đã bị hiện đại các loại gia vị nuôi cái ăn. Không cần phải nói cái này một bát lớn ống, chính là nàng tùy tiện hầm con gà, hương vị cũng so cái này tốt. Nhưng nữ hải tử cũng không có biểu lộ ra. Nàng chỉ là lặng lẽ đưa đũa, một lần nữa cho mình kẹp khối đất đầu, sau đó lại làm bộ lơ đãng mở miệng hỏi, đây là cái gì thịt? Cảm giác không quá giống gà vịt, đây là lớn ống a? Dương Thanh liền nói, sau đó hắn lại cười híp mắt cho nàng kẹp một miếng thịt, tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy vị nói sao dạng? Lớn ống? A Bạch có chút kinh ngạc. Đúng a, ngươi không phải muốn ăn lớn ống sao? Dương Thanh lại nhảy lấy, cái này cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật. Muốn ăn ta liền ăn. Hôm nay trước ăn một bữa, chờ số một ta cho ngươi thêm mua một cái trở về A Bạch. Nguyên lai đây chính là lớn ống. Nữ hải tử có chút trầm mặc nhìn về phía lấy một bát thịt ống, tư mật mạ sợi lẹt, mới vừa rồi là nàng thanh âm lớn một chút, nàng không nên nói nó không thể ăn. Thế nào? Dương Thanh theo nữ hải tử biểu lộ nhìn ra một chút dị dạng, hắn hỏi, có phải hay không không tốt làm ăn? Không có a. Nữ hải tử rất quả quyết ngẩng đầu lên, nàng mở miệng, ăn thật ngon. Thật sao? Dương Thanh hơi nghi ngờ. Thịt này hắn vừa rồi cũng nếm. Lớn ngốc đi, chất thịt tóm lại là muốn tủi một chút. Dương Thanh trước kia ở trường học ăn vịt quay cơm thời điểm đã cảm thấy lớn ngốc không tốt làm ăn. Nhưng khẩu vị loại vật này, vạn nhất liền có người tốt cái này một bụng đâu. Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền nói, nếu là không ăn quá ngon liền chớ ăn, ta một lần nữa đi cho ngươi hạ bát mì. Không cần, ăn thật ngon. Thật. Sau đó nữ hải tử biểu lộ nghiêm túc hướng hắn gật đầu. Nàng rất chân thành. Nếu như nói cái này một bát lớn ngông không tốt làm ăn, cái kia chính là nàng ngã bệnh cho nên nếm không ra mặn nhạt. Là vấn đề của nàng, không phải ngông vấn đề. Thành A Dương Thanh tin tưởng. Đường Hoàng tiến vào tiểu tông tổng nhà, vì hắn lấy một bộ Âu phục đi ra, đương nhiên là rất muốn cho hắn đổi một bộ quần áo, đem hắn xấu Âu phục đổi đi xuống, làm sao hắn trong tủ treo quần áo chỉ có đồ vét. Đây là cái gì trung cực Âu phục không a? Dù từ lễ, ấy. Buôn ba qua lại lưỡng địa, lúc trở lại lần nữa, chọn vẹn tiểu tây phục bị chứa ở trong túi đưa cho hắn, ngươi bây giờ có thể mặc quần áo. Tự dụ tử lễ cầm xe của hắn chìa khóa sau khi đi, tông tử chính lại lần nữa nằm lại trên giường. Dù sao lại không có y phục mặc, thân thể trần truồng một mực lộ ở bên ngoài tổng khiến người ta cảm thấy là lạ. Đương nhiên trần trụi thân thể nằm tại khách sạn trên giường cũng khiến người ta cảm thấy vi diệu chính là có điểm giống sau đó cảnh tượng. Cho nên, dụ tử lễ tại sao phải dẫn hắn mở ra phòng a? Tạm như người này có lễ phép đã quen. Bởi vậy tại tiếp nhận chính mình quần áo thời điểm, tông tử chính vô ý thức thầm nghĩ tạ. Hắn tạ chữ vừa xuất hiện, dụ tử lễ liền nhếch miệng đối với hắn lộ ra một cái cười. Nụ cười này nhìn có chút tà ác. Tông tử chính, thật không tiện tạ không ra ngoài, thật ghê tởm nữ nhân. Tông tử chính tiếp nhận quần áo thời điểm liền tức giận ở trong lòng muốn. Ngươi tối hôm qua vì cái gì dẫn ta tới khách sạn? Kia âm thanh tạ ơn bị tông tử chính mạnh mẽ thu về. Tiếp nhận cái túi thời điểm, hắn liền thuận tiện đem cái này giấu ở trong lòng hắn nghi vấn cho hỏi lên. Bởi vì không chỗ có thể đi a. Dụ tử lễ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nói, ta đêm qua lại không biết nhà ngươi ở đâu. Ta chỉ có thể đem ngươi mang về đến chỗ của ta. A tông tử chính nghe rõ. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, hỏi tiếp, ngươi liền ở khách sạn? Hừ hừ. Dụ tử lễ gật đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía hắn, chẳng lẽ nói tiểu tông tổng rốt cục nhìn không được muốn thay ta thuê phòng sao? Tông tử chính, chương 159, thiên phú dị bẩm, 2, chương 159, thiên phú dị bẩm, 2. Có cái gì tốt nhìn không được? Nàng khách sạn này trang trí, xem xét liền rất đắt. Trong lòng đối quán rượu này đại khái có một cái giá vị tính ra, sau đó hắn lại yên lặng dương mắt nhìn về phía nàng, ngươi không là ngân hàng thẻ bị gãy mất sao? Không phải nói cần nhờ cố gắng của mình nuôi sống chính mình. A kia là lừa gạt ngươi. Là hắn biết. Tông tử chính mặc kệ nàng, mặc dù nàng lúc trước tiến công ty thời điểm tông tử chính liền đoán được nàng nói khẳng định là nói dối. Làm sao hắn cái này lòng chắc cần? Mà thôi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Ngược lại công ty tiến đều để nàng tiến vào, vừa vặn nếu như về sau hắn muốn báo thù nàng, liền có thể quang minh chính đại cho nàng làm có dễ. Tông tử chính bất động thanh sắc tại trong lòng suy nghĩ. Đang lúc hắn đem y phục của mình theo trong túi lấy ra chuẩn bị muốn mặc thời điểm, bên kia ngồi cuối giường nữ nhân liền nhắc nhở, ngươi có phải hay không được lên tắm rửa? Dù sao ta đêm qua cũng chỉ cho ngươi loạn xạ vọt lên một lần. Cái gì? Tông tử chính có chút nghi hoặc. Hắn chần chờ, ngươi cho ta tẩy tắm. Kia không phải còn có thể là ai? Thân tín của ngươi. Làm gì? Dụ tử lễ trông thấy hắn hoảng sợ ánh mắt. Thế là nàng cũng tức giận mít hắn một cái, chuyện đương nhiên mở miệng reo lên, ngươi có biết hay không đêm qua ngươi nôn đến khắp nơi đều là. Ai bảo ngươi uống rượu nhiều như vậy? Ta còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi lại còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Nhắc lên đêm qua, dụ tử lễ đương nhiên cũng rất phẫn nộ, tốt xấu cũng coi là kim chi ngọc diệp mười ngón không dính nước mùa xuân dụ đại tiểu thư, nàng lúc nào thời điểm làm qua loại này công việc bẩn thỉu bệnh nhọc. Đêm qua quả đấm của nàng thật sự là bóp lại bóp, không có đem hắn ném trong phòng tắm nhường hắn tự sinh tự diệt, cũng đã là nàng nhân tử. Dụ tử lễ hừ một tiếng, sau đó hỏi lại hắn, không cho ngươi cọ rửa một lần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi bên trên giường của ta? Đạo lý là đạo lý này không sai, nhưng là nghe nói như thế tông tử chính vẫn là không nhịn được trong lòng run lên, ngón tay cũng không nhịn được dùng sức nắm chặt cái chăn. Không để ý nàng nổi giận, hiện tại tông tử chính trọng điểm tại một cái khác. Bên trên giường của ngươi. Hắn chần chờ. Ngươi bây giờ ngủ được cái này chẳng lẽ không phải giường của ta sao? Dụ Tử Lễ vừa nói vừa hướng hắn hiện tại ngủ được cái giường này bên trên vỗ vỗ. Tông tử chính. Xong đời. Mặc dù khi hắn ý thức được chính mình tỉnh lại thời điểm là tại khách sạn liền mơ hồ cảm thấy mình hẳn là xong đời, đi ra ngoài tham gia một cái rượu cục, tỉnh rượu đi sau hiện thanh bạch không có. Nhưng là, bạn nhất đâu? Trong lòng có chút hơi dao động một chút, tông tử chính liền kiên trì tiếp tục hỏi. Ta ngủ giường của ngươi, vậy ngươi tối hôm qua ngủ cái nào? Giường A. Dụ Tử Lễ nói. Tông tử chính, A kết thúc đoạn này nói chuyện thiếm. Tông tử chính một lần nữa đi vớt y phục của nàng. Nữ nhân này rất chi kỷ, bởi vì hắn đang giả vờ hắn quần áo cái này trong túi còn nhìn thấy hắn một cái đồ lót. Vừa vặn hắn hiện tại có thể đi mỹ tắm rửa, vừa vặn cũng có thể thừa dịp tắm rửa thời gian đi tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm. Phòng tắm ở đâu? Kia. Nàng đưa tay ra bên ngoài một chỉ, nhìn tông tử chính hướng bên kia đi thân ảnh, nghĩ nghĩ nàng lại xông phía sau lưng của hắn lớn tiếng nhắc nhở, ngươi đừng dùng ta buồn tắm lớn. Biết. Rất nhanh trong phòng tắm nước tiếng vang lên. Ngươi đều đi, Dụ Tử Lễ liền thu liễm lại hiện ra nụ cười trên mặt. Nàng ở trong lòng lặng lẽ thở dài, sau đó có chút mệt mỏi lấy điện thoại di động ra nhìn. Nay trời lập tức phải kết thúc, nhưng nàng hơi tin tức vẫn là yên tĩnh. Không gặp có tin tức phát tới, thế là điện thoại lại bị nàng đặt ở một bên. Cái kia tiểu lừa gạt, cô đương kia hôm qua không phải nói hôm nay sẽ tìm đến nàng buổi tội sao? Người đâu? Người trong phòng tắm. Đại khái qua 10 phút, trong phòng tắm tiếng nước biến mất. Tông tử chính từ bên trong đi tới thay quần áo. Ngươi có muốn hay không tránh một chút? Hắn một bên cầm quần áo vừa mở miệng hỏi. Ta không. Nàng có cái gì tốt né tránh? Dù sao y phục trên người hắn vẫn là nàng đảo đây này. Nghĩ nghĩ Dụ Tử Lễ liền đưa tay lại đi một cái phương hướng một chỉ. Nếu như ngươi cảm thấy thẹn thùng lời nói ngươi có thể đi bên kia là ta phòng giữ quần áo. Tông tử chính, bệnh tâm thần. Tông tử chính mặc kệ nàng, hắn không có đi phòng giữ quần áo, ngay tại bên trong đồng thời hết sức nhanh chóng đổi lại một thân ngay ngắn âu phục. Rất tốt. Dạng chó hình người. Dụ Tử Lễ như cũng ngồi cuối giường bên cạnh, tông tử chính mặc quần áo tử tế, tiếp lấy hắn liền đứng tại Dụ Tử Lễ trước mặt, rủ xuống mắt rất thành khẩn nói, ta suy nghĩ một chút, ta sẽ phụ trách. Cái gì? Dụ Tử Lễ dương mắt, bị tông tử chính thình lình xuất hiện câu này cho làm ngộng. Nàng chưa kịp phản ứng. Tông tử chính cũng đã bắt đầu quy hoạch tương lai, ngươi muốn cái gì kiểu dáng chiếc nhẫn? Đính hôn ngày nếu như ngươi có sắp xếp lời nói, say rượu mất lý trí loại sự tình này, đương nhiên tông tử chính cũng cảm thấy mình rất oan. Nhưng đã làm được, lúc này cũng không cần chọn nhà gái sai lầm, ngược lại bị đánh nghiêm, nên phụ trách, nên kết hôn. Huống hồ liền ngày hôm qua tình huống, tông tử chính cũng không nói được ai đúng ai sai. Dù sao người ta cũng coi là chiếu cố hắn. Người trước ngừng một chút, Dụ Tử Lễ nhịn không được cắt ngang hắn, nàng nhíu mắt, đứng lên cùng hắn biện bạch, ai muốn cùng ngươi kết hôn? Cái nào lại muốn ngươi phụ trách? Ngươi sẽ không phải coi là đêm qua chúng ta sẽ ra quan hệ a? Tông tử chính, Dụ Tử Lễ nói chuyện dừng lại, chợt lại liếc về phía tông tử chính nào đó chỗ. Nàng như có điều suy nghĩ mở miệng, liền liền nói chuyện lúc ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn không ít. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy ngươi thiên phú dị bẩm, tại say rượu sau còn có thể ứng được lên, chỉ cần ngươi thật có loại thiên phú này, đồng thời biểu diễn cho ta nhìn, kia đính hôn sự tình mơ tưởng. Tông tử chính hướng xuống tiếp nàng. Xem đi, hắn liền nói nữ nhân này rất ghê tởm. Quả nhiên hắn không có nói với nàng tạ cái này đều xem như có dự kiến trước. Dưới loại tình huống này cho nàng nói lời cảm tạ không hiểu có loại bị bán còn muốn giúp nàng kiếm tiền vi diệu cảm giác. Mặc dù không cần phụ trách, đây là chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy hắn như cũ có thể đi truy cầu hắn tha thiết ước mơ tình yêu. Nhưng là không cần phụ trách lý do. Tóm lại tông tử chính hiện tại cảm thấy mình bị Dụ Tử Lễ làm đụng. Ta đi. Con hàng này nói mà không có biểu cảm gì. Đi cái nào? Ta về nhà. Bây giờ lập tức cũng tới tan tầm điểm, dọn dẹp một chút về nhà được. Ngày mai lại đi làm, sau đó lúc tan việc. Tông tử chính đang ở trong lòng tính toán, nào có thể đoán được Dụ Tử Lễ nghe thấy lời này liền lại cực nhanh đi xách bọc của mình. Ta cũng đi. Nàng nói. Tông tử chính không thể tin quay đầu lại, nhà ta ngươi đi cái gì? Ta đi dạo phố A. Dụ Tử Lễ nói năng có khí phách, ngươi không bồi ta dạo phố sao? Váy của ta bị ngươi làm bẩn. Hôm nay không bồi thường, ngươi dự định lúc nào thời điểm bồi ta? Tông tử chính khỏe miệng hơi rút, chương 160, phu thê giao bái, 1, chương 160, phu thê giao bái, 1, dạ mạc thâm trầm. Cơm nước xong xuôi, đem tiểu lọ lì dàn xếp về gian phòng của nàng ngủ ngon, thay nàng đóng lại đèn về sau, Dương Thanh chính mình cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay thật tốt chỉnh đốn, ngày mai lại đi hỏi thăm một chút nơi nào bán lớn ống. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, Dương Thanh liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đêm tối yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy gió thổi lá cây thanh âm. Đại não hơi hơi chạy không một hồi, Dương Thanh không sai biệt lắm liền ngủ mất. Tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, thẳng đến trong ngực hắn xâm nhập một cái mao nhung nhung vật nhỏ, Dương Thanh lập tức liền bị đánh thức, bối rối hoàn toàn không có. Ngươi làm gì? Biết hắn lúc ngủ không có khóa trái cửa thói quen, thế là thừa dịp dạ hát phong cao thời điểm, tiểu lõ ly đỉnh lấy một thân áo ngủ liền lặng lẽ chui được chăn mền của hắn bên trong. Không làm gì, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Đây là cùng hắn cùng một chỗ ngủ sao? Đây rõ ràng là tại khiêu chiến hắn thân làm nam nhân uy nghiêm. Không cho phép. Dương Thanh đẩy nàng một chút, ngươi về phòng của mình đi ngủ. Ta không cần. Nữ hải tử nói thậm chí còn hướng trong ngực hắn dựa vào một chút, trong ngực hắn nóng một chút, trong chăn cũng là nóng một chút. Thế là nữ hải tử liền cơ hồ là đem đầu dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, ta một người đi ngủ sẽ lạnh. Dương Thanh, tại Dương Thanh trầm mặc thời điểm, nữ hài tử lại đưa tay tại trên lồng ngực của hắn đâm đâm, nàng cố ý đem tình thế nghiêm trọng hóa, vẫn là nói: "Ngươi không bằng lòng cùng ta ngủ, là sợ ta canh chừng lạnh truyền nhiễm ngươi đây. Ngươi ghét bỏ ta?" "Ta không có." Dương Thanh vô ý thức phản bác. "Ai lại bởi vì loại sự tình này ghét bỏ chính mình người yêu a?" A nữ hài tử có chút dừng lại, nàng còn nói: "Đã nếu như không có, vậy thì xin huynh trưởng thu lưu ta một đêm a." Dương Thanh vui sướng giao dịch như vậy là thành. A Bạch sau khi nói xong, cũng không để ý tới nữa trên mặt hắn thần sắc, chỉ hài lòng hướng trong ngực hắn ních lại gần, tay cũng đặt ở ngang hông của hắn. Dương Thanh hô hấp trì trệ, cũng không có tiểu dạ đèn. Thế là tới đêm khuya về sau gian phòng của hắn chính là một mảnh đen kịt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trong đêm tối nhìn chằm chằm tiểu loli hình dáng, nàng đem mặt tựa ở bộ ngực của hắn. Thế là theo Dương Thanh cái góc độ này liền nhìn không thấy trên mặt nàng biểu lộ, ánh mắt hướng phía dưới là nàng rối tung mở đầu phát. A Bạch, hắn chần chờ nắm tay đắp trên đầu nàng, giống nhau nhịn không được kêu nàng một tiếng. Ân, ai cũng không thể một chút liền ngủ mất, bởi vì hai người này thừa dịp bây giờ còn có thể trò chuyện một hồi thiên. Ta cảm giác ngươi hôm nay là lạ. Dương Thanh nói. Quái chỗ nào? Nói không ra, nhưng chính là rất kỳ quái. A, khả năng này là bởi vì ta ngã bệnh a. Không phải nguyên nhân này. Đêm hôm khuya khoắt nàng chủ động chạy tới cùng hắn cùng giường chung gối, mặc dù là người cổ đại, nhưng theo nàng hiện tại buông lòng dáng vẻ đến xem, ngươi chẳng lẽ có thể nói nàng có quắc sao? Thậm chí Dương Thanh so với nàng còn muốn xuất sắc. Nàng tuyệt không giống một cái người cổ đại. Ta đêm qua Dương Thanh chần chờ, vẫn là nhíu nhíu mày đem trong lòng nghi vấn cho hỏi lên, hắn không có đối ngươi làm cái gì à? Ngươi muốn làm cái gì? Ghê tởm. Nàng hỏi vấn đề không cần mỗi lần đều như thế nói chúng tim đen a. Tại Dương Thanh dầu dĩ hắn muốn làm sao hỏi lúc đi ra, hắn lại nghe thấy A Bạch nói, ngươi không có. Nàng nói, cái kia còn tốt. Dương Thanh ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục hỏi, vậy ta sáng nay tỉnh lại thời điểm vì cái gì chúng ta sẽ ở trên một cái giường? A Bạch trả lời, bởi vì ngươi say khướt, ta đêm qua chiếu cố ngươi thời điểm, ngươi liền dắt lấy cánh tay của ta không buông tay. Còn đỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường đến, ông ta liền đem ta ôm đến trên giường. Ấn đúng, chính là cái giường này. Dương Thanh, thật sao? Hắn một chút ấn tượng cũng bị mất. Ý thì phục kia đâu? Ý thì phục của chúng ta là thế nào ở bước? Bởi vì hôm qua trời mưa rồi, ta lúc ra cửa quên mang dù. Gặp mưa trở về. Đúng rồi. Nói đến dù A Bạch cũng không nhịn được hỏi, bọc của ngươi đi đâu? Ta đêm qua đi tiệm cơm tiếp ngươi thời điểm không có thấy bên kia bao xương có bọc của ngươi. Giống như tại xe của lão bản ta bên trong. Dương Thanh nhớ lại một chút, sau đó nói. Cũng không cần gấp. Ngược lại tông tử chính tổng sẽ không đem bọc của hắn ném đi, liên để nó tại lão bản trong xe lại chờ một hồi à, chờ ngày mai hắn một lần nữa lúc làm việc là có thể đem bọc của hắn tiếp trở về. Hắn nói xong, bởi vì có quắc khẩn trương, cũng bởi vì là không có chuyện để làm, thế là Dương Thanh liền đem tay khoác lên phía sau lưng nàng, cuốn lên nàng một chòm tóc đi chơi. Hai người cách rất gần, bởi vậy Dương Thanh liền có thể trên đầu nàng ngửi được một chút nhàn nhạt nước gội đầu hương. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, rõ ràng đều là dùng như thế sữa tắm tẩy dầu thoa tóc, nhưng những vật này tại Dương Thanh trên thân liền không để lại đến vị. Chơi một hồi, hắn thở dài, mở miệng nói, lần sau lại có giống nhau sự kiện thời điểm ngươi trước cố tốt chính mình, tốt xấu trở về sau trước cho mình đổi một thân quần áo sạch ra. Ngược lại hắn da dày thì béo, có thể tùy ý hắn tự sinh tự diệt một hồi. Ân, A Bạch rất thẳng thắn ứng. Dương Thanh vừa nhìn thấy nàng dạng này đã cảm thấy nàng hẳn là không nghe lọt hay, rất thông minh cô nương, biết tranh chấp vô dụng dứt khoát liền không tranh chấp. Nhưng lần sau nên như thế nào còn là như thế nào. Thở dài, lách qua vấn đề này. Dương Thanh tay cũng lặng lẽ theo phía sau lưng nàng rơi xuống cái hông của nàng, nữ hài tử nguyên bản lòng thân thể cũng không tự giác cứng một chút. Dương Thanh đã nhận ra, cái này khiến tâm tình của hắn dễ chịu không ít. Hắn còn tưởng rằng chỉ một mình hắn khẩn trương đâu. Chúng ta tâm sự a. Dương Thanh nói. Liên tính huống trước mắt mà nói, nàng đều khẩn cầu như vậy thành khẩn, nếu như hắn lại đem nàng đuổi xuống dễ dàng biến thành hỉ gù mã mã. Mặc dù là cùng giường chung gối, nhưng đã cô nương này đều cảm thấy không quan trọng lời nói, vậy hắn cũng không có gì tốt nhăm nhó. Khắc chế, chỉ cần hắn khắc chế liền tốt. Dương Thanh ở trong lòng là nghĩ như vậy. Cho chuyện cái gì? A Bạch liền hỏi. Ân, Dương Thanh suy nghĩ một chút, trước tiên đem đêm qua rượu cục cho nàng giảng một chút. Đương nhiên là chọn tốt sự tình giảng, về phần đến tiếp sau bị tiền tổng đám người kia rót say không còn biết gì. Cái này liền theo hạ không đề cập nữa. Hắc lịch sử. Tất cả đều là hắc lịch sử. Chọn tốt giảng, vậy thì từ hôm qua bên trên đồ ăn bắt đầu nói lên. A lớn như vậy một cái bổ tợn tôm hùm, cái đồ chơi này Dương Thanh trước kia chỉ ở video ngắn bên trong xem người ta ăn truyền bán đêm qua. Có một nồi hương vị ngon khuẩn hoàng canh. Đương nhiên kia nồi nước hắn là một ngụm không nhúc đích. Giai đoạn trước thời điểm quá nhiều người, nếu như hắn cầm thìa cho mình múc canh lời nói nhìn luôn có điểm làm người khác chú ý, hậu kỳ mặc dù hắn đã đầy đủ làm người khác chú ý, nhưng là rượu lại một chén châm tới. Hắn đều không rảnh dùng nữa. Chương 160, phu thê giao bái, 2, chương 160, phu thê giao bái, 2, thậm chí hắn cảm giác kia một bàn đồ ăn giống như đều không có mấy người ăn. Dương Thanh coi như là vận khí tốt, ít ra hắn ăn vào một chút con cua, nếu không phải đêm qua uống nhiều quá, hắn cao thấp phải đem mấy cái không động tới đồ ăn cho xách về. Cái gì là bổ tợn tôm hùm? Nghe sự miêu tả của hắn, nữ hải tử liền lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Chính là ngươi ăn tôm vàng rộn phóng đại gấp bội. Về sau có cơ hội dẫn ngươi đi ăn. Tiệc quán cơm danh tự hắn đã nhớ kỹ, trước tiên có thể tại trên mạng nhìn xem giá cả. Bản thân cảm giác hẳn là không có rất đắt. Món ăn nói cấp cao kỳ thật cũng chỉ có như vậy mấy thứ, còn lại đều tương đối việc nhà. Cái khác như cái gì hầm thịt bò nạm a thiện cá tia gì gì đó a Bạch chính mình ở nhà liền có thể làm. Cũng là bởi vì cái này quán cơm tại Hạnh Dương nguyên nhân, một cái tam tuyến thành thị, cao cấp đến đâu phòng ăn không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Cũng không phải đại ma đều, chẳng lẽ lại còn muốn ăn tới 888 một phần mạch lìn cỏ dại sao? Ân nữ hải tử nói liền lại ôm chặt hắn, nàng mở miệng, lúc nói chuyện hô hấp toàn vẩy vào bộ ngực của hắn, ta nhớ kỹ ngươi lời nói. Nhưng là chủ đề lại bất chi bất giác biến mờ mờ. A Bạch ôm chặt hắn, hơi nghi hoặc một chút, ngươi thì ra không phải nói ngươi quen thuộc ngủ chung sao? Đêm hôm khuya khoắt nhất định phải hỏi loại vấn đề này sao? Dương Thanh sụ mặt, hắn mở miệng, bởi vì thời tiết lạnh, lại ngủ chung dễ dàng lạnh. A, kia nhìn phải chờ tới mùa hè sang năm. Nữ hải tử nói một mình. Cái gì? Dương Thanh có chút chấn kinh, thậm chí hoài nghi là chính mình nghe lầm, cái gì đợi đến mùa hè sang năm? Không có gì. Nữ hải tử mím mím môi. Dương Thanh, rõ ràng lúc trước cho nàng phổ cập khoa học thiên địa âm dương mừng rỡ phú lúc cũng là hy vọng nàng cũng có thể làm việc khắc chế, vạn nhất hắn không cẩn thận xúc động, vậy hắn thật là liền tội đáng chết vạn lần. Một thiên văn chương xem hết, nàng hiện tại hẳn là hơi hơi đã hiểu một chút, nhưng nàng làm việc ngược lại biến càng thêm không chút kiêng kỵ. Ngẫu nhiên sinh ra một loại ảo giác, hắn cảm thấy nàng chính là đang cố ý đùa bỡn hắn. Để tay tới ngang hông của mình, đem nữ hải tử tay nhỏ lấy xuống. Hắn cầm tay của nàng, lại xoa bóp hai lần, lại để cho nàng một tiếng, "A Bạch." "Ân, ngươi có muốn hay không cũng cùng ta nói một chút ngươi thời điểm đó sự tình?" Nữ hải tử suy nghĩ một chút, còn nói, "Thật là ta sự tình đều nói cho ngươi biết." Cuộc sống của nàng rất vô vị. Có thể giảng thường ngày không sai biệt lắm cũng liền kia mấy thứ, nàng đã đều nói cho hắn biết. Thậm chí gia thế của nàng, thân nhân của nàng, nàng đều nói cho hắn biết. Thật sao? Dương Thanh suy tư một hồi, sau đó lên đường, vậy ngươi nói cho ta một chút các ngươi khi đó lễ nghi à? Bạn nhất bị chọn làm thiên mệnh chi tử xuyên biệt, cố gắng còn có thể dùng đến. Đương nhiên chính hắn là không hy vọng trở thành xuyên biệt người. Loại này xác suất nhỏ sự kiện không có khả năng xảy ra ở trên người hắn. Hắn cũng chỉ là tùy tiện xé đề tài cùng A Bạch tâm sự mà thôi. Dù sao cũng là cổ đại. Dương Thanh đem lễ nghi vấn đề này ném sau khi đi ra, lại hỏi tiếp, các ngươi vậy sẽ đẳng cấp sông nghiêm, nếu như đi ra ngoài lời nói có phải hay không thấy một cái quan lại quyền quý liền phải đập một cái đầu. A Bạch liền trầm mặt một chút, nàng mở miệng, ai nói cho ngươi? Chính ta nghĩ. Nghĩ rất tốt, lần sau đừng có lại suy nghĩ. Có chút dừng lại, A Bạch liền bén chăn lên thúc giục hắn đứng dậy, ngươi mở đèn. A. Đi mở ra. A chốt mở bị ấn xuống một cái, một nháy mắt trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Dương Thanh ánh mắt nhoáng một cái. Chờ ánh mắt thích ứng đột nhiên xuất hiện sáng ngời về sau hắn lại đi nhìn A Bạch, lại phát hiện tiểu lọ lì đã đứng dậy trong chăn bên trên quỷ ngồi xong. Ngươi qua đây, ngươi quỷ ta đối diện. A Bạch lại lay hắn một chút. Ân. Dương Thanh theo lời quỷ tốt. A Bạch lao sư lại điều chỉnh một chút tư thế của hắn, hai chân chụm lại, cái mông đặt ở gót chân bên trên. Dương Thanh, nói liền nói, không cho phép vào tay đập cái mông của hắn. Biết vì cái gì để ngươi hai chân chụm lại sao? A Bạch nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì? Không có gì, không biết rõ coi như xong. Dương Thanh nhắm mắt. Tiếp lấy hắn liền nghiêm mặt bất động thanh sắc mở miệng, ngươi biết không, ta cuộc đời ghét nhất hai loại người, loại thứ nhất là nói chuyện nói một nửa người, loại thứ hai là cái gì? A Bạch chờ thật lâu đều không đợi được đoạn dưới, thế là nhịn không được mở miệng hỏi. Dương Thanh liền nhìn chăm chú lên nàng không nói lời nào, hai người mặt đối mặt quỳ. Qua rất lâu A Bạch mới phản ứng được, nàng yên lặng giơ tay lên nắm tay bóp thành quả đấm, nện hắn một quyền. Đi chết. Tiểu Lọ Lì mặt không biểu tình. Ha ha. Dương Thanh thấy thế liền không nhịn được vui vẻ, thậm chí tiểu Lọ Lì đánh tới nắm đấm cũng bị hắn tiếp được. Sau đó nắm lấy tay của nàng tại trên đầu ngón tay hôn một cái. Trêu bừa nàng biến thái. Nữ hải tử tức giận đem lấy tay về, ngươi quỷ tốt. Không cho phép cười đùa tí tưởng. Quỷ tốt, Dương Thanh nói. Ân tiểu lọ lý lại đem hắn kiểm tra một lần, xác nhận tư thế của hắn không có vấn đề gì mới gật gật đầu biểu thị hài lòng. Nàng nói tiếp đi, nhớ cho kỹ, đây là ngồi. Bởi vì hắn chiều không có ghế, không thể giống tại hiện đại dạng này một cái mông bự xuống dưới đem cái mông đặt ở trên ghế đầu. Cái này ta biết. Dương Thanh gật gật đầu. Học qua thể văn ôn, lại nhìn qua một chút cổ trang kịch, những này cơ bản nhất thưởng thức hắn vẫn là biết. Nhưng là, Dương Thanh chân có chút tê. Hắn lặng lẽ bông núp nhích cái mông. Cái này tư thế ngồi có phải hay không hơi có chút gian nan? Các người giống như vậy ngồi lâu sẽ không chân tê dại sao? Sẽ a. A Bạch nói. A. Cho nên chúng ta sẽ có một cái băng ngồi nhỏ, vật này gọi chi trùng. Giấu ở dưới mông, kẹp ở hai cái chân nhỏ ở giữa. Thế là lại ngồi thời điểm thân thể áp lực liền tất cả cái này cái băng ngồi nhỏ bên trên. Chân cũng sẽ không khó chịu. Ta đã hiểu. Lại còn có loại vật này. Là ai nói người cổ đại ngu xuẩn? Ân A Bạch thấy thế cũng nhẹ gật đầu. Nàng nói tiếp, tư thế quỷ là cơ bản nhất. Ta hiện sẽ nói với ngươi chỉ bái. Chu lễ bị chỉ bái, một là chắp tay, hai là khấu đầu, ba là không thủ, tứ viết chấn động, ngũ viết các bái, sáu nói hung bái, thất viết kỳ bái, bát viết ba bái, cửu viết tu bái. Thân trên thẳng tắp, lúc này cũng không cần bảo trì tư thế ngồi. Quỳ liên thành. Tay giống như vậy A Bạch cho hắn biểu thị, nhìn hắn thực sự không hiểu còn tự thân vào tay cho hắn uốn nắn một chút. Tay trái ấn tay phải, chắp tay tại đất, tay tại đầu gối trước, đầu nơi tay sau. Bảo trì cái tư thế này, bái xuống. A Bạch trước bái xuống, Dương Thanh sau đó cũng bái xuống dưới. Hai người mặt đối mặt dập đầu. Đây có tính hay không là phu thê ra bái? Lấy đầu đoạt bị thời điểm, Dương Thanh trong lòng liền toát ra cái này vi diệu suy nghĩ. A Bạch so Dương Thanh trước ngẩng đầu lên. Nàng mở miệng nói, cái này gọi chắp tay, rất trang trọng. vậy liền coi là đại lễ. Thần bái quân, tử bái cha, học sinh bái lão sư, bái thiên bái bái tổ tiên ta biết. Dương Thanh đoạt lời nói, còn có thể bái ân nhân cứu mạng. Nhớ không lầm, lúc trước A Bạch đối với hắn bái chính là cái này lễ. Ha ha. Tiểu Lọ Ly ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn. Chương 161, phúc lợi, 1, chương 161, phúc lợi, 1, mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn, một hồi sẽ qua, Tiểu Lọ Ly liền chụp đập đầu gối gãy mẹ mặc đứng lên. Dương Thanh coi là học tập kết thúc, nhưng chờ hắn vô ý thức muốn đứng dậy thời điểm, Tiểu Lọ Ly liền theo lấy bờ vai của hắn đem hắn hạ thấp xuống. Lại bái. Nàng nói. A thế là Dương Thanh lại phụ phục xuống dưới. Hắn cũng không nghĩ nhiều, tóm lại A Bạch nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Thế là duy trì cái tư thế này đem đầu dán trong chăn bên trên thời điểm, Dương Thanh không hiểu có một loại đầu giảm xuống đất vi diệu cảm giác. Lúc này hắn ở trong lòng còn có thể đùa giỡn một chút, lớn mật. Cũng dám không đúng Tiểu Lọ Ly túi đầu liền bái. Còn không mau tới bái kiến nữ vương đại nhân. A Bạch là hoàn toàn không rõ ràng Dương Thanh lúc này ở trong lòng lặng lẽ muốn một chút thứ quỷ gì. Bởi vậy Tiểu Lọ Ly ánh mắt chỉ ở phía sau lưng của hắn bên trên dừng lại chốc lát, nàng dường như hơi suy tư một hồi, nghĩ nghĩ nàng liền trực tiếp ngồi xuống A huynh trên lưng đi. Phía sau lưng trọng lượng tới 10 phần bỗng nhiên, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên ngồi vào trên người hắn, Dương Thanh nhất bắt đầu trước không có kịp phản ứng, thế là thân thể cũng bất ngờ không không sai lắc lư một cái. Chờ run. Tới cuối cùng vẫn là Tiểu Lọ Ly nắm tay đặt ở hắn gáy bên trên nhắc nhở hắn, bằng không ta sẽ té xuống. Ai nha, nếu là lúc này có dây cương liền tốt. Dạng này chỉ cần nàng có hơi hơi kéo, hắn liền sẽ nghe lời của nàng. Nữ hải tử nghĩ như vậy, đồng thời cũng đưa tay ra ngoài đi xoa bóp hắn sau cái cổ. Dương Thanh bị loại này xúc cảm làm cho có chút sợ hãi, muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại thật sợ không cẩn thận cho nàng té xuống. Ngươi thế nào đống nhiên ngồi ta trên lưng? Cưới lớn ngựa a? Nàng trả lời đương nhiên. Nghĩ nghĩ A Bạch lại đưa tay hao hao tóc của hắn, ca ca đóng vai lớn ngựa phụ trách hống muội muội vui vẻ, đặt ở huynh muội ở giữa không phải rất bình thường sao? Dương Thanh không phản bắt được, lại không dám nói gì, thế là chỉ có thể yên lặng ở trong lòng dưới nàng. Tốt một cái xấu bụng Lọ Ly. Một bên sờ lấy đầu dê, A Bạch liền nói tiếp, ta hiện tại nói với ngươi khấu đầu cùng chắp tay rất giống. Giống nhau quỳ xuống đất quỳ gối, giống nhau tay trái ấn tay phải, giống nhau chắp tay tại đất, giống nhau đầu hướng xuống bái. Khoan 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 khoan. Kia Dương Thanh liền muốn hỏi, cho nên khấu đầu cùng chắp tay khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chính là khấu đầu đầu sẽ gấp thủy bái, bái kết thúc liền nhanh chóng đem đầu cho nâng lên. Nhưng là chắp tay lúc sọ não là chậm rãi rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất cũng biết trên sàn nhà dừng lại một đoạn thời gian. Đây chính là khác nhau. Đây là ngang hàng ở giữa chảo. A Bạch nói. Bởi vì hán triều là ăn riêng chế, liền xem như tham gia hiến hội cũng là một người một cái nhỏ bàn ăn ăn cơm, lúc ăn cơm cũng là tư thế quỷ. Thế là ngẫu nhiên hào hứng giật giảo, gặp phải chính kiến giống nhau người, nhàn phiếm vài câu liền bị dẫn là chi âm. Lại nhạt rượu mấy chén. Tất cả mọi người uống này lấy, liền lẫn nhau đập cái đầu biểu thị sự hưng phấn của mình cùng tình ý. Đã hiểu. Nhưng là chúng ta đồng dạng không dạng này. Những này đều quá trang trọng, ta cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới cho ta A Phụ đi chắp tay. Về phần ngẫu nhiên đem A Phụ gây gấp không thể không quỳ xuống đất nhận lầm sự tình. Không đề cập tới cũng được. Nói ra có hại nàng uy nghiêm. Chúng ta vậy được đến nhiều nhất vẫn là vái chào lễ. Cho nên hắn nói thấy một người liền phải đập một lần đầu tình huống là không tồn tại. Nhưng là cũng muốn điểm tình huống. Đầu tiên ngươi hành lễ đối tượng nên biết lễ hiểu lễ. Tỷ như hai cái mới từ trong ruộng bận rộn đi ra lão nông, ngươi chẳng lẽ có thể tưởng tượng hai người này vẻ nho nhã lẫn nhau đối với đối phương khấu đầu cảnh tượng sao? Lại hoặc là ngươi đụng phải sát vị, lúc này còn kê cái gì thủ a? Đuổi ôm chặt đối phương đuổi dập đầu cầu xin tha thứ a? Tráng sĩ cầu buông tha. Vái chào lễ. Ân. A Bạch gật gật đầu. Đương nhiên vái chào lễ cũng chia thiên vái chào lễ cùng lúc vái chào lễ. Một cái thấy tôn trưởng, một cái thấy bằng hữu. Nghĩ nghĩ A Bạch lại vô hắn, ngươi trước đứng dậy, ta cho ngươi biết sao được. Ta Dương Thanh thử nghiệm đem đầu giơ lên một chút, phát hiện trên người hắn nữ hải tử lại vẫn không có muốn đứng dậy động tác. Có chút dừng lại, Dương Thanh liền nói, ta dậy không nổi. A, vậy ngươi liền quỳ nghe ta nói a. A Bạch cũng lơ đễnh. Mặc dù quỳ là không tốt làm giáo, chỉ không cách nào điều chỉnh tay hắn bộ tư thế. Nhưng bộ này dù sao cũng đã quá hạn, bởi vậy có học hay không đến sẽ cũng không đáng kể a, nhưng Dương Thanh giống như nghe thấy nàng nói lời kia thời điểm dường như nở nụ cười. Dương Thanh, nàng cố ý. Ghê tởm xấu bụng Lọ Ly. A Bạch ba ba nói một đống, Dương Thanh một chữ đều không nghe lọt hai. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì Dương Thanh có chút chật đê. Đây thật là một cái chật vật tư thế. Nhưng xem chừng nàng hẳn là giảng tới cao hứng, bởi vậy tại nàng lại nói một nửa thời gian, Dương Thanh liền bất thình lình cắt ngang nàng. Hắn ngữ tốc cũng là bảo đảm nàng không có gì suy nghĩ thời gian, Dương Thanh hỏi, cho nên nếu như dựa theo các ngươi Hán triều lễ tiết, ta muốn cưới ngươi lời nói, lấy một đầu con mai là được rồi sao? Còn cần hay không thứ gì khác? Ai nói cho ngươi dùng con mai? Nữ hải tử lại nheo mắt lại phản bác, nàng không nghĩ nhiều, vô ý thức liền nói, thành thân muốn đánh ngông trời à? Ngông trời? Dương Thanh phát ra nghi ngờ. A. Nữ hải tử sửng sốt một chút. Nàng nháy mắt mấy cái, hậu chi hậu giác mới ý thức tới nàng mới vừa nói cái gì. Không khí dường như đều yên lặng. Trầm mặc một chút, nữ hải tử liền nhanh chóng theo huynh trưởng con bên trên xuống tới, nhỏ hồng hồ ly tiến vào trong chăn. Nàng được chính mình lớn tiếng nói, ta vây lại. Người tắt đèn thôi. Ân. Tắt đèn vẫn là phải quan. Nữ hải tử đem chính mình được trong chăn không lâu lắm, rất nhanh nàng liền nghe tới tắt đèn thanh âm, trong phòng một vùng tăm tối. Đang lúc nàng muốn trộm ra nhìn một cái lúc, mang theo cả người hàn khí Dương Thanh liền bén một góc chăn lên chui vào. Liên vừa rồi tại bên ngoài chơi một hồi, trên người hắn nhiệt khí liền toàn chạy hết. Nữ hải tử lập tức có chút kinh hoàng. Dương Thanh lại tới gần một chút, tay rất tự nhiên khoác lên cái hông của nàng bên trên, ngốc trời liền ngốc trời, ngươi bội cái gì? Nói trở lại, ngốc trời cùng con mai chẳng lẽ khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại đều là ngồi tù mục sinh mệnh. À đúng, ngốc trời có nuôi dưỡng, nhân công nuôi dưỡng có thể ăn. Đây chính là giữa bọn chúng khác biệt duy nhất. Cho nên con mai là làm cái gì? Dương Thanh lại hỏi. Thành hôn dùng. Vậy sao? Đúng vậy a. Hai đầu người đều bị được trong chăn, lẫn nhau nghiêng người đối lập. Thế là vừa nhấc mắt liền có thể trông thấy Minh trưởng túi đầu rủ xuống xem ánh mắt. A Bạch cảm thấy gương mặt của mình hiện tại có một chút bỏng. Dương Thanh nhìn chăm chú lên nàng, mà tại nàng dương mắt nhìn qua thời điểm, từ góc độ này, hắn đã cảm thấy tựa như là nữ hài tử xấu hổ mang e sợ nhìn hắn một cái. Hắn dường như bị cái nhìn này mê hoặc. Chương 161, phúc lợi 2, chương 161, phúc lợi 2, thế là hắn vô ý thức vươn tay ra, tay trước đặt ở nữ hài tử cánh môi vuốt ve. A Bạch liền hô hấp trì trệ, khí tức đều lộn xộn. Tại hắn nắm tay đặt ở nàng bên môi thời điểm, A Bạch nghĩ nghĩ, sau đó lẻ lươi tại đầu ngón tay hắn bên trên nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Người Dương Thanh ngón tay dừng lại, thân thể cũng triệt triệt để cứng đờ. Kia ấm áp xúc cảm, là ảo giác sao? A nữ hải tử cũng có chút ngây ngẩn cả người. Nàng dường như không cách nào giải thích nàng vừa rồi hành vi. Thế là A Bạch liền cắn môi, lại có chút ngẩng đầu lên ủy khuất xấu hổ giận dữ lại nhìn hắn một cái. Nàng không phải cố ý. Đối với cái ánh mắt này, Dương Thanh trong lòng nóng lên. Tay hắn như cũng đặt ở trên môi của nàng, loáng thoáng dường như muốn đi trong miệng của nàng dò xét. Ngươi há mồm. Hắn nói. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn cho ngươi trương. Đây là lý do gì? Nhưng Dương Thanh vẫn là đem hai ngón tay rời khỏi khoang miệng của nàng, tới đùa bỡn nàng mềm mại lưỡi. Tốt, không sao. Sắp đến lúc kết thúc, Dương Thanh mới mười phần dịu dàng hôn một chút nàng. Lại giúp nàng lau đi khỏe mắt sinh lý tính nước mắt. Hôn hôn gương mặt, hôn hôn miệng. Đi ra. Nữ hải tử tức giận đập một cái bộ ngực của hắn, ngươi cái này tính là gì? Thiên địa âm dương mừng rỡ phú bên trong cũng không biết a. Huống hồ hắn chỉ đem ngón tay luồn vào đến, chẳng lẽ hắn liền vui vẻ sao? A Bạch là không biết do hắn niềm vui thú điểm ở nơi nào. Tại đoạn này trong quá trình từ đầu tới đuôi chỉ cảm thấy khó chịu, còn có xấu hổ giận dữ, khó nói lên lời xấu hổ giận dữ. Nàng muốn đánh người. Ta sai rồi đi. Dương Thanh hiện tại tâm tình rất tốt, bởi vậy bị đánh một cái cũng không thấy buồn bực, ý ngược lại càng thêm dùng sức ôm chặt nàng. Ngạo lớn mập mờ tại trên mặt nàng thân lấy, đồng thời biết nghe lời phải nói xin lỗi. Ta cảm nhận được ngươi lỗ mạng. A Bạch cũng là không có kháng cự ngực của hắn, nàng chỉ là có chút tức giận tại trên lồng ngực của hắn điểm, rất tức giận nói, lời xin lỗi của ngươi căn bản cũng không phải là thành tâm. Đối với tiểu lọ lì lên án Dương Thanh thì về lấy cho mặc, vậy khẳng định không phải thành tâm a. Nếu là lần sau còn có loại tình huống này, hắn xác đảm nếu như lên rồi, kia thật không tiện lần sau còn có. Vậy ngươi tức giận sao? Dương Thanh hỏi. Ngươi cởi quần áo ra ta liền không tức giận. Xấu bụng lọ lì híp mắt nói. Sinh khí đương nhiên là không có sinh khí, bằng không nàng cũng sẽ không chủ động hé miệng. Ngón tay, miệng, không nghĩ tới lại còn có thể đụng chạm ra dạng này hòa hòa. Nhưng nếu như giả tức giận liền có thể nắm giữ một đống lớn phúc lợi lời nói, kia nàng cũng là vui lòng. Vậy ngươi nói cho ta biết trước con mai là làm gì? Con mai là ăn cỏ. Ai nha? Phát giác được Dương Thanh lại đem tay hướng trên môi của nàng sờ soạn, tiểu lõ lì liền rất tức giận đánh hắn một quyền. Đây chẳng lẽ là ngươi thẩm vấn thủ đoạn sao? Ghê tởm nam nhân. A Bạch cảm thấy hắn không nhất định là vì con mai, có khả năng chỉ là đơn thuần trả thù nàng vừa rồi nhường hắn quỷ thời gian dài như vậy. Nhưng là Dương Thanh liền bị A Bạch lời giải thích cho chọc cười. Cái gì thẩm vấn thủ đoạn? Nào có nghiêm trọng như vậy? Liền có. Tiểu lõ lì nhìn hằm hắn. Thành A Dương Thanh liền ở trong lòng lặng lẽ thở dài, hắn ngồi dậy từ trên giường đến. A Bạch cũng đột nhiên giật mình, đi theo hắn ngồi dậy từ trên giường đến, có chút luống cuống, ngươi làm cái gì? Gia hỏa này hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy, nói vài lời liền phải rời khỏi phòng trốn đi a. Ai? Dương Thanh còn có thể làm gì đâu? Hắn tại mở nút áo. Nửa người trên nút áo ngủ bị từng khóa giải khai, quần áo cũng chút bỏ, lộ ra hắn trần trụi lồng ngực. Quần muốn thoát sao? Hắn nhìn xem A Bạch hỏi. A. Nữ hải tử đột nhiên ngẩng đầu một cái. Nàng dường như mới phản ứng được. Trong đêm tối Dương Thanh thậm chí có thể cảm nhận được nữ hải tử mắt sáng rực lên, ngươi chờ một chút, ta đi mở đèn. Dương Thanh, sau đó hắn cũng cảm giác được nữ hải tử hưng phấn vượt qua chính mình, hấp tấp dưới mặt đất giường bật đèn đi. Ánh đèn trước mắt, Dương Thanh ánh mắt lại bị lung lay một chút, đang lúc hắn vô ý thức nhắm mắt thời điểm, một bên khác A Bạch còn chưa lên giường, nàng liền đã đưa tay tại trên lồng ngực của hắn sờ sờ. Ai ai ai, sờ liên sờ, ngươi xé nơi đó làm gì? Dương Thanh chỉ cảm thấy mình nổi da gà đều muốn đứng lên, sau đó hắn lại yên lặng nhìn về phía bên trên giường vui vô cùng nữ hải tử. Cứ như vậy tùy ý nàng ước hiếp một hồi, Dương Thanh nhịn không được mở miệng hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta con mai là dùng đến làm gì sao? A, cưới vợ dùng. A Bạch đáp. A, phúc lợi đều phát, nàng thế nào còn không nói thật ra đâu. Sau đó A Bạch liếc hắn một cái, lại bổ sung, chẳng qua là dùng để cưới Chu Triều cô nương. Kia là Chu Triều lúc lễ nghi. Có tiền đánh con mai, không có tiền dùng ra hiệu. Ngươi nếu không trước lên giường đi. Ta cảm giác ngươi ở phía dưới hẳn là thật lạnh. Ấn lên giường lại là một hồi ức hiếp. Mà thôi. Dương Thanh đã thành thói quen. Muốn lấy được mình muốn đáp án nhất định phải đến trả giá đắt. Đèn đương nhiên là không có đóng. Nữ hải tử không sai biệt lắm sờ đủ liền ôm cánh tay của hắn tựa ở bộ ngực của hắn nằm xuống, không mặc quần áo. bởi vậy nàng có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ tới hắn ấm áp làn da. Thế là lại rất chi kỷ ở trên lồng ngực của hắn sờ sờ, nữ hài tử rất chi kỷ nhắc nhở nói, lúc ngủ muốn ôm chặt ta, dạng này mới sẽ không lạnh. Ha ha. Dương Thanh khinh bị nàng, nhưng nhắc tới cũng rất kỳ quái. Thế là Dương Thanh liền dừng một chút, liếc nàng một cái, ngươi vì cái gì sẽ không cảm thấy thẹn thùng? Ta tại sao phải thẹn thùng? A Bạch vô ý thức liền đáp, ta cũng không phải không gặp rất sáng suốt im lặng. A Bạch không nói đi xuống, nhưng là Dương Thanh liền rất nghi hoặc, không có gì. Hắn thể hắn vừa rồi không nghe lầm. Ha ha. A Bạch cười xấu hổ hai tiếng, mười phần cứng đờ nói sang chuyện khác, thật nhảm chán a. Để chúng ta đến đòi bàn luận ngỗng trời a. A huynh ngươi xem qua Tam Quốc diễn nghĩa sao? Ta nói là phim truyền hình, Tử Long tướng quân thay Hoàng thúc cầu hôn thời điểm, trên tay hắn liền ôm một cái ngỗng trời vụng trộm liếc hắn một cái. Nữ hải tử lại hỏi, huynh trưởng ngươi biết chúng ta vì sao lại tuyển định ngỗng trời xem như xính lễ sao? Vì cái gì? Bởi vì ngỗng trời là trung trinh chi chính a. A, Dương Thanh gật đầu ứng, cho nên cùng lớn ngỗng có quan hệ gì? Dứt bỏ bọn chúng đều họ lớn điểm này, lớn ngỗng cùng ngỗng trời nói quan hệ kỳ thật cũng có thể trèo lên một chút. Ngỗng, nhạn hình mắt vị khoa nhạn thuộc. Hoang dại là nhạn, nuôi trong nhà là ngỗng. Theo nàng kiên trì phải lớn ngỗng bắt đầu, Dương Thanh đã cảm thấy nàng kỳ kỳ quái quái. Nói nàng muốn ăn, nồi sắt hầm lớn ngỗng mua, nhưng cảm giác nàng niềm vui thú giống như cũng chỉ có như vậy một chút. Nàng kiên trì phải lớn ngỗng, dường như không bị ăn, dường như càng giống là vì hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Dương Thanh nghĩ nghĩ, thế là hắn lại đưa tay bốc lên nữa một chòm tóc của đứa bé, một bên cầm trên tay chơi vừa mở miệng hỏi, là không phải là bởi vì ngỗng trời phá pháp, sau đó ngươi mới đổi thành lớn ngỗng? Chương 162, ta muốn hôn ngươi, 1, chương 162, ta muốn hôn ngươi, 1. Nghe được Dương Thanh lời nói sau, A Bạch liền trầm mặc một lát, sau đó nàng liền tức giận xốc lên huynh trưởng đặt ở nàng trên lưng tay. Không phải, nàng rất lớn tiếng, đồng thời tức giận trở mình. Dương Thanh, không phải cũng không phải là đi. Dương Thanh khép cười một cái, lại thở dài, ngón tay tại sau lưng nàng vẽ vòng tròn. Hắn mở miệng nói, cái này xính lễ nhẹ. Dựa theo người hiện đại kết hôn tiêu chuẩn, không có gì ngoài cưới phục tiệc cưới cùng nhà xe những này, trừ cái đó ra còn cần gì? Nhẫn kim cương, ba kim, khỏi cần phải nói, nhẫn vàng kim nhĩ hoàn dây chuyền vàng, những vật này cũng nên có a. Đây chính là thiên đại hỷ sự, đời người bên trong cứ như vậy một lần. Ách, gọi miếng bá, đa số người đều là một lần. Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền nói, chờ sau này chân chính kết hôn thời điểm. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị A Bạch cắt ngang, nữ hài tử lại phẫn nộ xoay người trở về, không chút suy nghĩ ngay tại hắn trần trụi trên cánh tay đau nhức cắn một cái. A, đau nhức a. Thẳng tại trên cánh tay hắn lưu lại hai hàng thật sâu nhàn nhạt dấu răng, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, nữ hài tử mới hài lòng đem không cần thận mở. Nàng nguyết hắn một cái, không cần về sau. Ta mấy ngày nay liền phải ngỗng trời. Lớn ngỗng. Mấy ngày nay liền phải. Mua. Không nói không mua. Dương Thanh đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn nói là ba kim về sau mua, về phần ngỗng trời, mặc kệ là ngỗng trời vẫn là lớn ngỗng. Tóm lại chờ Hàn Y Lý Tiết thời điểm hắn nhất định đều mua cho nàng đủ. Hôm nay là 29 hảo, cách Hàn Y Lý Tiết cũng chỉ thừa 2 ngày. 2 ngày này, trên mạng hẳn là có bán nuôi dưỡng ngỗng trời đúng không? Sáng sớm ngày mai hắn ngay tại trên mạng mua, tuyển nhanh nhất hậu cần nhường chủ quán ra roi thuốc ngựa chờ tới đây, hẳn là có thể ở Hàn Y Lý Tiết ngày này đổi tới. Về phần lớn ngỗng, hắn ngày mai cũng đi trên thị trường hỏi một chút, hỏi thăm một chút chỗ nào bán. Hắn nhất định cho nàng làm được thật xinh đẹp. Cái này dù sao cũng là xính lễ, đương nhiên cần phải thận trọng. Chờ hai dạng đồ vật đều tới hàng về sau, hắn cho chúng nó dùng màu hồng dây lưng buộc lên xinh đẹp nơ con bướm thế nào? Ách, thật không tiện, mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút qua loa, nhưng như loại này mua về nấu ăn đồ vật, Dương Thanh là không biết rõ muốn làm sao thận trọng. Thậm chí bằng một cái ngỗng trời liền có thể cưới đi một cái hán triều xinh đẹp nàng dâu, hắn còn cảm thấy có chút sợ hãi. Ngỗng trời cho là cho, tóm lại đến tương lai bọn hắn chính thức kết hôn thời điểm, nên có đồ vật hắn đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Dương Thanh làm lấy mộng đẹp, lại vẫn suy nghĩ một chút nữ hài tử xuyên lấy hỏa hồng sắc áo cưới xuất giá cảnh tượng, nàng khi đó nhất định là tiên diễm sáng rỡ. Trên môi cũng bôi hồng hồng miệng son, dịu dàng mà đoan trang. Ngoái nhìn nhìn một chút liền có thể khiến người ta mười phần tâm động. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thanh lại thở dài, sau đó dắt A Bạch để tay tại bên môi hôn một cái. Đi ngủ. Hắn nói. Ân. A Bạch cũng rất nhỏ âm thanh lên tiếng. Tới ngày kế tiếp bình minh. Mặc dù tại ngày nghỉ phạm vi bên trong, hắn không cần đi làm, nhưng Dương Thanh trong lòng suy nghĩ sự tình, thế là sớm liền rời giường. Nói sớm cũng không tính sớm, mở ra điện thoại là 8 giờ. Dựa theo bình thường thời gian, A Bạch hẳn là đã sớm lên tại phòng bếp hoặc là phòng khách bận rộn. Hôm nay có lẽ là bởi vì nàng sinh bệnh nguyên nhân, thế là tại Dương Thanh tự động mở to mắt tỉnh lại thời khắc đó, nữ hài tử còn vùi ở trong ngực hắn ngủ rất say, rón rén rời giường. Dương Thanh tận lực chậm lại động tác, thế là chờ hắn từ trên giường xuống tới mặc quần áo tử tế đi phòng tắm bên kia rửa mặt đánh răng thời điểm, nữ hài tử mí mắt cũng chỉ có chút rung động 2 lần. Sáng sớm trước đi xem một chút dán tại phòng bếp bệ cửa sổ bên kia chung gió, cũng không cần tận lực chú ý, bởi vì làm Dương Thanh tới gần phòng bếp thời điểm, rất tự nhiên liền nghe tới chung gió phát ra thanh thúy tiếng vang. Trừ cái đó ra, trên bệ cửa sổ trưng bày 2 quặng hành mầm chậu nhỏ cắm lại lần nữa xanh đúng tươi tốt lên. Nó trước kia bị A Bạch hao một thanh, kém chút liền trọc, lần trước Dương Thanh thấy nó thời điểm vẫn là một khối cằn cỗi, trên bùn đất chỉ có một điểm thưa thớt mầm. Nhưng thời gian thật sự là một loại thần kỳ lực lượng, trong bất chi bất giác, nó lại tràn đầy lên rồi. Đại khái là ngày mùa thu thưa thớt, nhìn ngoài cửa sổ điều hưu cảnh tượng người cũng không nhịn được than nhẹ, thở dài xuân lúc. Cho mình phủ thêm một cái thật dày áo khoác, Dương Thanh liền đi xuống lầu cho bọn họ hai mua bữa ăn sáng. Trên ghế salon còn có hôm qua chưa kịp xử lý đồ bếp, bị Dương Thanh thu vào, thừa dịp hôm nay có rảnh, đưa tiệm giặt quần áo xử lý được. Bữa sáng hắn ăn mì thịt bò. A Bạch ăn, không biết rõ nàng lúc nào thời điểm tỉnh, mua mì sợi khả năng đóng, mua hai thịt bò bao A mang theo hai nóng hôi hổi bánh bao lúc trở về, A Bạch đã tỉnh. Nàng tựa trên giường, cầm điện thoại di động đi ra chơi game. Dương Thanh xích lại gần nhìn thoáng qua, nữ hải tử khống chế trục quay, trong màn hình bị nàng khống chế ngư nữ thì thuần thục hướng một cái phương hướng ném xin vòng hơi nước. Ân. Cảm giác được Dương Thanh tới, thế là trong màn hình ngư nữ cũng dừng lại truy kích động tác. Ngươi nhanh như vậy liền trở lại. A Bạch dừng lại động tác trên tay, có chút kinh ngạc dương mắt nhìn hắn. Ta liền đi ra cửa mua bữa sáng, có thể đi bao lâu? Ngươi đừng quản ta, ngươi tiếp tục chơi. Ta không chơi. Nữ hải tử lắc đầu, lập tức liền đưa di động hơi thở bình phong bỏ vào một bên. Từ khi nàng thật lâu trước đó ý thức đồng đội hoặc là chính mình không đáng tin cậy về sau, lúc này luôn cảm giác mình tồn tại đối đồng đội là một loại liên lụy. Thế là rất tự nhiên, nàng kế tiếp lại chơi cái trò chơi này liền đổi cho mình một loại trận doanh. Nàng đã không còn đồng đội. Bởi vậy thắng thua đều là nàng mình sự tình, tự nhiên cũng có thể theo liền bắt đầu hoặc là dừng lại. Đây mới là nàng chơi game ý nghĩa a. Thua liền xuống một thành, thắng liền vui vẻ một lát. Đều là thoảng qua như mây khói sự tình. Không cần phải lo lắng thật xin lỗi bất luận kẻ nào. Ngươi mua cho ta món gì ăn ngon? A Bạch từ trên giường nhảy xuống tới. Hôm nay không ra khỏi cửa, nàng liền không đi thay quần áo, xuyên áo ngủ xong việc. Trước rời giường đánh răng. Thịt bò bao. Dương Thanh nói liền cho nàng phô bày một chút đặt ở hắn túi bánh bao thịt. Thả trong túi một mực bị hắn dùng tay che lấy, bởi vậy bây giờ còn có điểm nhiệt khí. A Bạch tỉnh, cái này rất tốt. Cũng miễn cho hắn quan tâm bánh bao thịt lạnh muốn làm sao nóng lên. Nói trở lại, trong nhà muốn hay không lại thêm một cái lò vi ba. Dạng này nóng đổ vật cũng thuận tiện a. Nữ hải tử quay đầu nhìn một chút hắn, gật gật đầu cũng liền tiến phòng tắm đi đánh răng. Dương Thanh liền dựa vào tại nàng cạnh cửa nói, đợi lát nữa ngươi vào internet nhìn xem lò vi ba bao nhiêu tiền a, nếu là không xa hoa lời nói chúng ta liền mua một cái. Phi. A Bạch nổ ngụm bọt biển chấm nhỏ, tiếp nâng nước rửa sạch sẽ chính mình mặt, sau đó mới nháy mắt mấy cái mở miệng hỏi, là ngươi ở công ty dùng cái kia sao? Lò vi ba nguyên lý làm việc nàng đại khái cũng biết một chút, là nghe Dương Thanh nhắc lên, chỉ cần đem lạnh rơi hộp cơm bỏ vào, đốt một chút nó liền nóng lên. Bất quá cũng muốn dùng điện. Lôi điện nha, ban cho nàng lực lượng a. Ta là ngài trung thành nhất tín đồ. Chương 162, ta muốn hôn ngươi. 2, chương 162, ta muốn hôn ngươi. 2, nữ hải tử lặng lẽ tại trong lòng suy nghĩ. Nàng trung nhị chi hồn phạm bảo. Đối. Dương Thanh gật đầu, bánh bao thịt bị đưa cho nàng, ngươi trước ăn điểm tâm. Chờ sau khi ăn xong nhìn lại một chút giá cả quý không quý. Chỉ chúng ta nhà mình dùng, có thể hơi hơi mua một cái nhỏ một chút. A nữ hải tử vừa mới chuẩn bị đáp ứng, nhưng lại hậu chi hậu giác ý thức được cái gì. Thế là nàng đóng cửa lại, đem Dương Thanh quan ở bên ngoài, chờ một chút, ta đi nhà vệ sinh. Dương Thanh, đi nhà cầu xong đi ra. Dương Thanh đã mang theo bò của nàng bánh bao chuyển tới phòng khách bên kia đi. Đoạt tới trước cắn một miệng lớn, lại mang theo thịt bò bao lắc tới Dương Thanh gian phòng đi tìm nàng mê thất điện thoại. Lò vi ba, giá cả cũng còn tốt. Xuất hiện tại điện thoại di động của nàng trang đầu giá cả không sai biệt lắm cũng chính là hơn 200 hơn 300. Quý đương nhiên cũng có, nàng trông thấy có một đài 4000 giá. Nhưng đồ điện loại vật này, A Bạch tổng lo lắng quá tiện nghi nó sẽ bạo tạc, tỉ như nàng trước đó nhìn video ngắn, một cái điện thoại di động tại thật tốt mạo xưng lấy điện đâu, đương nhiên một chút nó liền nổ tung. Phanh, rất đáng sợ. Chân chờ nhìn về phía Dương Thanh, nàng nghi ngờ nói, hơn 200 có thể mua sao? Ta xem một chút. Dương Thanh tiếp nhận điện thoại di động của nàng. Hắn mặc dù cũng không hiểu, nhưng hắn hiểu rõ nhãn hiệu a. Hắn trông thấy có một cái nổi danh nhãn hiệu. Nhà này điều hòa không khí rất nổi danh. Mua cái này. Dương Thanh nói. Ngón tay ở trên màn ảnh điểm điểm, lại đưa trả lại cho nàng. Thành. Ai nha? A Bạch hiện tại có chút cao hứng. Nàng lại có mới đồ làm bếp. Nguyên biết tiên tri vật này, nhưng là không muốn lấy mua. Bởi vì lò vi ba loại vật này chỉ tồn tại ở hắn công ty, nhìn xem liền rất cao cấp. Cảm giác xem xét chính là bọn hắn mua không nổi bộ dáng. Không nghĩ tới giá cả vậy mà không đắt lắm. Giao xong khoản, nữ hải tử liền cất điện thoại di động, nghĩ nghĩ nàng lại quay đầu nhìn hắn, đợi lát nữa ngươi có phải hay không muốn đi làm? Hôm nay không đi. Dương Thanh nói. Vì cái gì? Lại nghi hoặc nhìn một chút điện thoại, hôm nay không phải cuối tuần A. Bởi vì ta xin nghỉ. A nhìn nhau không nói gì, A Bạch Tiên lặng gặm bánh bao. Dương Thanh không biết phải nói gì, có lẽ là bởi vì tối hôm qua cùng giường chung gối, chung sống một phòng, thế là chờ hai người yên lặng ngồi cùng một chỗ thời điểm, Dương Thanh nhìn nàng liền khó tránh khỏi sinh ra một chút xấu hổ. Mím mím môi, Dương Thanh liền lặng lẽ cầm bút lên A Bạch tay. Nữ hải tử có chút dừng lại, làm bộ không chuyện phát sinh tiếp tục gặm bánh bao. Một ngụm cuối cùng ăn xong, lập tức cảm giác trong mồm trống rỗng. Người A Bạch có một cái nghiêng người hướng bên cạnh hắn động tác, nhưng đúng lúc Dương Thanh mở miệng, cắt ngang hành vi của nàng. "Ngươi nói?" A Bạch có chút buồn bực, nhưng vẫn là yên lặng đem vừa nâng lên một nửa cái mông đem thả đi xuống. Dương Thanh sững sờ. Hắn đương nhiên đã nhận ra nữ hải tử động tác mới vừa rồi. Thế là nguyên bản muốn hỏi tại nói ra khỏi miệng thời điểm lại thay đổi, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Hắn hỏi. Ta muốn hôn ngươi. A Bạch thở dài, lại hỏi, ngươi vừa rồi muốn hỏi ta cái gì? Ngươi nói. A. Ta chính là hỏi ngươi hôm nay có cái gì ăn bài? Nàng đều ngã bệnh, còn muốn ra cửa đánh đàn sao? Không có gì ăn bài. Nữ hải tử lắc đầu. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn làm. Hôm qua nàng liền không có đi ra ngoài, lập tức cảm thấy loại này tranh thủ thời gian phạm lười sinh hoạt vô cùng có vui thú vị. Hôm nay, mặc dù hôm nay nàng bệnh tốt lắm rồi, nhưng có thể lười biếng một ngày là một ngày a, huống hồ tài khoản bên trên nàng còn có hàng tồn, định tốt mỗi ngày một cái video đúng hạn tuyên bố, cũng sẽ không tồn tại tài khoản thật lâu không càng tình huống mới. Nếu như họ phở lìn thật có chờ không nổi người nghe, vậy thì đi chú ý tài khoản của nàng trở thành nàng fan hâm mộ a. Về phần lúc nào thời điểm lại ra ngoài, đợi nàng hàng tồn sử dụng hết lại nói. Cần cù mặc dù có thể làm giàu, nhưng làm giàu ngẫu nhiên cũng phải dùng để hưởng thụ một chút. Nàng mệt mỏi, hôm nay liền để nàng nằm trên giường cả ngày, thanh thản an nhàn tựa ở đầu giường bên trên truy kịch, lại ngẫu nhiên đưa di động cắt tới cửa sổ trò chơi đánh một trận. Mệt mỏi liền nằm nghiêng tại trên gối đầu nhìn đọc tiểu thuyết. Gần nhất nàng truy quyển kia xuyên việt tiểu thuyết, người ta nhân vật nam chính đã tạo chiếc thuyền lớn nhường đệ tử của hắn hướng biển tiến tới phát. À đúng rồi, tốt nhất đầu giường bên trên còn muốn có hai chén trà sữa. Trong tủ lạnh còn có một chút hoa quả, đợi lát nữa cũng có thể cắt đặt ở bên tay nàng. Muốn ăn liền lấy, muốn ăn liền lấy. Chỉ là ngấp lại bức tranh này, nữ hài tử liền không nhịn được chảy nước miếng, chẳng lẽ thiên hạ có so cái này còn muốn thần tiên thời gian sao? Đầu lưỡi vô ý thức tại trên môi liêm liếm, lại đưa tay lau lau khỏe môi, đừng thật để cho mình chảy xuống nước bọt đến. A Bạch bộ nói, chúng ta điểm trà sữa a. Ngươi muốn uống cái gì? Muốn uống liền điểm, Dương Thanh nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi điểm ngươi muốn nhất uống hai chén là được. A Bạch liền liếc hắn một cái, vậy ta thật là mặc kệ ngươi. Ta điểm chính ta thích uống. Ngươi chọn đi, đến lúc đó điểm hai ta miệng là được. Ân. Hạ xong đơn giao xong khoản, nữ hài tử liền để điện thoại di động xuống có chút nghiêng người dự định đi làm chuyện đứng đắn. Chuyện đứng đắn còn không có mở làm, Dương Thanh lại phối hợp cho bắt đầu cho A Bạch an bài hành trình. Ngươi hôm nay đã không có chuyện gì, vậy liền đem quyển sách kia nhìn một giờ a. A. Nữ hài tử mở to mắt, nàng lăng lăng nhìn xem hắn. Dương Thanh nhìn ra tiểu cô nương không tình nguyện, thế là hắn cũng sửng sốt một chút, nheo mắt có chút khó khăn nói, học tập một giờ cũng không quan trọng a. Ai nha, ai nha. Nữ hải tử căng tròn ánh mắt nhìn hắn một hồi, chợt nàng liền che lấy ngực của mình chậm ung dung ở trên ghế salon ngã xuống. Trong ngực ta đau, nàng tội nghiệp nói. Dương Thanh khỏe mắt giật một cái này giả bộ cũng quá không giống đi. Đương nhiên hắn còn chưa kịp nói cái gì, nữ hải tử liền nhanh chóng đứng dậy, ta phải đi trên giường nằm một hồi. Nhất bắt đầu trước nàng vẫn là tiểu toái bộ tại đi, nhưng chờ hơi hơi cách xa hắn một chút, A Bạch liền chạy, nàng cực nhanh chạy vào Dương Thanh gian phòng. Chờ một chút. Dương Thanh tại A Bạch chạy tới cửa thời điểm gọi lại nàng. Hắn đứng người lên, A Bạch, làm gì? Nữ hải tử thì dừng chân lại đứng tại cửa ra vào, một tay bị cửa, một bên khác thì dương mắt cảnh giác nhìn về phía hắn. Phong ngự dáng vẻ kéo căng. Nếu là hắn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói, nàng lập tức liền đóng cửa lại ôm ngực về trên giường đi. Thật sao? Dương Thanh lui về sau một bước, hắn luyện chuyển biểu thị, ngươi không muốn xem sách vậy trước tiên đem việc này về sau chậm rãi, nhưng ngươi không phải mới vừa nói muốn hôn ta sao? A Bạch nghe rõ. Hắn đây là tại tác hôn. Nhưng xét thấy hắn mới vừa nói không dễ nghe lời nói, thế là nữ hải tử liền cười khẽ một tiếng, liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ gì thế? Ta lúc nào thời điểm nói muốn thân ngươi? Phanh, nói xong A Bạch liền mười phần quả quyết đóng cửa lại. Dương Thanh, ghê tởm hồ bạch. Không thân hắn, vậy hắn liền tự mình động thủ. A, nói chuyện. Chẳng lẽ nàng cho là hắn không có chân không biết chính mình đi vào sao? A Bạch, ta tới rồi. Chương 163, đề toán, 1, chương 163, đề toán, 1, thành công ăn xong dừng lại một mép về sau, Dương Thanh liền định mang theo hắn đổ vét ra cửa. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, bày quầy bán hàng phiên chợ còn không có tàn đi, hắn nhanh đi tìm chợ nông dân đi hỏi thăm một chút nơi nào bán lớn ống. Những tin tình báo kia chỗ lão gia gia lão thái thái khẳng định nắm giữ rất nhiều tin tức đúng không? Ta ra lội cửa. Dương Thanh nói. A. Nhưng lại A Bạch thấy một lần hắn muốn khởi hành có đôi chút sốt ruột, thế là tựa ở phía sau giường thân thể cũng thích hợp lên. Tiểu nữ hài vội vàng mở miệng nói ra, ngươi đi đâu? Không phải nói hôm nay không đi làm sao? Nha. Dương Thanh thấy thế liền không nhịn được mím môi cười một tiếng, cảm giác lòng của mình đều hóa. Thế là hắn lại tiến tới tại A Bạch trên mặt ba bảo, lập tức nói rằng, chỉ là đi ra cửa đi dạo một vòng, hẳn là buổi chiều chút liền trở lại. Chúng ta ban đêm ăn cái gì? Có muốn hay không ta trở về thời điểm mua ít thức ăn? A Bạch liền suy nghĩ một chút, nàng dương mắt nhìn hắn, vậy ngươi trở về thời điểm mua con cá, muốn cả một đầu, nhường lao bản cạo vảy đi nội tạng. Khác không cần hắn quản. Lại mua điểm củ cải trắng. Dạng này một nồi nóng hầm hập cá trích hầm củ cải nguyên liệu nấu ăn liền có, thời tiết lạnh đến ăn chút nóng hổi. Lại mua điểm món rau a. A Bạch nói xong lại bổ sung, rau xanh ngươi nhớ kỹ nhiều mua một chút. Món rau có thể xào. Xào không hết cũng có thể thả trong nồi cùng cá cùng một chỗ hầm. Cái gì rau xanh? Liên loại kia lá xanh tử. Ngươi mua cái gì đều thành. Tốt. Đưa Tiễn huynh trưởng sau, A Bạch lại nằm ở cửa sổ trước quan sát một hồi, xác nhận hắn là đi thật, mới lại ổ tiến trong chăn, bắt đầu nàng sáng hôm nay thành thứ hai trò chơi. Ai nha? Lại chờ một lát nàng điểm hai chén trà sữa sắp đến. Cũng không biết Dương Thanh lúc nào thời điểm trở về, nàng chưa cho hắn không lưu đâu. Đánh lấy trò chơi thời điểm, nữ hài tử cứ như vậy ở trong lòng muốn. Nhưng dường như có chút kỳ quái. Nàng giống như loáng thoáng quên đi thứ gì. Là chuyện gì đâu. Mà thôi, nàng không nhớ nổi. Còn chưa tới giữa trưa, đại khái là 11 giờ chưa nhiều, Dương Thanh thì đến nhà. Chợ bán thức ăn những cái kia thúc thúc bá bá quả nhiên là có bản lĩnh, đương nhiên nhất có bản lĩnh vẫn là cái kia bán rau xanh. Dương Thanh tại nàng kia mua một nắm lớn cây du mạch đồ ăn, để báo đáp lại vị kia thím liền cho hắn một cái nuôi dưỡng lớn ngỗng điện thoại liên lạc. Hôm nay mua là không thể nào. Chờ số 1, Dương Thanh đã cùng người ta nói xong, chờ số một thời điểm nhường hắn hỗ trợ rút quặng lông đưa hàng tới cửa, thu hàng địa điểm thì đặt ở công ty bọn họ cổng. Dạng này chờ hắn đi chuyển phát nhanh dịch trạm nhận chuyển phát nhanh, liền có thể một tay ngỗng một tay nhạn đem xính lê mang về nhà. Trong phòng A Bạch không hiểu có chút bối rối, nàng trong phòng cũng nghe được chìa khóa tiếng mở cửa. Đôi lông mày khẽ động, nữ hải tử liền vội vàng đưa di động hơi thở bình phong giấu dưới thân thể, dưới gối đầu sách cũng bị nàng lấy ra. Thế là Dương Thanh đẩy cửa lúc tiến vào, nhìn thấy chính là A Bạch bưng lấy quyển sách chăm chú nghiên cứu cảnh tượng. Nàng quá vâng ngã, đến mức Dương Thanh lúc nào thời điểm tiến đến cũng không biết. Thẳng đến hắn xích lại gần, A Bạch mới ra vẻ ngạc nhiên dương mắt nhìn hắn, rất vui vẻ, nha. Ca ngươi trở về nha. Dương Thanh trong lòng thì dâng lên một cỗ cảm giác vi diệu. Có chút quá. Vừa mới mở cửa này thanh âm bao lớn, chẳng lẽ nàng còn có thể không nghe thấy sao? Lặng lẽ liếc một cái tiểu nữ hài trên tay cầm lấy coi như mới tinh sách, Dương Thanh cũng có chút nghi ngờ mở miệng, ngươi xem bao lâu? Đó là đương nhiên là cho tới chưa a? A Bạch chém đinh chặt sắt. Nàng lại như tranh công đồng dạng đối với hắn mở miệng giảng đạo, tự ngươi sau khi đi ta liền bị phẫn không thôi, dưới cơn nóng giận đọc sách nhìn 3 giờ. Dương Thanh, thật tốt. Cho tới chưa? Dương Thanh thật cũng không đâm thủng tiểu cô nương hoang ngôn, hắn đều là đọc qua đại học người, một cái học kỳ xuống tới, kia sách vẫn là mới tinh. Có hay không chăm chú đọc, chính hắn có thể không biết sao? Bởi vậy chỉ yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó liền lại chi kỷ thay nàng đóng cửa lại chuẩn bị đi ra ngoài. Ai? A Bạch cả kinh nói, ngươi không lưu tại nơi này sao? A sau đó Dương Thanh liền cho nàng phô bày một chút trên tay hắn sách theo hai cái túi ni lông lớn, ta đi phòng bếp thả đồ ăn. A Bạch, a vậy ngươi đi đi. Lọ lì bậy hạ xong Dương Thanh khoát tay áo, bị mở ngực mổ bụng cá trước tìm buồn âm, lại rửa sạch sẽ tay sau, Dương Thanh liền chuẩn bị trở về phòng nằm xuống, không đi làm thời gian, chính là muốn thay đổi một thân thoải mái dễ chịu ấm áp áo ngủ nằm ở trên giường mới dễ chịu. Nhưng chờ hắn kéo xuống áo khoác khóa kéo, nếm thử tính muốn cởi quần áo thời điểm, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn tiểu hồ ly. Xoay qua chỗ khác. Rất quái dị. Tại sao phải nhìn chằm chằm hắn thay quần áo? Kỳ thật Dương Thanh là có chút muốn ôm chính mình áo ngủ đi bên ngoài đổi, nhưng cái này thao tác nếu quả thật chấp hành lên lại tựa hồ có chút tật lực. Thay quần áo mà thôi. Chỉ cần nàng không nhìn chằm chằm vào hắn, cái kia hẳn là cũng không có việc gì a. Nhưng kết quả cô nương này liền nhìn chằm chằm vào hắn. Ta không. Nữ hải tử rất lớn tiếng cự tuyệt, nàng đối với hắn cao giọng reo lên, tại sao phải ta xoay qua chỗ khác? Chẳng lẽ ngươi con ta có bí mật gì sao? Rõ ràng đều cùng một chỗ ngủ qua. Thay cái quần áo mà thôi, hắn còn nhăn nhăn nhó nhó. Không là nam nhân. Khinh bị chi? Khinh bị ánh mắt vừa dứt tại Dương Thanh trên thân. Nghĩ nghĩ, A Bạch lại tựa hồ ý thức được cái gì, thế là nàng con ngươi đảo một vòng, khóe môi bên trên giường như cũng mang theo điểm cười. Nữ hải tử nhướng mày hỏi, huynh trưởng nghe nói qua biển tức sao? Một chút xíu Dương Thanh có chút chần chờ. Hắn không quá lý giải chủ đề vì sao lại bỗng nhiên chuyển tới biển thức trên thân. Chẳng lẽ biển thức như thế, liền có thể quan tâm đến nó làm gì có thể hay không thay quần áo sao? Nhưng hắn luôn cảm thấy A Bạch lúc này nhắc lên biển thức, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Quả nhiên, A Bạch liền giảng. Tiểu nữ hài bắt đầu trích dẫn kinh điển, xưa kia biển thức thấy Thái Hoàng Công đang đứng ở giữa. Biển thức nói, quân có tật tại thấu lý, bất trị sợ đem sâu hoàn hầu nói, quả nhân không thật. Dương Thanh. Cho nên, Dương Thanh đại não xoay chuyển hơi chút chậm chạp, vẫn chưa hiểu nàng lời này ý tứ. Nhưng một giây sau nữ hài tử liền lại nói, lo lắng ánh mắt hướng hắn trông lại, A Bạch mở miệng, nếu không ca ngươi cũng đi tìm vị biện thức thật tốt nhìn một chút ta. A. Dương Thanh lần này nghe rõ, hắn mặt không thay đổi tiến lên một bước, nữ hài tử tâm giật mình, dắt chăn mền nửa chặn nửa che về sau vừa trốn, ngươi muốn làm gì? Lần này đến phiên Dương Thanh khinh bị nàng. Tuổi tác ở chỗ này, xin hỏi hắn còn có thể làm gì đâu? Dương Thanh tính thấy rõ, nàng rõ ràng chính là ỷ vào tuổi của nàng cho nên muốn làm gì thì làm. Nếu như nhất định phải cho tiểu nữ hài này định một cái thuộc tính, kia nàng nhất định là vợ giặc. Vợ giặc chi phối thế giới. Chương 163 đề toán 2, chương 163, đề toán 2, tiến lên một bước đem nàng kéo tới trên mặt chăn mền xốc lên, nữ hài tử không có phản kháng, đang lúc nàng tưởng tượng lấy sẽ có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh ở trên người nàng lúc, Dương Thanh liền động thủ nhéo nhéo mặt của nàng. Người châm chọc ta đây. A, một hồi đau nhức ý đánh tới. Nữ hài tử mở to hai mắt nhìn, vô ý thức liền đưa tay tại trên mu bàn tay của hắn bố bố, nàng nhíu mày. Rất đau. Ta đi bên ngoài thay quần áo. Dương Thanh thu tay lại. Chờ một chút. Nữ hài tử tranh thủ thời gian gọi lại hắn, thừa dịp nàng còn chưa đi ra đi, A Bạch liền vội vàng nói, ngươi nếu là dám đi bên ngoài thay quần áo, chờ một lát thì không cho bên trên giường của ta. Dương Thanh không thể tin quay đầu lại, cái này giường của ta. Hắn vô ý thức trách móc đi ra, giường của ngươi tại sát vách. Người kia, ngươi đổ vật chính là ta. Ta đổ vật dừng một chút, A Bạch lại mở miệng, ta đổ vật ngươi nếu mà muốn, cũng có thể đến chính mình lấy. Xin hỏi nên như thế nào thu thập một cái đến từ Hán triều cập kê thiếu nữ? Dương Thanh mặt không thay đổi ở trước mặt nàng thay đổi áo ngủ, tại A Bạch đưa tay muốn sờ qua đến thời điểm, Dương Thanh cũng không ngăn cản. Thẳng đến một lát, Dương Thanh hỏi, người thích ta sao? A Bạch bị vấn đề này cho làm ngộng, không biết do hắn làm sao lại bỗng nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy. Nhưng là nữ hải tử hay là lăng lăng gật đầu một cái, ta thích ngươi. Vì ta ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Ân. Vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm. Nữ hải tử nói xong câu đó lại kịp phản ứng, vội vàng bổ sung, nhưng là chuyện phạm pháp không được. Không cần ngươi phạm pháp. Dương Thanh đi phòng khách tìm giấy bút tới, lại tại trên mạng tìm một đạo đề toán đi ra. Nhìn qua cũng không khó. Tại hình tam giác ABC bên trong, sừng C tương đương 90 độ. AG là hình tam giác ABC một đầu sừng chia đều tuyến, như S là AG trung điểm, B tương đương bờ cờ, CD tương đương 2, thì bờ giờ là. Dương Thanh thậm chí còn chi kỷ đất là nàng đem đồ vẽ ra. Câu A. Hắn đem giấy đưa cho nàng. A. Nhìn lên trước mặt trên tờ giấy trắng đồ hình, tiểu nữ hài trong mắt thanh tịnh đến không có vật gì. Nàng rất mờ mịt, cầu cái gì? Cầu thần bái Phật sao? Dương Thanh liền biết nàng liền đề mục đều xem không hiểu. Cô nương này tối đa cũng liền đem nhìn điểm tiểu học toán học, sơ bộ nắm giữ trăm chữ số phép cộng trừ cùng 10 con số phép nhân. Nàng coi là những này chính là toán học huyền bí sao? Cầu đường dây này đoạn chiều dài. Dương Thanh cho nàng chỉ đi ra. Cầu truy. Ta không cầu. Tiểu nữ hài ngay từ đầu còn rất kiên cường, thậm chí còn ngẩng lên cái cằm đem tấm này toán học huyền bí hướng Dương Thanh trong ngực bị lại. Ta mua thức ăn ta lại không cần đến những này. Nàng cũng rất có đạo lý, nếu là người khác hỏi ta liền nói ta là khe suối trong khe chạy đến không có đọc qua sách, chẳng lẽ chợ bán thức ăn những cái kia đại di nhóm đều sẽ làm sao? Các nàng là sẽ không, ta cũng không cần cầu các nàng sẽ. Tờ giấy này lại bị Dương Thanh đưa cho nàng, hắn bắt đầu đua đại pháp, nhưng là ngươi đã thích ta, chẳng lẽ không nên chuyện gì đều bằng lòng là ta làm sao? A Bạch đang ngó chừng hắn. Tiểu lõ lì chẳng lẽ sẽ dễ dàng như vậy bị hắn tin phục sao? Tại nàng chuyện không muốn làm bên trên, nàng vẫn luôn rất có chủ kiến. Cái này đáng chết toán học. Kia nàng không phải là sẽ không đi. Cần gì phải khó xử nàng đâu. Nàng đọc thuộc thi kinh, đọc qua trang tử, cũng đọc qua hàn phi tử. Đương nhiên luận ngữ nàng cũng là có thể đọc ngược như chạy. Hán triều trước kia những cái kia văn học sáng tác, nàng chọn chọn lựa lựa đại khái cũng biết không ít. Mà giống Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Thức, những này hậu thế văn học đại gia nàng cũng đã đang từ từ tiếp xúc. Cho dù hiện tại nhường nàng hiện trường có một thiên xích bích hoài cổ, kia cũng không thành vấn đề à. Nàng cảm thấy nàng văn học tố dưỡng đã viễn siêu thường nhân. Nàng là thiên tài, cái kia thiên tài hơi có chút lệch khoa, có phải hay không cũng có thể bị lý giải đâu. A Bạch đang nhìn hắn, hai người bốn mắt đối lập. Dương Thanh lúc này không biết rõ nàng thông minh cái hốt bên trong đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn là biểu lộ nghiêm túc xông nàng điểm một cái. Đầu. Ngươi nhanh cầu A, Dương Thanh là ý tứ này. Nhưng khi hắn xông nàng thời điểm gật đầu, Dương Thanh vẫn là cảm giác được một chút không thích hợp, tỉ như A Bạch nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm, liền đem tầm mắt của nàng rời xuống. Dương Thanh kinh ngạc, sau đó liền tức giận đánh nàng một quyền, ngươi nhìn chằm chằm chỗ nào nhìn đâu? Biến thái. Ngươi sẽ thay đổi không bình thường sao? A Bạch tại xoa cằm suy nghĩ. Dương Thanh, ta. Dương Thanh trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì, thậm chí trong lòng hắn còn mơ hồ có chút phát điên. Loại này hổ lang chi từ là có thể nhất bản đứng đắn hỏi lên sao? Mà tại Dương Thanh vẫn chưa trả lời thời điểm, nữ hài tử liền linh quang lóe lên tự mình động thủ. Vô sự tự thông. Tại đạt tới chính mình muốn đạt thành mục đích về sau, A Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Mặt mày khẽ cong, cười thành nguyệt nha mắt hạnh bên trong toát ra một chút giảo hoạt. Nhìn, nàng liền nói nàng là thiên tài. Ngươi làm gì? Dương Thanh căng tròn ánh mắt, đại não triệt triệt để đứng máy, nàng thế nào dạng này? Vậy hắn hiện tại muốn làm sao? Hiện trường cho nàng biểu diễn một cái giao hoa tay sao? Ngươi có phải hay không muốn đi tắm rửa? A Bạch cắn môi nhìn hắn, lại nháy ánh mắt manh lăn lộn quá quan. Một chút cũng không có thân làm kẻ đầu têu xấu hổ cảm giác. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, hắn lúc này liền nên đi tắm rửa. Kia không tẩy lời nói, sẽ chết sao? Dương Thanh không lời nào để nói, giờ phút này đầu óc của hắn đã dừng lại vận chuyển, đồng thời hoàn toàn ứng đối với hiện tại cảnh tượng, luôn cảm thấy lúc này nếu là đi tắm rửa, liền có loại bị A Bạch nắm cảm giác. Hắn tại sao phải nghe nàng a? Ghê tởm xấu bụng lọ ly. Cứ như vậy hai mặt nhìn nhau hồi lâu sau, Dương Thanh lần nữa phát điên nắm mặt của nàng, ngươi thật là một cái hán đại người a, cũng không phải người hiện đại. Nàng sao có thể như thế không bị cản trở? Người kia. Thế là A Bạch lại nghiêng mắt nhìn hắn một cái, lại nhíu nhíu mày đem tay của hắn đẩy ra. Oán trách tựa như nguýt hắn một cái. Đều đỏ. Tự mình động thủ xoa xoa mặt, nữ hài tử liền có chút kỳ quái đối với hắn nói rằng, nhưng là ta gả cho ngươi a. Nàng phu quân của mình. Đây không phải là muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. A không đúng, lớn ông còn chưa tới tay, cũng không tính hoàn toàn có danh phận. Nghĩ như vậy, nữ hải tử liền lại ngẩng đầu có chút hướng hắn nở nụ cười nhìn có chút tà ác. Hai ngày nữa ta nếu là không gặp được lớn ngỗng, huynh trưởng liền đợi đến ta a phụ tự mình tới cùng ngươi giảng đạo lý. A Dương Thanh nhìn chằm chằm nàng, sau đó không hiểu dùng mình một cái. Hậu cần, lúc này cũng không nên cho hắn làm ra thứ gì yêu thiêu thân, nói hắn chuyển phát nhanh không hiểu bị mất. Đương nhiên hiện tại cái này cũng không phải là trọng điểm. Dương Thanh rất khó khăn đè nén cảm giác của mình, chủ đề đến nơi đây, nhất định phải đi ra ngoài giải quyết một chút. Tại hắn quay người lúc A Bạch lại chợt kéo hắn lại. Ngươi đi làm cái gì? Nàng hỏi. Ta Dương Thanh ánh mắt liền hướng hạ nghiêng mắt nhìn, không có lên tiếng âm thanh. Hắn đi làm cái gì cái này còn cần giải thích sao? Ngươi không thể đi, ngươi đi ai bảo ta đề toán? A Bạch giắt tay áo của hắn nói. A. Chương 164, bên trên mặc dù khổ, 1, chương 164, bên trên mặc dù khổ, 1, tấm kia viết đề toán giấy trắng bị đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vẫn là rơi xuống Dương Thanh trong ngực. Nhìn xem cái này hình tam giác hình, có các loại kiểu chữ tiếng Anh cùng toán học ký hiệu chồng chất ở phía trên, chỉ nhìn một chút Dương Thanh đã cảm thấy hoa mắt bắt đầu. Cũng không phải hắn sẽ không làm. Nếu như là tại thường ngày, nàng bằng lòng học, hắn đương nhiên cũng là bằng lòng giáo. Nhưng là hiện tại, Dương Thanh răng đều muốn cắn nát, ngươi nhường ta như vậy dạy ngươi. Hừ hừ. Bất chi bất giác thời điểm, nữ hài tử lại xích lại gần, nàng một tay ôm eo của hắn, cùng lúc đó đầu cũng lặng lẽ dán tại trong ngực hắn. Đầu tựa ở trên bụng của hắn, A Bạch mím mím môi mở miệng, tiên sinh chức trách thật là truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc a. Ngài không dạy ta, chẳng lẽ là bởi vì tiên sinh cũng sẽ không làm sao? Dương Thanh liền vẻ mặt trầm mặc nhìn về phía nàng, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Hắn cái dạng này, thế nào cho nàng giảng đề? Cái này cùng một bên do một bên quang luận ngữ khác nhau ở chỗ nào a? Trầm mặc đường này, tại phát giác được nữ hài tử trên tay dị động về sau, Dương Thanh liền đối với chậm rãi phun ra hai chữ, biến thái. A Bạch, vậy ngươi có dạy? Dương Thanh, giáo. Không nói không dạy. Cả một buổi chiều đều cùng một chỗ pha trộn, sầu chiến miên đến trưa về sau, bữa tối lại có thể ăn vào nóng hầm hập cá kho. Củ cải trắng bị cắt thành dài mảnh cùng cá bỏ vào cùng một chỗ hầm, cho nên mềm nát ngon miệng. Lúc ăn cơm trước múc một muôi canh cá tưới vào cơm bên trên, mùi vị kia liền rất ăn với cơm. Cá nếu là có ăn không hết, còn có thể đem nó đông cứng trong tủ lạnh chờ tới ngày thứ hai ăn cá đông lạnh. Ăn chút món rau. Nữ hải tử cho hắn gấp thức ăn. Dương Thanh trầm mặc quay đầu liếc nhìn nàng một cái, A Bạch lại dường như làm sai sự tình đồng dạng, lại nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. 6 giờ tối, công ty bình thường tan tầm, Tông Tử Chính cái thứ nhất ra văn phòng chạy. Dụ Tử Lễ cũng rất có ánh mắt, trông thấy người nào đó lúc đi ra lập tức cầm lên bao nhanh đi mấy bước đi theo Tông Tử Chính sau lưng. Thoạt đầu Tông Tử Chính cũng không nghĩ nhiều, dù sao bình thường tan tầm, hai người ra công ty thời điểm khó tránh khỏi cùng đường. Nhưng chờ hắn mở cửa xe ngồi vào đi thời điểm, Dụ Tử Lễ liền rất tự giác ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế. Tông Tử Chính quay đầu không thể tin nhìn về phía nàng, ngươi làm gì? A Dụ Tử Lễ đã cho mình nịt chặt dây an toàn, nàng mở miệng, trời rất là lạnh, làm phiền tiểu Tông tổng đưa ta đoạn đường a. Im ngay. Câu ngươi làm việc còn không nói ngọt một chút. Hắn đã nói qua vô số lần đừng gọi hắn tiểu Tông tổng. Thời tiết lạnh ngươi liền nhiều xuyên một chút, hắn liếc qua trên người nàng mặc váy dài. Rất cảm giác vi diệu, hôm qua mua, nàng hôm nay liền mặc vào. Dừng một chút, Tông Tử Chính còn nói, hôm nay không được, hôm nay ta có việc. Nếu không phải xem ở nàng tối hôm qua thu lưu hắn, hắn mới sẽ không đối nàng dạng này thái độ ôn hòa. Hắn nhưng là lão bản, ngươi có thể có chuyện gì? Dụ Tử Lễ có chút nhíu mày, chẳng lẽ lại ngươi lại muốn đi uống rượu? Tông Tử Chính, lời nói này đến, giống như hắn hàng ngày uống rượu như thế. Hít thở sâu một hơi, Tông Tử Chính miễn cưỡng bảo trì vẻ mặt ôn hòa tâm tình, hắn mở miệng, ta đi xem một chút Dương Thanh, hắn hôm qua cho ta xin phép nghỉ. Nói bệnh hắn. Bệnh hắn? Ân. Tông Tử Chính cũng định móc điện thoại hỏi một chút Dương Thanh nhà hắn cụ thể địa chỉ. Lần trước mặc dù cũng đi, nhưng hắn cũng chỉ tại hắn nhà tiểu khu phụ cận đi dạo một vòng, bởi vậy cũng không biết rõ nhà hắn cụ thể là ở mấy tầng lâu, nhiều ít bảng số phòng. Kia muội muội của hắn đâu? Dụ Tử Lễ chợt hỏi. Nếu như là ca ca của nàng bệnh, kia hai ngày này nàng không có liên hệ nàng dường như cũng có thể nói còn nghe được. Muội muội của hắn ách. Tông Tử Chính vô ý thức liền đáp, sau đó kịp phản ứng, ta làm sao biết? Liền xem như tâm phúc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tại trước mặt lãnh đạo nhắc lên muội muội của hắn à. Ta muốn đi theo ngươi. Dụ Tử Lễ nói. A. Tông Tử Chính đang đánh chữ tay run một cái. Rất khiếp sợ. Thế là ánh mắt kia bên trong thấu lộ ra ngoài nội dung chính là, ngươi cùng Dương Thanh lại không gặp nhau, ngươi chạy đi qua làm gì? Dụ Tử Lễ nhìn ra, nàng liền chuyện đương nhiên địa đạo, ta có thể thuận đường đi xem một chút A Bạch. Tốt xấu ta cùng muội muội của hắn cũng coi là bằng hữu. Nàng người này nhưng thật ra là vô cùng muốn đi tiểu nữ hài ra bên trong đi nhìn một chút, dạng này nàng cũng có thể nhìn nàng một cái nhà ở lại điều kiện, nhìn nàng trôi qua đến tuột cùng có được hay không. Đọc không dậy nổi sách, sẽ không hàng ngày ăn khang nuốt đồ ăn a. Thành a. Tông Tử Chính nhìn nàng một cái, nữ nhân này báo ra tới lý do có lý có cứ, sau đó hắn khuất phục. Leng keng, ngay tại Mỹ Mỹ cùng A Bạch đoạt đầu cá Dương Thanh điện thoại di động vang lên. Dương Thanh vừa phân thần, cái kia đầu cá liền bị A Bạch dùng đũa hoàn mỹ điểm xuống tới. Thật không tiện tiểu nữ hài Mỹ tư tư, vậy ta trước hết ăn là kính. Dương Thanh, ghê tởm. Trên thế giới này vì cái gì không có xong đầu cá? Ăn đi ăn đi. Khoát khoát tay đối nàng ra hiệu, Dương Thanh liền đi nhìn điện thoại xử lý tin tức. Nhìn thấy tin tức Dương Thanh, thế nào? Nữ hài tử thì có chút kỳ quái quay đầu liếc hắn một cái, xảy ra chuyện gì? Lão bản của ta muốn tới. Dương Thanh nói. Nâng lên Tông Tử Chính sẽ nghĩ đến cái gì đâu? Lạch cạch. Nữ hài tử đũa một rơi. Trên mặt biểu lộ lập tức biến có chút cổ quái, nàng nhớ tới nàng quên chuyện gì. Dụ tỷ tỷ, nói trở lại, chấm hai ngày bồi tội còn có thể xem như bồi tội sao? Thế nào? Dương Thanh hỏi. Đến rơi xuống đua hắn giúp nàng nhặt lên, lại đi phòng bếp cầm một đôi a. Không có việc gì. A Bạch lắc đầu, lại khởi hành đi phòng bếp một lần nữa cầm đôi đua đến, cũng không đúng. Đi đến phòng bếp thời điểm A Bạch ở trong lòng muốn, nếu như Tông Tử Chính thật muốn tới lời nói, vậy bọn hắn ở chỗ này ăn cơm chẳng phải là không quá phù hợp. Dương Thanh đã tại nhắn lại. Bước đầu tiên đương nhiên là vô ý thức khước từ, cảm ơn lão bản. Nhưng là thân thể ta đã khôi phục được không sai biệt lắm, ngày mai liền có thể qua tới làm. Tâm ý ta nhận được, không cần làm phiền ngài chạy chuyến này. Đối diện lại hồi phục. A Bạch. Lần này Dương Thanh liền ngửa đầu đối với phòng bếp nữ hài tử hỏi, ngươi dụ tỷ tỷ cũng nói muốn đến xem ngươi, nàng cùng lao bản của ta cùng nhau. Ngươi có gặp hay không? Nếu là không thấy ta liền nghĩ biện pháp cho tử. A Bạch sững sờ, không nghĩ tới chuyện vậy mà phát sinh đột nhiên như vậy. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Thấy a. Nàng có chút chần chờ nói, dù sao nàng còn thiếu dụ tử lễ một cái buổi tội. Lúc này nếu là lại cự tuyệt nàng, luôn cảm giác không tốt lắm. Thành. Vậy thì thấy. Như vậy chiêu đãi khách nhân cần muốn làm gì? Đầu tiên trong nhà nhất định phải dọn dẹp 10 phần sạch sẽ gọn gàng, tỉ như Dương Thanh lúc trước dẫn A Bạch về nhà lúc cái kia rối bời ổ chó lại không được, chính hắn nhìn đều mặt mo đỏ ửng, càng đừng để cập khách tới thăm. Như vậy hiện tại hai người ăn cơm bàn trà liền muốn thu thập đi ra, cũng không thể khách nhân tới hai người bọn họ còn ở lại chỗ này ăn đi ăn đi. Cái này không lễ phép. Chương 164, bên trên mặc dù khổ, 2, chương 164, bên trên mặc dù khổ, 2, hơn nữa thu thập động tác cũng muốn hơi hơi cấp tốc một chút. Địa chỉ đã phát tới, nhà hắn cách công ty bọn họ rất gần, tông tử chính lại là lái xe, không chừng lúc nào thời điểm đã đến. Lại nhìn một chút sàn nhà cũng vẫn được, là hắn hôm qua vừa kéo qua, bằng mắt trần có thể thấy không nhìn thấy nhiều ít tóc. Cái này rất tốt, hắn chiều thiếu nữ cũng không đầu trọc. Dạng này một xem trong nhà liền không sai biệt lắm. À đúng, hoa quả. Trong nhà còn có hoa quả sao? Dương Thanh hỏi. Liền thưa điểm quả táo. Nữ hải tử lay lay tủ lạnh nói, hoa quả hai người duy nhất một lần cũng sẽ không mua quá nhiều, nàng sáng hôm nay đã ăn một điểm. Đang khi nói chuyện A Bạch đã đem trong tủ lạnh còn lại mấy quả táo đều lật ra đi ra. Ta có thể đem bọn chúng cắt một chút, nhìn như vậy lấy sẽ đẹp mắt một chút. Vậy thì cắt một cái đi. Dương Thanh nói. Thành. Cha liền không định. Trong nhà không có gì tốt lá trà, ngược điểm nước sôi để ngồi được. Nước sôi để ngồi chính là đại khách lớn nhất thành ý, tông tử chính đương nhiên không có nhanh như vậy đến. Địa chỉ có là có, nhưng phía trên hoặc nhiều hoặc ít còn phải chuẩn bị chút lễ vật. A lần trước lúc gặp mặt hắn cho hắn đưa một chút quả rổ, lần này đưa cái gì, còn đưa quả rổ. Hoa tươi đâu? Muốn hay không đặt trước một chùm? Ách! Thế nào có điểm giống Vân An bệnh nặng mới khỏi vừa từ trong bệnh viện xuất viện bệnh nhân như thế? Đối mặt xoắn suýt do dự tiểu tông tổng, dù tử lễ liền rất thẳng thắn mở miệng, ngươi không bằng cho hắn nhét 1000 đồng tiền hồng bao được. Thứ này có thể so sánh ngươi đưa bất kỳ vật gì đều tốt làm. Nhét hồng bao, dạng này mặc kệ là quả rổ vẫn là hoa tươi, ngươi đều không cần mua. A, a cái gì? Thế là dụ tử lễ lại liếc hắn một cái, đây chính là vì ngươi dãi bày tâm căn người, 1000 khối tiền ngươi cũng không nỡ. Im ngay. Tông tử chính nhắm mắt. Ai nói hắn không nỡ? Hắn chỉ là đối một chuyện khác hơi có chút chần chừ, ngươi xác định cho hồng bao hắn sẽ thu. Nếu như không thu, đến lúc đó hai phe đẩy tới đẩy lui đều xấu hổ. Cho nên để ngươi trước khi đi nhét muội muội nàng trong túi. Vậy nếu như muội muội của hắn cũng không cần đâu? Khẳng định sẽ không cần a. Tiếp xuống cảnh tượng dụ tử lễ hầu như đều có thể tưởng tượng ra đến, không ngừng A Bạch sẽ đẩy, Dương Thanh khẳng định cũng biết đẩy. Sau đó lúc này tông tử chính liền có thể nhìn về phía Dương Thanh nói, kia là cho muội muội tiền đi học, ngươi thu à? Giống như vậy lại đến về hai câu, đối phương trên cơ bản liền sẽ thu, nam nhi mặc dù khổ, là em gái tự cường. Thành. Tông tử chính cao hứng vô dụ tử lễ bay, hắn đại hỉ, ngươi quả nhiên là có chủ ý. Buông tay. Dụ tử lễ lặng lẽ vô vai của mình, lão bản xin tự trọng, thiếu động thủ động cước. Tông tử chính mặt không biểu tình, tà ác nữ nhân. Hiện tại lập tức theo trên xe của hắn lăn xuống đi. Dương Thanh dọn nhà. Ý thức được điểm này, tông tử chính lại lặng lẽ lường ngồi ở vị trí kế bên tài xế dụ tử lễ một cái, ai nói hắn cho Dương Thanh mở tiền lương không đủ. Hắn đều có tiền chuyển hướng càng phồn hoa địa phương. Nhưng nói trở lại, có lẽ hắn dọn nhà là vì cách công ty thêm gần sau đó vì tốt hơn làm công chỉ chờ mong sớm ngày kiếm nhiều tiền đâu. Nếu như là ý nghĩ này lời nói. A, càng bị thương. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn đường. Mặc dù nhìn lén bị bắt bao hết, nhưng là tông tử chính tuyệt không chột dạ. Cùng dụ tử lễ ở chung không tính quá lâu, nhưng hắn đã tại dụ tử lễ trên thân học tập tới một cái đặc chất, chỉ cần ra mặt dạy, như vậy mặc kệ làm dạng gì chuyện đều sẽ thành công. Thung thung. Mắt nhìn bảng số phòng không sai, tông tử chính liền đưa tay gõ cửa. Tới. Nghe được thanh âm Dương Thanh liền vội vàng đi qua mở cửa. Tương đối chật hẹp đại môn, nơi cửa song song đứng không được hai người, thế là dụ tử lễ liền hơi hơi rơi vào tông tử chính đằng sau một chút. Nhìn hai người này đứng chung một chỗ, Dương Thanh nội tâm dâng lên một bộ quả nhiên, lúc trước nhìn hắn lao bảng kia do dự dự thái độ liền biết hai người này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Cho dù hiện tại không có tình cảm gì, nhưng chỉ cần truy người cô nương thái độ kiên quyết một chút, nữ truy nam cách tầng xa nhà. Trước tiến đến A. Dương Thanh nghiêng người đứng tại một tầng, làm đón khách thủ thế. Tông tử chính cúi đầu nhìn một chút chính mình, Dương Thanh lại nói, không cần thay đổi giày, liền trực tiếp vào đi. Dụ tử lễ liền cùng tại Dương Thanh đằng sau, tại đi lúc tiến vào liền đang lặng lẽ đánh giá căn phòng này. Nhìn không gian không lớn, nhưng cũng còn tốt, liền bình thường phòng cho thuê bình thường người bình thường cho ở cũng không tính điều kiện gian khổ. Trong phòng khách đồ vật hơi nhiều, tỉ như tại góc tường một bên nàng nhìn thấy mấy cái bị chất đống thả lên chuyển phát nhanh hộp. Mỗi một vật đều bị chỉnh chỉnh tề tề bày ra tốt, bởi vậy cũng không lộ vẻ lộn xộn. Nhất định phải đổi một cái hơi tốt một chút từ lời nói, đại khái có thể dùng giàu có sinh hoạt khí tức để hình dung. Đi vào một chút liền có thể trông thấy tại bếp lò bên cạnh không biết rõ đang bận việc gì đó A Bạch. Tiểu lừa gạt. Dụ tử lễ thu hồi ánh mắt. Dựa theo tông tử chính não bộ kịch bản, hắn cảm thấy Dương Thanh đại khái là có một vị bệnh nặng quấn thân nhân hoặc là phụ mẫu, còn tưởng rằng hắn lần này tới có thể trông thấy tại trước giường phụng dưỡng lao mẫu chén thuốc Dương Thanh. Dạng này hắn liền có lý do chính đáng đối với hắn tiến hành cấp phát biệt trợ. Nhưng không có gặp cảnh tượng như vậy tông tử chính cũng không thấy đến tiếc nuối, ngược lại nhường hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiền đều là chuyện nhỏ, chỉ cần thân nhân phụ mẫu bình an là được rồi. An bài hai vị này ngồi xuống, Dương Thanh lại cho bọn họ đi đổ nước, nữ hài tử lúc này cũng đúng lúc đó bưng ra một bàn cắt gọn quả táo. Nó bị cắt thành khối nhỏ, vì phòng ổ xỉ hóa lại một mực bị cua trong nước muối, bọn người nhanh đến nàng mới đem bọn nó vớt đi ra. A Bạch tâm tình vi diệu, nhận lầm muốn làm sao nhận. Nếu là chỉ có hai người các nàng ngược lại tốt nói, nhưng bây giờ có người ngoài, nàng đương nhiên cũng không thể trực tiếp trượt quỷ sau đó liền ôm dụ tử lễ đùi la hét nàng biết sai. Trâm trà nhận lầm mịt mờ biểu thị một chút kỳ thật cũng có thể. Làm sao nhà bọn hắn không có lá trà? Châm trước liên tục sau A Bạch vẫn là không dám lại nhìn Dụ Tử Lễ, nhưng hơi hơi dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái nàng liền biết đối phương nhất định đang nhìn nàng. Hai vị trước ăn chút trái cây a. A Bạch có chút ngượng ngùng nói. Ân Tông Tử chính không người hướng về phía trước đưa tay nâng đỡ một chút biểu thị tiếp nhận. Dương Thanh bưng hai chén nước nóng hiện ra, một người nhét một chén. Ngược lại ăn tết lúc hắn nhìn hắn mẹ không sai biệt lắm cũng chính là như vậy chào hỏi thân thích. Lão bản uống nước. Dụ Tử Lễ là đồng sự, gọi Dụ tiểu thư hoặc là liền tên mang họ gọi tốt giống cũng không quá phù hợp, vậy thì cho nàng đưa nước thời điểm cười với nàng một chút là được. Ân. Thế là Dụ Tử Lễ cũng có lễ phép có chút hướng hắn nở nụ cười. Thừa dịp thời gian này A Bạch liền lặng lẽ nhìn một chút nàng, sau đó bị Dụ tiểu thư xoay đầu lại bắt bao. Hai người ánh mắt đối mặt. A Bạch, thế là nữ hải tử lại chột dạ quay đầu ra. Nàng cảm thấy lúc này làm bộ nàng còn có bài tập không làm xong có thể sẽ tránh đi hiện tại cái này lúng túng thời điểm. Đề toán đâu? Nàng đề toán ở nơi nào? Chương 165, một cái giường khác làm sao bây giờ? Một, chương 165, một cái giường khác làm sao bây giờ? Một, Tông Tử chính không có ở Dương Thanh trong nhà ngồi quá lâu, dù sao nguyên bản cũng chỉ là xem như lãnh đạo đến quan tâm an ủi hỏi một chút sinh bệnh thuộc hạ, bây giờ gặp hắn không có việc lớn hơn gì, ngồi ở chỗ này lại hơi hơi nói chuyện phiếm hai câu, Tông Tử chính liền chuẩn bị rút lui. Trước khi đi cùng Dụ Tử Lễ bày kế kịch bản không sai biệt lắm. Hắn nhìn một chút A Bạch, sau đó liền hướng nàng ngắc, "Muội muội ngươi tới đây một chút." "A." Nữ hải tử sững sờ, sau đó vô ý thức hướng huynh trưởng bên kia nhìn thoáng qua, gặp hắn gật đầu sau, nữ hải tử mới không rõ ràng cho lắm mà tiến lên. Vì nên đón tân khách, hai người vừa rồi tại phòng thời điểm còn mặc áo ngủ, nhưng lúc này bọn hắn đều đã thay đổi chính thức trang phục. Tông Tử chính liền nhìn nhìn, không biết do từ chỗ nào lật ra một cái hồng bao đi ra. Sau đó bất động thanh sắc nhét vào A Bạch trong túi. "A." A Bạch càng ngộp, "Đây là đang làm gì?" Thế là Dương Thanh liền lộ ra có chút nóng nảy. "Ai nha, đây là làm gì nha? Những năm qua hắn thân thích cho hắn tiền mừng tuổi hắn đều phải chối từ một phen, huống chi hiện tại cho bao tiền lì xì người hay là lãnh đạo của hắn. Vậy thì nhất định phải đến từ chối." Dương Thanh vội vã mà tiến lên một bước, tại A Bạch còn đang sững sờ thời điểm, cái kia hồng bao liền bị hắn đem ra, lại nhét vào Tông Tử chính trong tay. "Hắn chân tâm thật ý chối từ, ngài đây là làm gì nha? Ta cái này không có việc lớn gì, đến bây giờ đã gần như khỏi hẳn. Tâm ý ta nhận, tiền này ta thật không thể nhận. Hắn bình thường hao điểm công ty nước cùng điện cũng đã đủ rồi, lão bản lại mặt khác cho. Nhận tâm hắn có bất an. Lại nói hắn còn đưa hắn đồ bét, lại nghỉ ngơi hai ngày. Chỉ là một bữa rượu yến mà thôi, hắn là thật không có cảm thấy có cái gì. Chỉ cần Tông Tử chính không giữ hắn toàn cần liền tốt." Tông Tử chính vẫn cảm thấy loại này chối từ rất xấu hổ, hắn kiên trì hoàn toàn không biết nên thế nào mở miệng. Lại quay đầu nhìn một chút cất tay ở một bên xem kịch vui Dụ Tử Lễ, thế là giờ này phút này A Bạch liền tựa như biến thành một cái công cụ người. Hồng bao tại trong túi tiền của nàng ra ra vào vào, Tông Tử chính một bên nhét một bên lên tiếng, "Đây là cho muội muội, muội muội đều không nói nói cái gì, nào có ngươi cự tuyệt đạo lý. Ngươi cuộc đời mình kham khổ thì cũng thôi đi, chẳng lẽ cũng không vì muội muội đọc sách sự tình cân nhắc sao?" Ách. Dương Thanh thân thể cứng đờ. Thế là A Bạch cũng ngậm một chút, sau đó ngẩng đầu lên nháy mắt thấy hướng huynh trưởng. "Đi." Hồng bao thành công nhét vào A Bạch túi, Tông Tử chính liền ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Sau đó hắn như chút được gánh nặng mở miệng nói, "Vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi, nhỏ Dụ." "Ân, chúng ta đi." "A, ngươi đi trước dưới lầu chờ ta đi." Dụ Tử lên nói, "Ta lại nói hai câu liền đi." Tông Tử chính, ghê tởm nữ nhân. Hắn chẳng lẽ là nàng chuyên trách lái xe sao? Kéo cửa lên, sau đó Tông Tử chính liền vẻ mặt tức giận xuống lầu. Thời tiết rất lạnh, nhưng bên trong xe của hắn lại là mười phần ấm áp. Hắn ngồi ở chỗ này cơ hồ muốn ngủ thiếp đi, thế là lại không thể tránh khỏi hồi tưởng lại cái kia mặc váy dài đi đường bộ sinh liên nữ tử. Hừ, chính là muốn chết có nàng mới tốt. Giữa mùa đông còn mặc váy. Dương Thanh nhìn một chút không khí trong phòng khách quái dị hai nữ nhân, A Bạch chột dạ không dám nhìn nàng. Dương Thanh dùng ánh mắt còn lại nhìn sang, cũng tùy tiện tìm cái cơ thức thời về phòng của mình. "A Bạch, ngươi chiêu đại hiếu khách người." "Ân." Dụ Tử Lễ như cũng ngồi ở trên ghế salon, nàng nhìn A Bạch một hồi, nữ hài tử cắn răng một cái, dứt khoát đem trên bàn trà đặt vào kia bàn quả táo cho bưng đến Dụ Tử Lễ trước mặt. "Ngươi đây là ý gì?" Dụ Tử Lễ không hiểu nàng. "Châm. Quả táo nhận lầm a. Không có trà, vậy cũng chỉ có thể đổi thành quả táo." Dụ Tử Lễ muốn chọc giận cười. "Có thuyết pháp này sao?" Tại Dụ Tử Lễ còn đang trầm tư thời điểm, A Bạch liền lặng lẽ dàn tới, nàng đưa tay đi ôm Dụ Tử Lễ eo. "Ta nguyên bản hôm qua liền nên liên hệ ngươi, nhưng là ta mấy ngày nay ngã bệnh, hôm qua trên giường mơ màng nằm cả ngày. Hôm nay cũng không có tinh thần gì. Hơn nữa về phần nàng hôm nay đánh cho tới chưa trò chơi sự tình, đây không phải hiện tại trường hợp này phải nói. Nhưng A Bạch lời còn chưa nói hết liền bị Dụ Tử Lễ tắc ngang, vốn là muốn làm bộ cao lãnh cố ý không để ý tới nàng, nhưng khi nàng nghe thấy lời nói của tiểu cô nương sau nội tâm cũng không khỏi đến đột nhiên nhảy một cái. "Ngươi bệnh?" Nàng kinh ngạc. A Bạch sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, "Đúng vậy a. Không phải nói là ngươi ca bệnh sao?" Dụ Tử Lễ hỏi. A Bạch liền nói, "Chúng ta đều bệnh a. Đây cũng không phải lời nói dối." Dương Thanh là sơ suất con né. Hắn lập tức uống nhiều rượu như vậy, thân thể khẳng định sẽ có chút không thoải mái. Hắn là uống rượu uống ngộng, cộng thêm lại mắc mưa. A Bạch thì là mắc mưa, lại mặc quần áo ướt trên giường ngủ suốt cả đêm. Thế là ngày thứ hai lên đại gia liền đều hoa lệ lệ ngã bệnh. Nhưng Dương Thanh tương đối có thể chịu, bình thường có cái cảm bật gì đó cũng là nhịn một chút liền đi qua. Bởi vậy cho dù là hiện trong thân thể có chút khó chịu, hắn cũng không đặc biệt biểu hiện đi ra, vẫn lực to như trâu còn có thể đem trong nhà đều thu thập một lần. Lại qua một đêm, cho tới hôm nay Dương Thanh đã cảm thấy không có việc gì. Nhất là hắn buổi sáng ăn một bát nóng hầm hập mì sợi, ban đêm còn có hương vị ngon cá chép. Cơm trộn lẫn lấy canh cá vào trong bụng, mặc cho hắn có bất kỳ khó chịu nào, đang ăn tới mỹ thực thời khắc đó cũng tan thành mây khói. Nhưng dù tử lẽ là không biết do những này. Nàng chỉ là nghe A Bạch nói lên hai người bọn họ đều bệnh, thế là nội tâm cũng không nhịn được cảm thán một câu, đây thật là mệnh đồ nhiều thăng trầm người một nhà. Vậy ngươi bây giờ khỏi bệnh rồi sao? Vô ý thức đem nữ hải tử tay dắt qua đến, nàng mở miệng hỏi. Ta tốt. A Bạch nói, sau đó lại ưỡn ngực, không tin ngươi có thể sờ sờ ta cái chán. Ân. Nữ nhân nhìn liền thật đưa tay sờ soạng chán của nàng một chút. Tuyệt không bỏng. Dù tử lễ, ta nhìn cũng là tốt. Chủ đề đến đây. Bồi tội trễ giờ sự tình cơ bản liền đã qua. Hiện tại chuyện chính là xin lỗi. A Bạch kỳ thật cảm thấy mình hẳn là cũng không có phạm bao lớn sai, nhiều nhất chính là che giấu nàng cùng cái này một vòng người quan hệ. Nhưng đầu tiên muốn tuyên bố một chút, nàng cùng tông tử chính thật không quen. Là Dương Thanh Sung làm hờ giờ cho dụ tử lễ gọi điện thoại lúc cái kia hờ giờ số điện thoại bị nàng nhận ra. Nữ hải tử nhăn nhó một chút, nàng cắn môi tựa hồ là có chút xấu hổ. A Bạch bắt đầu giải thích. Lúc ấy anh ta điện thoại cho ngươi thông chi mặt ngươi thử thời điểm ta liền nhận ra đây là hắn. Ân, cái này rất bình thường. Dù sao cũng là huynh muội, có thể bằng vào số điện thoại nhận thức cái này quá bình thường bất quá. Sau đó thì sao? Ngươi nói tiếp. Nhưng ta biết ngươi ăn nói bất phàm, khí chất ưu nhã bởi vậy nàng biết dụ tử lễ cùng bọn hắn không phải cùng loại người. Nếu như nói lúc trước A Bạch còn thật không dám xác nhận, nhưng biết nàng là tổng tử chính vị hôn thê về sau, nàng đại khái liền có thể xác định dụ tử lễ ra thế bất phàm. Nhất truyền thống thành thân tập tụ, môn đăng hộ đối. Liền giống với những cái kia thế gia công tử, chẳng lẽ bọn hắn sẽ chọn một cái thôn phụ đảm nhiệm thê tử của mình sao? Chương 165, một cái giường khác làm sao bây giờ? 2, chương 165, một cái giường khác làm sao bây giờ? 2, ta biết anh ta phụ trách mặt của ngươi thử, ta thực đang sợ hắn không cẩn thận chọc giận ngươi. Sau đó thảm tao trả thù. Bao quát đằng sau ngươi còn nói có một cái hở giờ lừa gạt ngươi, vậy ta liền lo lắng hơn nàng một lòng đều là loại sự tình này. Về phần tông tử chính, sớm bị nàng ném xó. Dụ tử lễ nhỏ nhíu mày. Nàng quay đầu có chút kỳ quái nhìn về phía nàng, tựa hồ là không quá lý giải nàng tuổi còn nhỏ nội tâm vì cái gì nhiều như vậy bách chuyển nàng quấn. Trong mắt ngươi ta chính là loại người này, là loại kia bụng dạ hẹp hòi sẽ tùy ý trả thù người. Nhưng ta dù sao cùng ngươi ở chung không sâu, không rõ ràng ngươi phẩm tính a. Dụ tử lễ, dụ tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận. Phát giác được nữ nhân lồng ngực gấp rút chập trùng, A Bạch âm thầm lấy làm kinh hãi, lại vội vàng ôm nàng đi hống, lúc trước ta không biết rõ, nhưng bây giờ ta đã biết, ta thể ta về sau đối ngươi sẽ không còn có bất kỳ lựa gạt. Đây là cái gì cặn bã nữ thể vãn hồi hiện trường a? Nhưng dụ tử lễ hơi hơi thư vẫn là thở phào. Kỳ thật cũng có thể hiểu được, dù sao nàng tuổi còn nhỏ hành tẩu giang hồ, thế là đối nhân xử thế dù sao cũng phải cảnh giác chút, có đầy người phong mang cũng rất bình thường. Dụ tử lễ cứ như vậy ở trong lòng thuyết phục chính mình. A Bạch phát giác được nàng mi tâm dường như giãn ra chút, thế là lại mau thừa dịp còn nóng rèn sắt vội vàng truy vấn, vậy tỷ tỷ ngươi không tức giận à? Một chút xíu. Dụ tử lễ dừng một chút, vẫn như cũng là nói mà không có biểu cảm gì. Cái kia chính là không tức giận. A Bạch lại vội vàng tại trong mâm chọn lấy khối quả táo đưa tới miệng nàng bên cạnh, kia quả táo ngươi còn ăn sao? Sau đó dụ tử lễ liền liếc nhìn nàng một cái, có chút túi đầu đem khối này quả táo ăn hết. Ân. Châm trà nhận lầm nghi thức xong thành. Nàng tha thứ nàng. Quả táo rất giòn, ngay a hai cái nuốt xuống. Dụ tử lễ lại quan sát một chút bọn hắn phòng trọ hoàn cảnh, liền lắm miệng hỏi một câu, ngươi bình thường liền cùng ngươi ca ở. Cha mẹ ngươi đâu? Bọn hắn không có cùng một chỗ tới. À bọn hắn đều đã qua đời. Chạy trối chết. Mặc dù cô nương kia không nói gì, nhưng dụ tử lễ tình huống rất rõ ràng chính là chạy trối chết, đội vàng mà đi bóng lưng đều mang theo một chút hoảng hốt hương vị. Nữ hải tử liền đem nàng đưa đến cổng, sau đó tử chính nàng đi xuống. Nghe được đóng cửa thanh âm sau Dương Thanh mới ra ngoài. Làm gì? A Bạch nhìn hắn một cái. Không làm gì. Dương Thanh lắc đầu, lại yên lặng lui trở về phòng. Chính là nghe được nàng nhắc lên nàng chuyện của cha mẹ, sợ nàng khổ sở cho nên mới đi ra liếc nhìn nàng một cái. Nhưng cũng còn tốt. Trên mặt nàng biểu lộ coi như bình thường, mặt mày cũng rất thong dong. Nhìn tựa như là triệt triệt để chạy ra như thế. Nếu là A Phụ có thể trông thấy tràng cảnh này, vậy hắn khẳng định cũng biết cao hứng. Ai cũng không hy vọng trông thấy thân nhân của mình rơi lệ bi thương. Lui về phòng của mình thời điểm, Dương Thanh ở trong lòng nghĩ như vậy. Nàng thế nào còn không có xuống tới. Tông tử chính chờ đến rất nhàm chán, hắn một thanh trò chơi đều đánh xong, cái kia giày vò khốn khổ quỷ còn không có xuống tới. Có nhiều lời như vậy muốn rằng sao? Hắn đều nhanh ngủ thiếp đi. Đương nhiên dụ tử lễ cũng là rất dễ thấy. Tông tử chính nửa dựa vào tại điều khiển vị bên trên, nhấc lên một chút mắt liền rõ ràng qua trái kính chiếu hậu nhìn thấy mang theo bao hốt hoảng đi xuống dụ tử lễ. Vị tiểu thư kia đi đường bước chân rất gấp, nhưng cũng không lộ vẻ chật vật. Thế là liền khó tránh khỏi cho người ta lưu lại một loại làm việc lôi lệ phong hành bộ dáng. Bởi vì gió mà tung bay váy cũng tại lúc này nhìn dáng rất hiểu điệu, tựa như một đóa phấn giai nhân. Nàng mặc xinh đẹp như vậy váy, không cần nghĩ cũng biết vị kia nữ lang giữa lông mày khẳng định cũng là nhìn quanh sinh huy. Ánh mắt của hắn thật tốt. Tông tử chính đang cảm thán chính mình thẩm mỹ lúc, vị tiểu thư kia liền đã nhanh đi mấy bước đi đến trước đầu xe mặt, cuốn một vòng theo tay lái phụ tiến đến. Mở cửa xe nàng liền ngây ngẩn cả người. Cái này cái gì? Chỗ ngồi kế bên tài xế bị thả một cái tông tử chính ngâu phục. A tông tử chính lại khôi phục mặt lạnh lấy mặt không thay đổi bộ dáng, hắn mắt nhìn phía trước, rất tùy ý mở miệng, trong xe rất nóng. Nếu như ngươi cảm thấy lạnh nhưng lời còn chưa nói hết, Tông Tử Chính liền dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn gặp nữ nhân kia mang theo y phục của hắn hướng chỗ ngồi phía sau hất lên. "Đồ bét, ngươi làm gì?" Hắn kinh ngạc. "A." Dụ Tử Lễ sững sờ, thành thành thật thật mở miệng, "Ta thả chỗ ngồi phía sau đi a." "Không phải ta ngồi cái nào?" Tông Tử Chính căm tức nhìn nàng. Hai người nhìn nhau. "À." Dụ Tử Lễ kịp phản ứng, nàng cười đến rất sáng lạ, thế là lại lần nữa mở cửa xe kế bên tài xế lựa chọn về phía sau tòa đem Tông Tử Chính quần áo cho vớt tới. "Muốn cho ta khoác áo phục?" Tiểu Tông Tổng nói thẳng nha. "Chẳng lẽ ta sẽ còn cự tuyệt ngài tâm ý sao?" "Tông Tử Chính, hắn có cái gì tâm ý?" "Mặc kệ nàng, cái này ta ác nữ nhân." Cùng lúc đó, ta ác Tông Tử Chính lại lặng lẽ ở trong lòng muốn, nếu là hắn thừa dịp Dụ Tử Lễ xuống xe lúc này, giẫm mạnh chân ga bỗng nhiên đi sẽ như thế nào. Nhưng ý nghĩ này chỉ hoảng hốt một chút, Dụ Tử Lễ liền hất lên hắn âu phục áo khoác một lần nữa ngồi đi lên. Tông Tử Chính đứng dậy ăn mặc cũng không nhiều lắm, nhưng trong xe, ở công ty, trong nhà đều là thật ấm áp thoải mái dễ chịu, cho dù hắn ăn mặc lại đơn bạc cũng không cảm giác được một tia rét lạnh. Cũng liền vừa rồi tại Dương Thanh trong phòng có chút đông lạnh. "Đi thôi." Dụ Tử Lễ bắt đầu ra lệnh. Tông Tử Chính không nói chuyện, gọi tay lái theo chỗ đậu xe đi ra ngoài trước, hắn giẫm mạnh chân ga, ra tốc đi. Xe đang hối hả chạy. Dụ Tử Lễ chợt hỏi, "Lúc trước vì cái gì không thấy ta?" Tông Tử Chính không có trước tiên trả lời. Hắn trầm mặc sẽ, qua hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, "Ngươi muốn gặp ta, trước tiên cần phải cho ta hạ bái thiếp. Ta bệ bộn nhiều việc, chờ thu được ngươi bái thiếp sau ta mới sẽ cân nhắc muốn hay không gặp ngươi." "Đã hiểu." Dụ Tử Lễ nghĩ nghĩ, thế là lại đem nàng chỗ ngồi kế tài xế bên trên trang điểm kính cho đào kéo xuống. Tiếp lấy nàng liền theo trong bọc lấy ra một chi son môi, một bên cho mình bổ lấy trang. Bờ môi cũng tới hạ nhấp nhấp xác nhận môi đến đều đặn, nàng mới đem trang điểm kính cho thu lại, sau đó mở miệng nói, "Chúng ta tiểu tông luôn luôn rất kiêu ngạo người, không có bái thiếp liền vào không được nhà hắn cửa." "Tông Tử Chính, đạo lý là đạo lý này không sai, nhưng là vì cái gì theo nữ nhân này miệng bên trong nói ra chuyện liền biến kỳ quái như thế?" Đem hai vị tân khách đều đưa sau khi đi, Dương Thanh mới đi vào phòng tắm đi tẩy một cái tắm nước nóng. Càng về sau đi thời tiết càng lạnh. Hắn trước tẩy chăn ấm đi, dạng này chờ nữ hài tử tắm rửa thời điểm không chỉ có nước là nóng hổi, đợi nàng lại sau khi lên giường trong chăn cũng là một cô hơi ấm. "Đến." Dương Thanh dắt nàng một chút. Ân vừa tắm rửa xong, A Bạch sắc mặt còn có chút nước nhuận, khuôn mặt cũng có chút đỏ, hẳn là bị nhiệt khí mà mịn. Tắm rửa thời điểm tóc nàng bị nước nóng làm ướt một chút, ở mức ướt sũng dán tại thái dương bên cạnh. "Ngày mai phải đi làm, hôm nay liền không thức đêm. Dương Thanh phải sớm chút nghỉ ngơi." Thế là hai người liền ở trong chăn bên trong lẫn nhau sưởi ấm, Dương Thanh thỉnh thoảng liền đi thân khuôn mặt của nàng. Về sau bọn hắn khẳng định đều muốn giống như vậy ngủ chung. "Kia một cái giường khác làm sao bây giờ?" A Bạch hỏi, "Cứ như vậy trống không sao? Cảm giác cứ như vậy trống không thật lãng phí dáng vẻ. Đây đều là trắng bóng tiền thuê a." "Ân." Dương Thanh suy nghĩ một chút không nghĩ ra kết quả gì tốt, do dự một chút, hắn nói, "Chỉ có thể trước dạng này trống không." Chương 166, có thể là tập tục khác biệt, một, chương 166, có thể là tập tục khác biệt, một, dù Tử Lễ Dương Thanh do dự vẫn là lựa chọn bảo nàng toàn bộ tên. Vị này thân kiêm nhiều chức nhà thiết kế đêm sư đi đến trước gót chân nàng thời điểm, dù Tử Lễ ngay tại chính mình công vị bên trên mò cá. Nàng dù sao vừa mới nhập chức, bởi vậy công ty cũng không có cho nàng an bài quá nhiều công tác. "Cái gì?" Dù Tử Lễ ngẩng đầu. "Ngươi cùng ta đi ra một chút." "Kỳ kỳ quái quái." "Nhưng công ty có công ty quy củ, quan hơn một cấp đệ chết người. Có lẽ hắn bảo nàng là có bí mật gì nhiệm vụ muốn giao cho nàng đâu." Dù Tử Lễ nghĩ như vậy, sau đó liền ngừng tay bên trên mò cá sống, đi theo Dương Thanh phía sau cùng hắn cùng đi ra ngoài. Đi đến một gian không người văn phòng, Dương Thanh đóng cửa lại kéo lên rèm, lại quay đầu hỏi Dụ Tử Lễ, hắn rất khó khăn mở miệng hỏi, "Ngươi có hay không rất mong muốn đổ vỡ?" "Dụ Tử Lễ, rất kỳ quái a." Nàng nghi ngờ liếc hắn một cái, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Ngươi lão bản để ngươi hỏi." "Dương Thanh, lời nói này, Tông Tử Chính không phải cũng là lão bản của nàng sao?" Hắn hôm nay sở dĩ tới hỏi Dụ Tử Lễ vấn đề này, tự nhiên là vì lão bản lúc trước bàn giao cho hắn nhân viên cuối năm thưởng lễ vật danh sách nhiệm vụ a. Một chút lão công nhân thì cũng thôi đi. Bọn hắn yêu thích Dương Thanh cũng sớm đã tập hợp đi xuống, cho tới bây giờ liền chỉ còn lại cái này một nhóm mới vừa vào chức thực tập sinh. Bọn hắn dù sao mới nhập chức không lâu, bởi vậy cuối năm của bọn họ thưởng lễ vật phát không phát cũng là một cái cần châm trước sự tình. Dương Thanh có chút do dự. Do dự qua sau kết quả chính là hắn liền cái vấn đề khó khăn này đi tìm Tông Tử Chính mời thánh chỉ, tiền đều là lao bản ra. Hắn nói thế nào, Dương Thanh liền làm như thế đó. Vấn đề báo cáo cho Tông Tử Chính về sau, cuối cùng hắn đạt được trả lời là vậy thì cùng một chỗ tập hợp ba người cũng đã tới công ty bọn họ, tự nhiên cũng chính là người một nhà. Cuối năm thưởng mà thôi, cộng lại cũng không đắt cỡ nào. Cố gắng nhóm này thực tập sinh cầm tới thực tập chứng minh về sau, cũng vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn lưu tại công ty bọn họ đâu. Công ty bọn họ thiếu người nha. Rất nhiều việc đang chờ hoàn thành nha. Đương nhiên nhiệm vụ này Tông Tử Chính truyền thừa thời điểm hắn cũng là có yêu cầu. Làm việc phải cẩn thận, không thể bị người khác phát hiện. Dạng này nhân viên bỗng nhiên cầm tới bọn hắn mong muốn về sau mới sẽ vui vẻ. Về phần giá cả, 3-4-5 ngàn đều được, ngươi nhìn xem tới đi. Vất vả một năm chọn, bọn hắn đáng giá. Liên Dương Thanh tập hợp những cái kia, đa số lao công nhân mộng nghị vẫn là rất giản dị. Tại Dương Thanh lần lượt lời nói khách sáo thời điểm, có một người đeo kính kính tiểu cô nương tại tiếp thủy chi dư liền không nhịn được đối với hắn phàn nàn nhà nàng ở quá xa, đi làm tới lui đều không tiện. Mỗi lần hạ xe buýt còn muốn đi một đoạn ngắn đường, vốn là đi làm liền mệt mỏi. Tâm nguyện này cũng còn tốt thực hiện. đương nhiên cho nàng đổi phòng tử là không thực tế, chờ đợi lúc nào cha hắn sản nghiệp lái đến Hạnh Dương đến, hắn đoán chừng khả năng cho công ty bọn họ nhân viên phối cái trước chuyên môn ký túc xá. Bất quá cũng không cần gấp, tông tử chính trực tiếp cho cái cô nương kia bao một cái 3000 đồng tiền hồng bao liền tốt. Không phải nói ngồi xe buýt không thể thẳng tới sao? Vậy cái này tiền liền để cho ngươi đón xe a, còn có nhân viên phản nàn nhà hắn tủ lạnh không làm lạnh, vậy rất tốt giải quyết ta. Thay mới, toàn diện thay mới. Còn có người muốn đỉnh phối máy tính. Ách, thật không tiện lễ vật này muốn đắt, nhưng là có thể cho ngươi đưa một cái đắt một chút máy móc bàn phím, ngươi cầm đi chơi game a. Cái khác nhân viên đều tốt nói, mới tới thực tập sinh cũng là ngu ngơ ngốc ngốc, đều không có giải cái gì tâm nhãn. Dương Thanh hơi hơi một bộ lời nói liền đem tâm tư của bọn hắn đều bộ hiện ra. Cho tới bây giờ dụ tử lễ là hắn tìm hiểu vị cuối cùng. Nhìn một cái nàng tinh minh dạng, liền tiểu tông tổng đều bị nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ngươi cho rằng ngươi là a bạch sao, lại vẫn muốn từ trong miệng nàng lời nói khách sáo. Thế là Dương Thanh chỉ xoắn suýt một hồi, liền lựa chọn đối dụ tử lễ nói thật. Chỉ cần sau khi hỏi xong lại để cho nàng đối cái khác nhân viên giữ bí mật, không nói hắn hỏi những này là vì sau cùng cuối năm thưởng mà chuẩn bị, vậy đối với tông tử chính muốn kiến tạo ngạc nhiên không khí hẳn là không có ảnh hưởng gì. Cuối năm thưởng lễ bật. Xuyệt, Dương Thanh dựng lên thủ thế. A tốt. Dụ tử lễ đem thanh âm giảm thấp xuống, nàng kịp phản ứng, lập tức liền nháy mắt rất nhỏ giọng hỏi, cái gì đều được? Cái gì đều được a? Không biết rõ vì cái gì, lời nói này sau khi đi ra Dương Thanh trong lòng đống nhiên liền dâng lên một chút dự cảm xấu. Nhưng lập tức kịp phản ứng, cũng không phải hắn xuất tiền, hắn có cái gì dự cảm không tốt đâu. Kia ta muốn một chiếc mạ giờ dạ thì. Dương Thanh, muốn truy. A không đúng, xét thấy người này ra thế, dụ tử lễ cũng là người có tiền a. Vạn nhất kẻ có tiền giản dị tự nhiên mong muốn một chiếc mạ giờ dạ thì nguyện vọng liền cùng bọn hắn người bình thường mong muốn một cái chén nước một cái hộp cơm nguyện vọng không sai biệt lắm đâu. Hắn chi tiết báo lên a ngược lại cuối cùng là lão bản đau đầu. Lão bản nương tâm nguyện, cùng một cái thường thường không có gì lạ làm công người có cái gì liên quan đâu. Văn kiện chỉnh lý xong, Dương Thanh điểm kích gửi đi. Lên keng, ngồi ở trong phòng làm việc đang tu thân dưỡng tính tông tử chính liền nhìn thoáng qua, sau đó ấn mở tâm phúc của hắn thuộc hạ ấn mở văn kiện. Đến xem hắn tốt các công nhân viên đều có nguyện vọng gì đâu. Dụ tử lễ. Tông tử chính ấn mở nữ nhân kia hơi tin tức, cắn răng nghiến lợi đánh chữ hỏi. Dụ tử lễ, ngẩn người. Sắp đến giờ tan sở, trong công ty người hầu như đều đánh thẻ đi. Cũng chỉ có tông tử chính cùng dụ tử lễ còn chờ trong phòng làm việc, bởi vì hắn vừa đem dụ tử lễ gọi đi vào ầm ĩ một trận. Cái này ghê tởm nữ nhân. Mãi cho đến hai người này giá nhau nhau xong theo trong văn phòng đi ra. Tông tử chính mặt xú xú cùng tại dụ tử lễ đằng sau, trông thấy trong công ty còn có người, mắt quét qua trông thấy còn tại công vị bên trên không biết rõ đang làm gì Dương Thanh. Thế là tông tử chính lại là sức sở, hắn mở miệng, ngươi còn không có tan tầm A. Chúng ta bây giờ chuẩn bị đi, muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường. Ngược lại cũng tiện đường. Không có việc gì. Dương Thanh nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên nhìn hai người này một cái, hắn đứng lên đáp, không cần đưa. Nhà ta bên kia cách công ty cũng thật gần, ta đi mấy bước đã đến. Ta làm xong công việc trên tay lập tức đi ngay, nhưng lời nói này đi ra có thừa ban hiểm nghi. Dương Thanh nghĩ. Sau đó liền cầm trên tay sách theo lớn ông cầm lên tới cho bọn hắn nhìn thoáng qua, ta cho chúng nó buộc nơ con bướm, xong việc liền về nhà. Mặc dù hắn làm là chuyện tình, nhưng là hiện tại cũng tan việc. Hắn trong công ty làm chuyện tình cũng không ảnh hưởng a. Trừ cái đó ra bên cạnh hắn còn có một cái dương bên trong chính là hiện giết đông lạnh nuôi dưỡng lớn ông. Về phần có phải thật vậy hay không hiện giết? Ai? Ngược lại người ta tiêu đề chính là như vậy đánh. Ngỗng trời là hắn nhường lớn ngỗng lao bản hỗ trợ đại linh chuyển phát nhanh, xin yên tâm a, hắn thanh toán chân chạy phí. Tông tử chính con ngươi co rụt lại, dù tử lễ cũng có chút sửng sốt. Đây là đang làm gì? Đây là đang làm cái gì? Nháy mắt mấy cái ngay sau đó dụ tử lễ liền có chút hiếu kỳ hỏi. Dương Thanh, tốt như vậy lớn ngỗng đều lấy ra. Một cái là cấp trên của hắn, một cái khác là A Bạch bằng hữu. Như vậy lý luận mà nói, hắn hiện tại có phải hay không hẳn là chào hỏi hai người này đi trong nhà ăn bữa cơm? Chương 166, có thể là tập tục khác biệt, 2, chương 166, có thể là tập tục khác biệt, 2, mặc dù người ta không nhất định đi, nhưng nên có khách sáo vẫn là phải có A. Cân nhắc một chút tìm từ, Dương Thanh liền nói, hôm nay trong nhà có khách một tới. Ta cái này không suy nghĩ lấy mang hai cái lớn nông trở về nấu làm điểm ăn ngon chiêu đãi khách nhân sao? Thành. Dương Thanh ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lý do này nói ra, hắn cũng liền không có lý do mang hai vị này trở về ăn trực. Tự nhiên cũng liền không cần nhắc lên. Giống những ân tình này lói đời khách sáo, hắn là thật không quen. Cũng có chút không biết nên nói thế nào xuất khẩu. Nhất định phải mở miệng thời điểm, cũng tỉ như lần trước cho tông tử chính càng rượu. Hắn đối với đối phương lão bản nói những cái kia lý do thoái thác hiện tại vừa nghĩ tới hắn đều có chút xấu hổ, thật giống như toàn thân đều có con kiến đang bò. Dụ tử lễ rất hiếm thấy trầm mặc. Khả năng tập tục không giống à, bọn hắn bên này ăn lớn ngỗng không cần màu hồng dây buộc nơ con bướm. Bất quá cũng thật có thể là tập tục không giống, bởi vậy dụ tử lễ thật cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ mở miệng thúc giục tông tử chính một chút, đi à. Có phải hay không muốn tan việc? Nếu ngươi không đi ta liền đem ngươi ném cái này. Không phải. Tông tử chính liền mở to hai mắt nhìn lại rất tức giận tiếp tục cùng với nàng ở mỹ, hắn phẫn nộ. Hai người mặc dù là ồn ào mà xuống lầu, nhưng tông tử chính vẫn không quên quay đầu lại hướng Dương Thanh khoát tay ra hiệu bọn hắn đi trước. Nhanh đi mấy bước đi đến dụ tử lễ bên người, hắn reo lên. Xe của ta ngươi dựa vào cái gì ném ta? Dụ tử lễ, ngươi không phải nói đem ngươi xe yêu đưa ta sao? Tông tử chính, ta lúc nào thời điểm nói muốn đưa ngươi? Dụ tử lễ, đó là đương nhiên là tuổi của ta cuối cùng thưởng lễ vật ta. Mà giờ dạ thì ngươi hẹp hỏi không chịu cho, vậy ngươi bây giờ mở chiếc này đưa ta không có vấn đề gì chứ? Cùng lắm thì ta sau này làm người chuyên trách lái xe a.
Phi,
Tông Tử Chính liền gắt một cái, ngươi ở đâu ra cuối năm thưởng? Ta tin hay không cho ngươi tiền lương toàn trừ sạch.
Dụ Tử Lễ nghe vậy cũng hít hắn một cái, khinh miệt nói, liền ngươi kia chút tiền lương, ai mà thèm?
Ngỗng trời lớn ngỗng đều là nguyên một chỉ.
A Bạch là như thế này yêu cầu, Dương Thanh cũng cảm thấy dạng này sẽ càng trang nặng một chút. Nếu là không là sợ đi quặng lông phiền toái, Dương Thanh thậm chí muốn liền ra cùng lông để người ta đưa tới.
Theo chuyển phát nhanh cùng một chỗ bị phát tới túi trường nước đá có thể không cần.
Ném đi, toàn diện ném đi.
Cái này hai cái giống chim cổ đều dùng màu hồng dây buộc hệ cái trước xinh đẹp nơ con bướm, lại đem bọn nó cùng một chỗ bỏ vào chuyển phát nhanh bọn biển trong dương. Dương Thanh liền dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà. Lại nhìn một chút hắn tại trên mạng cho A Bạch đặt hoa tươi.
Hẳn là cũng nhanh đến đi.
Tại cái này đại hỉ đại bi thời gian.
Lý luận mà nói là hẳn là giống Thanh Minh cùng Trung Nguyên Tiết như thế thận trọng.
Đặt trước hoa tươi giống như có chút không quá phù hợp.
Nhưng hôm nay cũng không chỉ là Hàn Ý Lìa Tiết ta.
Hắn phải phối lấy xính lễ đâu.
Lão gia tử đều đọc mệnh tử, hắn đều dân quý quân nhẹ, nghĩ đến là tư tưởng khai sáng hẳn là sẽ không để ý điểm này à.
Hàn Ý Lìa Tiết tới. Người nông trời tới.
A Bạch.
A không đúng.
A phụ mới 31, cũng không thể tính lão gia tử.
Bên trong gia tử cũng không thể tính.
Hắn vừa mới qua tuổi xây dựng sự nghiệp.
Tuổi trẻ gia tử.
Ôm một dương xính lễ thời điểm. Dương Thanh liền phát tán tư duy ở trong lòng nghĩ đến.
A Bạch bây giờ tại trong nhà chuẩn bị nồi sắt hầm lớn ngỗng nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu.
Khoai tây cắt khối,
gừng, hành đoạn, hương lá, làm quả ớt, gạo kê tay.
Trừ cái đó ra còn có một cái rất trọng yếu đồ làm bếp chính là nồi sắt. Nhà bọn hắn không có nồi sắt, nhưng suy một ra ba đổi thành lò vi ba hẳn là cũng không ảnh hưởng a.
Làm lớn ngỗng video nàng đã nhìn thật là nhiều lần.
Ngược lại món ăn mặn lật qua lật lại cũng chính là như vậy điểm. Đối với trong này chỉnh tự nàng đã nhớ kỹ trong lòng.
Đem trong phòng bếp chuyện nên làm xong, lại đi tới nhìn một chút thời gian cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, nữ hài tử liền cầm điện thoại di động lên cho hắn phát tin tức.
Sáng trong, ngươi trở về thời điểm mang chai bia, làm lớn ngông phải dùng.
Ngoại trừ bia bên ngoài còn cần chuẩn bị điểm rượu đế.
A Bạch cũng không biết hai thứ này đều là rượu đến tột cùng đều khác nhau ở chỗ nào.
Nhưng nếu là đi theo người ta học, vì để tránh cho lật xe, còn là video nói thế nào, nàng liền làm như thế đó.
Rượu đế lần trước Trung Nguyên Tiết mua trở về thời điểm sử dụng hết cũng còn lại hơn phân nửa bình, một mực thả trong nhà cũng không có uống, Dương Thanh lại không thế nào uống rượu.
Vừa vặn lần này làm đồ ăn có thể cùng một chỗ dùng.
Sau đó lại cho A Phụ rót một chút.
Hắn thích uống rượu, lần trước gặp hắn thời điểm hắn liền uống đến say khướt.
Ok Dương Thanh về.
Nàng không nói hắn cũng biết mua.
Đã lần trước lao ra tử cho A Bạch báo mộng nói trắng ra rượu không dễ uống.
Lần này dứt khoát liền cho hắn châm điểm bia tốt.
Hôm nay có hầm lớn ngông ăn, còn có nuôi trong nhà ngỗng trời.
Tốt như vậy đồ ăn, vừa vặn hắn cũng uống chút rượu đến thử.
Mặc dù trước mấy ngày rượu đế kem chút đem hắn uống nôn, nhưng cũng chính là bởi vì có lần trước kinh nghiệm, hắn mới phá lệ hoài niệm bia mùi rượu.
Chỉ là bông tuyết, xúc miệng mà thôi.
Ngoài ý muốn sinh ra.
A Bạch đang ngủ ở trên ghế salon chờ Dương Thanh trở về thời điểm, đột nhiên một chiếc điện thoại liền gọi tới trên điện thoại di động của nàng.
Nhìn một chút cũng không phải là huynh trưởng.
A.
Nữ hải tử ánh mắt sững sờ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cô vi diệu suy nghĩ.
Chẳng lẽ tại huynh trưởng trong miệng trong truyền thuyết lừa gạt điện thoại rốt cuộc tìm được trên đầu của nàng sao?
Điện thoại kết nối.
Uy.
Hồ nữ sĩ ngài tốt, ngài đặt hoa tươi tới.
Phiền phái ngài xuống lầu lấy một cái đi.
Hoa tươi thứ này nàng biết.
Lần trước huynh trưởng mua một chùm liền thả ở bên kia nơi hẻo lánh bên trong, hương khí di tản vài ngày.
Mặc dù cuối cùng khô héo,
nhưng nó vì bọn họ kính dâng một chuyện cuối cùng chính là biến thành cánh hoa nhường A Bạch ngâm chân.
Như vậy vấn đề tới.
Nàng lúc nào thời điểm mua hoa tươi?
Cái thứ nhất xuất hiện suy nghĩ là Dương Thanh, không có khả năng.
Hắn đều không có nói với nàng.
Đương nhiên cũng có một chút khả năng.
Có khả năng hắn giống như nàng, muốn ám đâm đâm cho nàng một kinh hỉ.
Người liền dưới lầu, lúc này muốn tìm huynh trưởng chứng thực cũng có chút không kịp.
Nắm lấy giữa ban ngày dưới mái hiên rất không có khả năng xảy ra chuyện quan điểm, A Bạch liền đao cũng không cầm, đội vàng liền chạy xuống lầu nhìn chính nàng đặt cái gọi là hoa tươi.
Người rất dễ tìm.
Vị kia màu vàng tiểu ca mặc thức ăn ngoài thống nhất chế phục đứng ở dưới lầu, trong ngực hắn còn ôm một bó hoa.
Vô cùng dễ thấy.
Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy hướng hắn đi tới là một cái tuổi nhỏ tiểu nữ hài về sau, trên mặt hắn biểu lộ có chút không kèm được.
Ách,
giống như không nên gọi hồ nữ sĩ.
Khách hàng ngài tốt, phiền thoái điện thoại số đuôi báo một chút.
Điện thoại số đuôi chính là số điện thoại di động sau 4 vị.
Nàng ngẫu nhiên lấy chuyển phát nhanh thời điểm sẽ dùng.
A Bạch theo lời báo đi ra.
Nếu là nàng không đúng nàng liền báo huynh trưởng.
Lần thứ nhất là được rồi.
Tiểu ca đem hoa đưa cho nàng, chúc ngài hàng ngày vui vẻ.
A Bạch, một tay đang cầm hoa, không nhìn chung quanh hướng nàng nhìn đến ánh mắt, nữ hài tử liền dành thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cho bó hoa này đọc chiếu.
Cho Dương Thanh gửi tới.
Sáng trong.
Hoa.
Dương Thanh rất cổ động, thật xinh đẹp hoa.
Người mua sao?
Hồ Bạch, nữ hài tử lặng lẽ bóp quả đấm.
Hắn tốt nhất không phải đang giả vờ.
Chương 167, giữ lại cáo trạng, 1, chương 167, giữ lại cáo trạng, 1, bia đến 3 bình.
Nồi sắt hầm lớn ngốc dùng 1 bình, lão gia tử uống 1 bình, chính hắn cũng uống 1 bình.
Về phần A Bạch,
a,
tuổi còn nhỏ uống gì rượu?
Không cho phép uống.
Nếu như nàng thèm mùi rượu lời nói, có hầm lớn ngỗng điểm này mùi rượu cũng thành a.
Lại mang một chút tiền giấy, sau đó liền có thể thắng lợi trở về nhà.
Chờ cơm nước xong xuôi, tìm hoang vu trốn không người đem những này một đốt, kết lớn cho A phụ gửi chút tiền đi.
Làm Dương Thanh sách một dương đồ vật tới phòng thời điểm,
hắn đứng ở ngoài cửa rất khó khăn phân ra một cái tay đi móc chìa khóa, nhưng rất màn chập liền được mở ra. Nữ hải tử trong phòng nghe được động tĩnh, vội vàng đi tới mở cửa. Lớn như vậy một bó hoa, thế là nàng dường như trứng ngỗng như thế, khuôn mặt liền như có như không mơ hồ tại hoa tươi đằng sau. Thương thảo mỹ nhân, người còn yêu kiều hơn hoa diễm. Nhưng Dương Thanh là không có rảnh quản những này, cửa bên này không gian mười phần chật hẹp, nữ hải tử đứng ở cổng, thế là Dương Thanh xách một cái bọt biển dương lại đi qua thời điểm liền rất gian nan. Hắn cười cười, lại tiến tới tại A Bạch trên khuôn mặt hôn một cái, thuận liền mở miệng hỏi, đây chính là ngươi mua hoa sao? Rất xinh đẹp. Dương Thanh nghiêng người đi bảo. A Bạch liền đang cầm hoa tiếp tục đi theo phía sau hắn. Một cái kia bọt biển dương bị Dương Thanh đặt ở trên bàn trà. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi mua cho ta sao? Nàng hỏi. Không phải ta. Nghi ngờ liếc hắn một cái, thật. Dương Thanh, thật. Vậy được a. Nữ hải tử làm bộ liền phải hướng cửa bên kia đi, vậy ta cho nó ném đi. Đây cũng không phải là ta mua. Không cần muốn liền biết chắc là bên ngoài cái gì dã nam nhân tặng, cái gì xú nam nhân đưa tới đồ vật, ta mới không cần. Ai ai ai. Dương Thanh cũng có chút gấp, hắn buồn cười tựa như đem A Bạch tay kéo một phát, tại nữ hải tử kinh hô thời điểm, hắn thuận thế liền đem nàng ôm trong ngực. Hoa giá bị Dương Thanh nhận lấy đặt ở trên bàn trà. Ngươi làm gì? Nữ hải tử tức giận uýt hắn một cái, đưa tay hướng trên lồng ngực của hắn nện một quyền. Đừng thật ném đi nha. Dương Thanh cười nói, đây là ta mua. Vừa rồi không thừa nhận kỳ thật chính là muốn trêu chọc ngươi. Ta liền biết. Nàng nói xong, sau đó liền rất đại lực tại Dương Thanh mu bàn chân bên trên giẫm một cước. Cái này cuồng bội vô lễ chi đồ, tổng là ưa thích trêu đồ nàng. Dương Thanh, còn tốt. Mặc dù có chút đau nhức, nhưng cũng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Thế là Dương Thanh liền lại cười cười, hai người cứ như vậy tại trong căn phòng đi thuê ôm sẽ, thưởng thụ này nháy mắt vuốt ve an ủi. Một hồi sẽ qua sau. Dương Thanh buông nàng ra, hắn nói, ngươi muốn lớn ngốc tới, tới đi, chính ngươi mở ra nó. Hắn chỉ cái kia bọt biển dương. A. Nữ hải tử có một nháy mắt sợ hãi cùng thần trường, trong đời của nàng lần thứ nhất thu được ngỗng trời. Lớn ngông phía trước nàng lại còn không dám đánh mở. Thế là nàng lại vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn đứng tại nàng bên cạnh huynh trưởng. Dương Thanh thì cổ vũ tính hướng nàng gật đầu một cái. Ngươi bằng lòng? A Bạch có chút chần chờ. Do dự một chút nàng liền duỗi tay nắm chặt huynh trưởng của nàng, Dương Thanh nhìn ra sự bất an của nàng sau liền càng thêm dùng sức về cầm nàng. Thế nào? Hắn hỏi. A Bạch liền nói, ngươi bằng lòng cả một đời đều đứng tại đằng sau ta sao? Dương Thanh sửng sốt một chút. Hắn gật đầu, đúng vậy, chúng ta mãi mãi cũng sẽ cùng một chỗ. Hơn nữa hắn muốn nắn nàng, không phải ta tại phía sau ngươi, là chúng ta sóng vai đứng chung một chỗ. Mặc kệ tương lai có bao nhiêu mưa gió, cùng nhau đối mặt liền tốt. Hôm nay nếu là cùng suối tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc. Ân. Tiểu Lọ Lì có chút bị cảm động tới. Thế là nàng cũng mười phần dùng sức gật đầu một cái, vung ra Dương Thanh tay, lặng lẽ siết chặt chính mình quyền cho mình kích phát dũng khí, đi thúc đẩy nàng có đầy đủ đảm lượng đi mở ra cái này bọt biển dương. Trong dương là cái gì? Ách. Hai cái buộc lên màu hồng nơ con bướm lớn ống. Đương nhiên A Bạch không cảm thấy cái này nơ con bướm, nàng chẳng qua là cảm thấy cái hệ này dây thừng tiểu dáng cùng với nàng tiểu bạch dày dây dày hệ pháp cùng loại. A Bạch sắc mặt quái dị hướng hắn nhìn sang. Là ai làm? Chẳng lẽ bán lớn ngỗng lao bản còn có rảnh rỗi như vậy tâm sao? Đỉnh lấy nữ hải tử ném bắn tới ánh mắt, Dương Thanh liền có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Hắn rất xấu hổ, ta cố gắng. Nhưng là ta thật sẽ không hệ nơ con bướm. Rất xấu có phải hay không? Không xấu. A Bạch che giấu lương tâm của mình nói. Màu hồng dây lưng. Tốt xấu làm một cái hoa hồng lớn buộc bọn chúng trước được đâu. Thành thân không phải đến mặc màu đỏ sao? Đương nhiên liền hán triều hôn lễ tập tục mà nói, muốn nên kết hôn với một đoàn trang hiển thục cô dâu cũng chỉ là đưa một cái ngông trời liền có thể xong việc. Đây chỉ là hôn lễ bước đầu tiên nạp thải mà thôi. Cái gọi là nạp thải, tức nhà trai lấy nhạn làm lễ, hướng nhà gái cầu hôn. Tại cầu hôn về sau còn có vấn danh. Cũng chính là bà mối cầm hai vị người mới ngày sinh tháng đẻ đi có lợi hai phe đến tột cùng giống như không xứng. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện không xứng tình huống, nhưng cũng dễ giải quyết. Lén lút đưa cho hồng nương nhét điểm ngũ thủ tiền liền xong việc. Bởi vậy A Bạch đã cảm thấy một bước này vẫn danh có thể tình lượng. Bọn hắn vô cùng xứng, đúng vậy. Đây là chính nàng nói. Người khác nói đến, chẳng lẽ nàng liền nói không chừng. Nếu ai dám nói hai người bọn họ không xứng, nàng liền cầm lấy nàng thác kim bí thủ hướng phía đối diện hung hăng đâm đi qua. Hơn nữa A Phụ không phải cũng đã nói sao, hôn sự của nàng có thể tự mình làm chủ. Vẫn danh về sau, còn có nạp ác, có nạp trinh, cho mời kỳ. Nạp trinh tức nhà trai chính thức cho nhà gái hạ xính lễ giai đoạn. Có tiền có tiền hạ pháp, không có tiền có tiền hay không hạ pháp. Chuyển đổi tới những cái kia chư hầu vương trên thân, có lại phong quang xinh đẹp hôn lễ đều không đủ. Nhưng nếu là dân chúng tầm thường, không sai biệt lắm cũng chính là cho nhà gái nhà ôm một chút thì làm, ôm vài thất vài vóc, lại đến một chút mũ thủ tiền. Sau đó liền có thể cùng nữ mừng khấp khởi ước định hôn kỳ, chính thức chủ bị thành thân công việc. Nhưng nếu như đem những này đều nhất đối ứng tới Dương Thanh trên thân, nạp trinh có cái gì tốt nàng? Tiền của hắn đều cho nàng, hắn có hay không trinh nàng còn không biết sao? Hắn đều như thế đáng thương, cũng đừng nạp đi. Về phần hôn sự, ai? Đây không phải nàng tuổi tác còn trẻ con sao? Mời tạm thời tỉnh lược, ai chờ ngày sau nàng sẽ nhắc nhở Dương Thanh giúp nàng bổ hôn lễ. Nhưng A Bạch ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có điểm gì lạ. Rõ ràng nàng là 177 năm xuất sinh, nếu như dựa theo người hiện đại tuổi tác phương thức tính toán, kia nàng năm nay cũng là 1847 tuổi a. Nàng đều lớn như vậy, dựa vào cái gì ở độ tuổi này yêu đương còn sẽ gặp phải khinh bị a? Nàng mới không phải yêu sớm. Rõ ràng là Dương Thanh sớm luyến chiếm hữu nàng. Lấy tuổi của nàng, A Bạch nghĩ nghĩ, tại đưa tay đi đủ lớn ngông thời điểm, đột nhiên bất tình lình ngẩng đầu lên đối Dương Thanh xuất hiện một câu, ngươi có muốn hay không gọi ta một tiếng nãi nãi?
A.
Dương Thanh sững sờ. Hắn hoài nghi là chính mình nghe lầm. Nháy mắt mấy cái. Đó là cái gì đam mê?
A Bạch, mà thôi.
Làm nàng chưa nói qua. Chương 167, giữ lại cáo trạng, 2, chương 167, giữ lại cáo trạng, 2, ngươi mua cho ta hai cái sao? Nữ hải tử yên lặng nói sang chuyện khác. Hai cái lớn ngỗng bị vớt đi ra, A Bạch một tay mang theo một cái lớn ngỗng cổ. Chính là cảm giác trong đó một cái hơi có chút đông lạnh tay. Lại nó ngó bọn chúng phân lượng đều rất đủ bộ dáng. Có một loại ngỗng chi đại nhất nổi hầm không dưới hảo giác, đây đến ăn 3-4 ngày a. Đông lạnh cái kia là ngỗng trời, nhiệt độ bình thường chính là lớn ngỗng. Dứt lời Dương Thanh lại có chút ngạc nhiên, ngươi không nhận ra ngỗng trời sao?
A nàng làm sao lại nhận ra rút cọc lông ngỗng trời a?
Đây là ngỗng trời. Đạt được chuẩn xác sau khi trả lời nữ hải tử lại nhịn không được nhìn chùi lùi nó. Xấu như vậy, nhìn cũng cùng lớn ngông không có gì khác biệt đi. Có lẽ là đối với ngỗng trời nữ hải tử luôn có loại khác tình nghi ngờ. Nhìn chằm chằm A Bạch liền có chút ngượng ngùng. Đông lạnh ngỗng trời trước bỏ vào tủ lạnh đông lạnh lên, chờ dành thời gian lại cho nó nấu. Hôm nay liền ăn lớn ngỗng, bằng không một nồi hầm không dưới, mà bọn hắn cũng ăn không hết. Làm cũng là lãng phí. Ở đâu ra ngỗng trời? Bưng lấy ngỗng trời đi tủ lạnh thời điểm, A Bạch liền mím mím môi mở miệng hỏi hắn. Toàn bộ hành trình nhìn thẳng phía trước, cũng không dám dương mắt nhìn hắn. Dương Thanh liền cùng tại đằng sau nàng, nói, "A, đây là ta có người vụng trộm đánh."
A
Bạch kinh ngạc, nàng chợt xoay người, "Kia đây không phải phạm pháp sao?"
Ách.
Dứt lời nữ hải tử lại cúi đầu nhìn xem ngực mình bưng lấy đại gia hỏa. Nó đều thành dạng này, dường như phóng sinh cũng thả không sống được.
Mà thôi,
mặc dù là chuyện phạm pháp, nhưng chỉ cần không bị người khác phát hiện không coi là phạm pháp, cùng lắm thì nàng không hướng bên ngoài nói chính là
lừa gạt ngươi.
Dương Thanh thấy một lần phản ứng của nàng liền nhịn cười không được, hắn nói, "Yên tâm đi, đây là nuôi dưỡng, không phạm pháp."
Ân.
Dương Thanh nghĩ liền giải thích được rõ ràng hơn rõ ràng một chút, liền cùng nuôi gà vịt ngỗng như thế, ngỗng trời cũng có nhân công nuôi dưỡng. Tỷ như gà rừng, ngươi bắt gà rừng phạm pháp, nhưng ngươi ăn nhà mình gà liền không phạm pháp. Ngỗng trời cũng là đồng dạng đạo lý.
A Bạch liền nháy mắt mấy cái, rất ngạc nhiên, còn có đạo lý như vậy.
Vì bảo hộ động vật đi.
Dương Thanh nói,
dùng hơi quan phương một thoại thuật để giải thích, đây chính là tạo dựng con người cùng tự nhiên hài hòa ở chung. Con người cùng tự nhiên là sinh mệnh thể cộng đồng, không có tận cùng hướng tự nhiên tìm lấy thậm chí phá hư tự nhiên tất nhiên sẽ lọt vào thiên nhiên trả thù. Vậy nếu như ta vụng trộm Dương Thanh cắt ngang nàng, không có vụng trộm, cũng không cho phép ngươi vụng trộm.
Tốt
a. A Bạch liền mấp máy môi, không tiếp tục nói đi xuống. Ngỗng trời xem như xính lễ bị đông cứng lên cất giữ, như vậy giống nhau xem như xính lễ bị cùng một chỗ đưa tới lớn ngỗng liền không có vận tốt như vậy. Chuyển vào phòng bếp sau rửa sạch sẽ liền đem lớn ngỗng chặt ra Dương Thanh ở một bên thấy kinh hoàng kiếp sợ nàng không cẩn thận chặt tới tay mình chỉ.
Chắc nước, kích xảo, bia, nước.
Mở hầm. Thừa dịp hầm lớn ngỗng thời gian lại mau đem bột mì lấy ra, bóp mấy cái bánh mì chờ một lát đặt ở cạnh nồi bên trên cầm nhiệt khí chưng chín. Nhưng lò vi ba hầm loại thức ăn này liền rất tốn sức, giống trong video xuất hiện những cái kia nông thôn lò đất liền rất tốt. Phía trên là một ngụm nồi sắt lớn, phía dưới có củi thở hồn hển đốt. Đã có thể làm cơm, lại có thể sưởi ấm. Nghĩ A Bạch liền quay đầu nhìn hướng huynh trưởng, nàng hỏi, vì cái gì nhà chúng ta không có gas?
Gas?
Hẳn là gọi cái tên này a. Nếu như nhà bọn hắn có đốt tức giận, kia nàng hiện tại cũng có thể thuận lý thành chương dùng tới thế toa. Phía dưới hỏa hoa mặc dù không có củi lửa lòi như thế vượng, nhưng ít ra cũng là lửa a. Giống lò vi ba, nàng sắc ra hổ ớt xanh đều tổn sức. Muốn sắc nửa ngày khả năng thành công.
Ách.
Dương Thanh liền sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói, gas vật này rất phức tạp, muốn chủ thuê nhà đi ra cửa cùng gas người của công ty đàm luận. Còn muốn tiếp cái gì gas quản, phức tạp thật sự. Nhưng chỉ cần bọn hắn có phòng ốc của mình, đến lúc đó lại xử lý gas liền sẽ thuận tiện rất nhiều.
Thành a.
Nữ hải tử tiếp nhận thuyết pháp này. Nhưng dừng một chút về sau nàng lại biểu hiện được rất buồn rầu. Nàng có chút buồn bực, kia có cái gì không cần gas liền có thể hầm đồ vật hơi nhanh một chút phòng bếp vật dụng đâu. Giống nàng dạng này hầm lớn ngỗng, hầm sương sườn, đều là động một tí 40 phút cất bước ra. Dương Thanh dẫn lớn ngỗng trở về cũng đã là 6 giờ rưỡi, lại hơi trang điểm, chờ chính thức ăn cơm đều là 7-8 giờ.
Trời đã tối rồi,
bụng đều đói dẹp bụng. Dương Thanh nghe vậy liền suy nghĩ một chút.
Có a.
Hắn gật đầu.
Vậy sao?
A Bạch nhãn tỉnh sáng lên, thật là có.
Vốn chỉ là nghĩ đến tùy tiện hỏi một chút.
Vật kia gọi nồi áp suất. Hầm thịt dê, hầm thịt bò, hầm móng heo đều rất thuận tiện, không cần 15 phút, móng heo liền bị hầm tốt. Nhưng là hơi có chút nguy hiểm, Dương Thanh nhớ lại, bởi vì loại này nồi hầm đồ vật thời điểm trên đỉnh đầu sẽ còn bức khí, động tĩnh cũng không nhỏ. Cộng thêm bên trên Dương Thanh soát từng tới mấy lên nồi áp suất bạo tạc ví dụ, thế là hắn lại nhìn cái đồ chơi này công tác thời điểm liền tổng lo lắng nó bịch một cái nổ.
Vậy quên đi.
Nữ hải từ nửa đường bỏ cuộc. Nàng hiện tại nhưng là muốn sống lâu trăm tuổi người. Bạn không thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà mạo hiểm. Lò vi ba liền lò vi ba a, nàng cảm thấy nhiều hầm một chút thời gian cũng rất tốt. Hầm đến càng dài nguyên liệu nấu ăn khả năng càng ngon miệng a. Nhưng A Bạch chợt lại cảm thấy có chút hoang đường. Thế là nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, rất phẫn nộ, vì cái gì các ngươi cái này đồ vật như thế ưa thích bạo tạc.
Điện thoại muốn bạo tạc, nồi áp suất cũng biết bạo tạc.
Ách. Đối với cái này Dương Thanh liền sững sờ, hắn nghĩ hỏi, ngươi biết vì cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nhưng là hiện đại tai nạn xe cộ xảy ra suất muốn cao hơn nhiều các ngươi Hán triều sao? Vì cái gì? A Bạch cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền theo huynh trưởng lời nói hỏi lên. Dương Thanh, bởi vì các ngươi Hán triều không có xe a. Về phần hiện đại vì cái gì nhiều như vậy bạo tạc vụ án, còn không phải vật lý cùng hóa học tại sinh hoạt hàng ngày bên trong ứng dụng rộng khắp sao? Tiểu Lõa Ly mặt không biểu tình, thậm chí nàng ngay tại nu diện đoàn tay đều ngây ngẩn cả người. Dương mắt nhìn hắn, A Bạch liền nói, ngươi đem tay áo kéo lên. Vì cái gì? Không tại sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe lời của ta sao? Tốt, A Dương Thanh ngẫm lại, sau đó liền yên lặng đem chính mình tay áo cho kéo tới, lộ ra một cái mập mạp cánh tay. Ách a. A Bạch không chút suy nghĩ liền đưa hồ ly đầu đi qua, hé miệng tại hắn trần lộ ra ngoài trên da đau nhức cắn một cái. À, nghe được Dương Thanh tiếng kêu thảm thiết, nữ hải tử mới hài lòng thu tay lại tiếp tục vò mặt nàng bánh. Dương Thanh là thật đau nhức, hắn chậm một hồi lâu mới từ loại này thành tỉnh cảm giác đau bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi nhìn. Hắn chỉ vào cánh tay của mình nói, phía trên bị A Bạch lưu lại một loạt dấu răng, ngươi nhìn, tất cả đều là ngươi lưu lại nước bọt. Người kia. Tiểu Lõa Lý lại liếc nhìn hắn một cái, ngươi tìm tờ khăn giấy chính mình lau lau a, chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ ta sao? Ta không xoa. Dương Thanh nói xong liền đem tay áo lột xuống tới, che khuất cánh tay của mình, đây đều là ngươi hung hãn chứng cứ. Ta muốn lưu lại. Vạn nhất ngày nào có cơ hội nhìn thấy A Phụ, ta muốn tìm hắn cáo trạng. Tiểu Lõa Lý. Tên biến thái này. Chương 168, Cần Dưỡng Sinh chương 168, Cần Dưỡng Sinh hôm nay món ngon chính là một nồi hầm lớn ngỗng, ra nồi thời điểm bánh bột ngô trên thân cũng bốc hơi nóng, hương vị nhìn xem liền mê người. Thức ăn chay chính là một bàn dầu muộn quả cả cùng một nồi nóng hầm hập bí đao rong biển canh. Nếu như lấy khúc mắc mà nói, một bàn này rõ ràng là không đủ phong phú, nhưng bây giờ trong nhà liền hai người bọn họ, liền hai người ăn cũng đầy đủ, mặc dù là hàn y lìa tiết, nhưng ngày lễ loại vật này chung quy đến cùng là vì người sống mà phục vụ. Cũng không thể hai người ăn nhưng là làm ba bốn món chính a. Kia mấy ngày kế tiếp thời kỳ liền đều là ăn đồ ăn thừa bệnh. Trừ phi, mời hai ba chi kỷ tới nhà ăn trực một bữa. Tiệc cưới tiệc rượu đại khái chính là giống như vậy bày. Đồ ăn bưng lên, rượu cũng rót đầy đổ vào duy nhất một lần chén giấy bên trong, đũa cũng hợp lại đặt ở chén bên trên. Sau đó thì sao? A Bạch hỏi. Sau đó liền mặc niệm. Dương Thanh chắp tay trước được nói. A Bạch, mặc niệm 4-5 phút, cái này một ly bia bị Dương Thanh vùng trên mặt đất, một lần nữa rót cho mình một ly, cái này liền có thể ăn cơm. Dương Thanh động thủ trước tại trong mâm lay lay, mắt sắc lựa đi ra một cái ngông chân. Bắt đầu ăn a. Hắn nói. Bụng đều muốn đói dẹp bụng. Ân. Tiểu hồ ly ứng với, nhưng ánh mắt lại cơ trí Dương Thanh bên cạnh địa. Lộc cộc miệng vừa hạ xuống. Nửa chén liền không có. Dương Thanh trong lòng thoải mái, quả nhiên so với rượu đế, vẫn là bia uống rượu ngon nhiều. Liền cùng nước ngọt như thế. Dễ uống sao? A Bạch ánh mắt sáng long lánh hỏi. Ách. Dương Thanh nghe vậy liền sững sờ. Hắn lắc đầu, không dễ uống, khổ. Vậy ngươi để cho ta uống một ngụm. A Bạch nói liền phải đưa tay. Không. Dương Thanh đi đánh nàng đưa qua tới móng vuốt, đồng thời đem chén rượu của hắn hướng bên cạnh rời một chút, không thể. Hắn lại cho nàng kẹp hơi lớn ống. Ngươi ăn cái này cũng có mùi rượu. Hắn là nhìn tận mắt A Bạch lộc cộc đổ nguyên một chai bia đi xuống. Mặc dù bây giờ bên trong cồn đã bị bốc hơi đến không sai biệt lắm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít khẳng định vẫn là có lưu lại một điểm. Vì cái gì? Nữ hải tử không vui, thế là nàng liền không vui hướng lấy hắn la hét, ta tại Hán triều đều có thể uống. Vì cái gì hiện tại lại không được? Ách! Lời nói này! Hán triều rượu có thể tính rượu sao? Dương Thanh đối bản quốc rượu khởi nguyên cùng lịch sử biến thiên cũng không có một cái nào thâm trầm bao nhiêu nghiên cứu. Nhưng hắn thấy văn học mạng tiểu thuyết không ít, nghe nói cổ đại rượu đều là nhạt nhẽo như thanh thủy. Đọc sách liền bọn hắn nhà mình ngưỡng ngọt rượu gạo cũng không bằng. Nàng tại Hán triều uống rượu, ước chừng tương đương uống chút nhỏ thức uống. Tiểu hài tử không thể uống rượu. Dương Thanh cầm cổ tay của nàng biện xuất đến một câu. A Bạch tiếp tục rất lớn tiếng phản bác hắn, tiểu hài tử kia còn không được yêu đương đâu. Ngươi tại sao phải cùng ta ngủ? Ngông nô. Có lẽ là thời điểm trước kia nàng liền biết, pháp không cấm chỉ đều có thể là. Nếu có cái gì trên nguyên tắc không được chuyện, kia chính là có thể cho phép. Nhưng A Bạch lời còn chưa nói hết liền bị Dương Thanh có tật giật mình sợ trưởng che miệng lại. Giờ phút này nữ hải tử lời gì cũng nói không ra, nàng vùng vây hai lần, thấy dãy rủa không ra, sau đó liền dùng sức một ngụm cắn lấy trên bàn tay của hắn. Uống một chút. Dương Thanh đâu còn quản được rất nhiều, tại cô nương này muốn nói ra càng thêm kích thích lời nói lúc, hắn đội vàng vung ra tay nâng cốc chén đút tới nàng bên miệng, đầu tiên nói trước, chỉ có thể uống một chút xíu. Ngược lại số độ liền ngần ấy, nàng cũng không có thể uống say a. Ừ, A Bạch thấy tốt thì lấy bận bịu gật đầu hai cái, sau đó liền hé miệng nhỏ nhấp một miếng. Chưa thấy được hay không uống. Dễ uống liền nghĩ biện pháp lại uống một chút, không dễ uống coi như xong. Vị nói sao dạng? Nàng chép miệng một cái, tựa hồ là đang dư vị. Qua có một hồi, nữ hải tử mới nhíu nhíu mày, ôm hận lột một miệng lớn cơm. Nàng vẻ mặt đau khổ, không dễ uống. Là khổ. Xem đi. Bất kể như thế nào Dương Thanh là nho nhỏ thở dài một hơi, có lần này kinh nghiệm về sau, ít ra cô nương này về sau là sẽ không lại tranh cãi nào muốn uống rượu. Nàng ghét bỏ bia hương vị không tốt, nhưng dường như hệ nào đó nhóm có cái hương vị còn có thể, còn có quả bia. Nhưng Dương Thanh lựa chọn không nói cho nàng. Đợi nàng lớn chút ít rồi nói sau. Đã sớm khuyên ngươi không nên uống. Dương Thanh nói. Ân A Bạch khuôn mặt có chút phím hồng, nhưng trong lòng lại không giải thích được thăng lên một cỗ bị khuất. Kia nàng làm sao biết hiện đại rượu khó như vậy uống? Vừa khổ lại. Ách. Nói không ra. Ngược lại hương vị không thế nào tốt chính là. Các ngươi tại sao phải uống khó như vậy uống rượu? Tiểu cô nương nghiêm mặt. Ai. Nói đến vấn đề này Dương Thanh cũng đã rất ưu sầu lại mở miệng, hắn mở miệng, đại khái là kẻ có tiền niềm vui thú a. Chính hắn là không thế nào thích uống. Nhưng lãnh đạo cho ngươi ngược, ngươi chẳng lẽ có thể cự tuyệt sao? Kia xa hoa rượu Dương Thanh lần trước cũng uống nha. Cái gì xa hoa tiện nghi, tại hắn cái này miệng bên trong liền hai chữ. Khó uống. Thế là loại rượu này bản văn hóa hình dung lên có đôi chút giống bên trên đối dưới phục tùng tính khảo thí. Trừ cái đó ra, còn có chút đơn thuần thích uống rượu, khả năng liền là ưa thích loại này uống đến nhẹ nhàng, hơi say rượu loại cảm giác này a. Hơi say rượu. Ân. Như ta lần trước như thế. Đừng nói lời bịa đặt, ta Bạch liền khinh bị hắn, ngươi lần trước là say như chết, bất tỉnh nhân sự. Dương Thanh, uy. Đừng bảo là đến ngay thẳng như vậy nha. Chẳng lẽ hắn không sĩ diện sao? Dương Thanh khắc sâu cảm giác được trong lòng của mình tựa như là bị người đâm một tiễn. Dương Thanh yên tĩnh không nói. Hắn mím môi, ánh mắt chân thành mà nhìn chằm chằm vào nữ hài tử một trương nhất hợp miệng. Bia không dễ uống uống không được, nhưng là vui vẻ mùi vị của nước là vẫn luôn rất không tệ. Tại A Bạch uống xong một miệng lớn khoái hoạt nước lẻ lươi liếm liếm ở môi thời điểm, Dương Thanh liền tận dụng mọi thứ tiến tới đè xuống sau gáy nàng tại trên môi của nàng hôn một cái. Chiến miên một hồi, Dương Thanh nói, ngươi biết chúng ta cái này đồng dạng hình dung như thế nào những cái kia nói chuyện đả thương người người sao? Hình dung như thế nào? Bình tĩnh mà xem xét, hiện đại bia số độ kỳ thật cũng không có quá cao. A Bạch cũng cảm thấy nàng vừa uống thời điểm không có cảm thấy rượu này số độ rất lợi hại. Vậy tại sao nàng hiện tại mặt có chút nóng lên đâu? Nàng thật là trăm chén không say ngàn chén không ngã a. Dương Thanh cho nàng miêu tả, Hồ Bạch liếm môi một cái, sau đó nàng bị chính mình ngục chết. A Bạch, đây là tại nói mò gì? Nữ hải tử lặng lẽ bóc quyền, sau đó dương mắt chừng hắn. Tiểu cô nương hơi đỏ mặt, thế là cái này hàm ẩn tình ý một cái tại Dương Thanh xem ra liền rất thủy quang liễm diễm. Ta muốn uống cái kia rong biển canh, A Bạch nói, ngươi giúp ta xới một bát đến. Tốt. Dương Thanh ứng. Một bàn này hương vị đều là rất không tệ. Lớn ngông so với lần trước ăn lại tanh lại tuổi thân thiết ăn được nhiều. Bếp nhỏ sư hầm đến đủ lâu, thế là thịt cũng đầy đủ mềm nát ngon miệng. Bí đao rong biển canh cũng uống rất ngon. A Bạch chỉ ở trong súp thả một chút xíu muối, dùng nồi cơm điện nấu một cái nhỏ giờ, cũng chỉ uống rong biển cùng bí đao bên trong mùi thơm ngát vị. Giống như vậy nóng hầm hập một bát uống vào trong bụng, thế là cả một cái ban đêm trong dạ dày đều là ấm áp. Dương Thanh cái này uống rượu người cảm thấy cái này một bát thích hợp làm canh giải rượu. Canh tới. Dương Thanh đi trong phòng bếp cầm một cái chén đến, dùng thìa múc một chút bưng đến trước mặt nàng. Cẩn thận bỏng. Hắn nói. Ân A Bạch mơ hồ dáng đường mới. Mặt ngoài một tầng canh bị nàng thổi hồi lâu mới dám cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm. Thứ miệng vừa hạ xuống, thế là thân thể loại kia chóng mặt cảm giác khó chịu trong nháy mắt thanh minh hơn phân nửa. Hương vị được không? Dương Thanh một thoại hoa thoại. Mới thả thiếu đi. A Bạch uống một ngụm liền để ở một bên. Lớn như vậy một nồi nước, nàng cũng là không nắm chắc được muối dùng lượng. Dương Thanh nghe vậy liền cười cười, muối thiếu dưỡng sinh nha. Nữ hải tử đông nhiên xoay qua chỗ khác chăm chú nhìn hắn, Dương Thanh cảm thấy kỳ quái, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? Ta nói sai sao? Không có. A Bạch lắc đầu. Nhưng một giây sau nàng liền rất làm càn bật cười, nàng nói đến không kiêng nể gì cả, hiện ra nụ cười trên mặt cũng có chút không kiêng nể gì cả, ngươi là cần dưỡng sinh. Dương Thanh, im ngay. Dương Thanh rất muốn giống dạng này trách móc đi ra. Nàng lại chưa từng thử qua. Dựa vào cái gì nói hắn cần dưỡng sinh? Quả nhiên hắn vừa rồi hình dung chính là một chút sai đều không có, nàng bên trên miệng môi dưới đụng một cái, sau đó liền đem chính mình cho độc chết. Ngươi nói ta nếu là cho ngươi hạ điểm thuốc ngươi sẽ như thế nào? A Bạch hỏi. Dương Thanh mặt không biểu tình cho mình kẹp một khối cánh, vậy ta liền nghỉ ngơi. Nữ hải tử liền giải thích, không phải loại thuốc này. Vậy ta cũng biết nghỉ ngơi. Dương Thanh dừng một chút, lại hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn nàng một cái, ta cảm thấy ngươi hôm nay có chút kỳ quái. A Bạch sững sờ, chỗ nào kỳ quái? Không biết rõ. Dương Thanh lắc đầu, nói không ra. A Bạch, tóm lại mau mau ăn đi. Đợi lát nữa còn muốn tìm địa phương đi đốt bằng mã. Dương Thanh nhìn thấy phía ngoài bóng đêm, trời đã tối đen. Nhưng hắn hiện tại là rất tiết mệnh, thế là lại nhìn cái này bóng đêm trong lòng liền luôn có một loại cảm giác bất an, nguy hiểm đến từ không biết. A Bạch trong lòng ghi nhớ lấy A Phụ, nàng ở trong lòng còn kỳ vọng lấy có thể xảy ra như lần trước như thế siêu ma huyễn sự kiện. Bởi vậy đang tìm hoang vu không người dã mà nhìn chằm chằm vào đoàn kia hỏa hoa hoàn toàn sau khi tắt, hai người liền mang theo một thân phong trần trở về nhà. Nữ hải tử tắm xong. Hôm nay Sở Bạch Vương thậm chí không có sủng hạnh Dương Sĩ Tử, nàng sớm liền bên cạnh nằm ở trên giường nhắm mắt lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Dương Thanh là sau lên giường ngủ. Mặc dù hắn có đề nghị hắn muốn trước tắm rửa trở về phòng làm ấm giường, nhưng là đề nghị này bị A Bạch lấy nàng vây lại cần sớm nghỉ ngơi một chút làm lý do mà bác bỏ. Cũng thành. Vậy liền để nàng trước tẩy. Sớm một chút tẩy xong sớm một chút lên giường đi ngủ. Chờ Dương Thanh tắm rửa xong trở về phòng thời điểm, nhìn thấy chính là A Bạch nằm nghiêng một màn kia. Nàng thật đúng là ngủ. Dương Thanh trong lòng vi diệu, chợt lại nghĩ tới đến nàng uống kia non nửa ngụm địa. Không thể a, thật sự là say. Dương Thanh chợt cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhẹ nhàng cười hai tiếng, tiếp lấy liền đưa tay tắt đèn, lại rón rén bén chân lên lặng lẽ ẩn vào đi, từ phía sau ôm lấy nàng. Ngủ ngon, hắn rất nhẹ giọng nói với nàng. Chương 169, ngũ thủ tiền, 1, chương 169, ngũ thủ tiền, 1, dạ mạc dày đặc. Tháng 11 hạnh dương là rất lạnh, thế là đi làm lúc ra ngoài hành tẩu gặp phải mỗi một trận yêu phong đều cảm thấy phá lệ thấu xương, có thể xương hàn khí tập kích người. Về phần Minh Châu, ngày đó khí liền càng phát ra rất lạnh. Thiên địa trắng thuần, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Mỗi một cây chọc thụ nha bên trên đều treo băng, kết thành hoặc dài hoặc ngắn băng trụ. Dương Thanh đã không biết rõ đây là nơi nào. Rượu đế có thể khiến cho hắn say như chết, bia có thể khiến cho hắn hơi say rượu. Tóm lại chờ hắn lại mơ mơ màng màng lúc lại tỉnh lại, hắn phát giác mình đã đứng ở một cái nhà gỗ trước. Trước cửa có tuyết động. Hắn đứng ở trước cửa hoảng hốt một lát, qua có một hồi lại chợt phát giác được có một hồi hàn khí theo trên chân của hắn đánh tới. Hắn cúi đầu xuống nhìn lên, thì ra tuyết động đã không có qua mắt cá chân hắn. Phóng nhan bốn phía nhìn một cái, bốn phía ngoại trừ trước mặt hắn nhà gỗ nhỏ liền lại không có bất kỳ cái gì sắc thái, nó lẻ loi trơ trọi đứng ở cảnh tuyết trung ương, tựa như một tòa đảo hoang. A, là muốn ngày tận thế sao? Mà nơi này chính là tận thế bên trong một tòa an toàn phòng. Dương Thanh trong lòng buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến. Hắn đẩy cửa ra, không đẩy cửa ra lại có thể thế nào đâu. Dù sao cái này bốn phía cũng chỉ có đây là kiến trúc duy nhất của ta. Cửa sân chỗ cũng không có khóa lại, thế là Dương Thanh liền cau mày một cái, có chút chần chờ đẩy cửa ra đi vào. Đương nhiên trong nội viện cũng là rất trống trải. Trước kia trồng dây cây nho không có thể sống qua mùa đông này, đã có khô héo dấu hiệu. Hoặc là nói, chống đỡ lấy cái này chẳng nhà gỗ nhỏ văn minh cùng tinh thần lực, đều muốn nhân diệt tại mùa đông này. Người đến. Dương Thanh nghe được từ trong nhà truyền đến thanh âm. Thanh âm này không mang theo ý cười, nhưng mảnh nghe lại cũng không để cho người ta cảm thấy uy nghiêm, ngược lại mơ hồ để lộ ra một cố dịu dàng lực lượng, để cho người ta cảm thấy thân hòa. Thế là Dương Thanh liền lần theo thanh âm này đi tới. Hắn cảm thấy trạng thái của mình có chút mộng ảo, dường như mộng dường như tỉnh ở giữa, hắn đẩy ra gian kia khách thất. Ngoài cửa viện rét cắt ra cắt thịt, trong phòng lại hết sức ấm áp. Trong phòng đốt đi lửa than, điểm thanh lánh thanh nhà hương. Thế là xông đến kia ngồi quỳ chân có trong hồ sơ mấy người đứng phía sau càng thêm ngay ngắn cao khít lên. Đó là một văn sĩ. Dù cho không cần hắn tự giới thiệu Dương Thanh cũng có thể cho rằng như vậy. Người kia mặc vào một thân màu đen áo bào, hắn ngồi quỳ chân lấy thấy không rõ nửa người dưới phục sức, nhưng trên đỉnh đầu của hắn lại là thắt một đỉnh tiến hiền quan. Khoác trên người một cái hỏa hồng hồ ly áo choàng. Trừ cái đó ra cái cằm chỗ còn xúc thật dài hồ. Nhìn qua đoan trang ổn trọng. Bởi vậy cho dù người này nguyên bản tuổi tác không lớn, nhưng giờ phút này nhìn cũng giống là già đi 10 tuổi. Dương Thanh ngộng. Hắn triệt triệt để ngộng, đối mặt với vị này thiên tuyển cổ nhân, hắn thậm chí rất muốn dở khóc dở cười hỏi một câu, "Lão ca, ngươi là ai nha?" Thấy Dương Thanh sững sờ tại nguyên chỗ, hồ thượng thậm chí rất tốt bụng hướng hắn ngoắc, bị người gọi hắn tới. "Ngươi đến." Vừa chỉ trước mặt hắn, đưa tay ra hiệu, "Ngươi ngồi." Người này ngôn ngữ thân hòa, nhưng đang khi nói chuyện lại có một loại làm cho người khó mà kháng cự lực lượng. Dương Thanh bỗng nhiên tại nguyên chỗ xoắn xuýt một hồi, sau đó liền nhấc chân đi tới tư thế ngồi tiêu chuẩn quỳ xuống. Thật sự là một cái tốt hình dung. Về phần hắn vì sao lại ngồi, ý thức được vấn đề này về sau Dương Thanh liền một cái giật mình đột nhiên giật mình tỉnh lại. "A Bạch dạy qua hắn a." Sau đó vừa tối tự ảo não, hắn quên hết rồi. Hắn mơ mơ màng màng thế nào đem A Bạch quên mất. Để ý như vậy biết đến vị này cổ nhân thân phận về sau, Dương Thanh lập tức liền có quắc khẩn trương không biết do nói cái gì cho phải. Hắn cúi đầu rủ xuống ánh mắt, hoàn toàn không dám liếc hắn một cái. Nhưng ngẫu nhiên hắn cũng biết dâng lên hiếu kỳ, dương mắt cẩn thận quan sát lấy người đối diện. Vị này tuổi trẻ văn sĩ đưa tay vì hắn châm một ly trà, bên cạnh châm trà bên cạnh cười với hắn, dường như hoàn toàn không ngại Dương Thanh đang trộm ngắm hắn. "Ta là rất muốn mời ngươi đến ngồi một chút, làm sao cũng một mực không tìm được cái gì tốt thời cơ." A phụ nói. "A." Dương Thanh há hốc mồm. Hắn rốt cuộc biết kia phía sau mát siêu mèo cảm giác là cái gì. Nhưng lời nói còn nói ra đến, nếu như lúc trước hắn giúp hắn đem phòng ngủ tắt đèn, vậy hắn còn dám đối với ngài bất kính, luôn ngữ lô mãng trêu chọc sao? Dương Thanh nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ kêu đi ra một câu. "Thúc phụ." Thừa dịp thời gian này hắn túi đầu ngó chính mình trang trí, là một cái màu đen đông bài phục. Hắn quỳ ngồi ở chỗ này, lấy một người hiện đại thân phận cùng hắn cổ đại nhạc phụ tiến hành lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng không biết có phải hay không là Dương Thanh ảo giác, tóm lại hắn rất rõ ràng phát giác được đối diện người khỏe miệng có rõ ràng sụp đổ một chút. "Dương Thanh, là hắn nói sai sao? So với hắn cha nhỏ, gọi là thúc phụ không sai nha." Thân mật Hàn Huyên nói xong, bởi vì Dương Thanh rất rõ ràng cảm giác được đối diện trên người lực tương tác biến mất, lấy chi mà đại uy nghiêm. Khó nói lên lời uy nghiêm. "Lần thứ nhất gặp mặt ta vốn nên đưa ngươi chút lễ gặp mặt, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết." Một nghi cũng biết, cô hồn dã quỷ nghèo 2000 năm, 2000 năm bên trong duy vừa nhận được 2 lần tiền giấy đều bị hắn cầm lấy đi mua xinh đẹp quần áo đẹp. Nhưng là không sao, hắn không hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí hồ thượng nói thời điểm còn gật đầu hướng hắn khẽ mỉm cười một cái. Chương 169, ngũ thủ tiền 2, chương 169, ngũ thủ tiền 2, lần này Dương Thanh liền kịp phản ứng, thế là hắn ngẩng đầu lên bộ nói, "Thật không cần đưa, tâm ý ta đã nhận được." Huống hồ nếu như hắn thật lấy được ca phụ đưa đồ vật, cái này rất khiếp người a. Đang lúc Dương Thanh còn đang suy nghĩ lý do thoái thác từ chối thời điểm, A phụ liền biết nghe lời phải chuyển đổi đề tài, "Có thể từng đọc qua sách gì?" "A, ngươi đọc qua sách gì mạnh, Mạnh Tử?" "Ta đọc qua Mạnh Tử." Dương Thanh bộ nói. "Thật đọc qua?" Dương Thanh cắn răng. Hắn là vừa rồi nhất thời khẩn trương mới không có nhớ tới, bàn về cổ đại kinh điển văn học. Mạnh Tử hắn đọc qua, Dân Quý Quân Nhẹ hắn cũng là nhận đồng. Còn có Hàn Phi Tử, Khổng Tử, Mặc Tử, Lão Tử, Cáo Tử, Tuân Tử, mặc kệ là cái nào một cái chủ lưu quan điểm, chỉ cần ngài tán đồng hắn liền tán đồng. Lại sau này số mấy cái triều đại, Đào Huyên Minh hắn nhận biết, bàn về Đường Tống Bát Đại gia hắn cũng có thể chậm rãi mà nói a. Mặc dù nghiên cứu không tinh, nhưng những này không phương diện tốt hắn liền không cần thiết đối nhạc phụ tương lai giảng. Người chào hàng chính mình khẳng định chỉ hướng phương diện tốt chào hàng a. Chờ Dương Thanh những lời này nói xong, thế là A phụ ánh mắt liền biến có chút đu hòa. "Ngươi rất tốt." Hắn trên miệng nói như thế lấy, nhưng Dương Thanh luôn cảm thấy hắn giữa lông mày còn có chút không hề lay động vết tích. Mặc dù thân hòa, nhưng đối nhân xử thế lại có một loại ngăn cách xa cách cảm giác. Hồ thượng liền đứng lên, Mà tại hắn đứng dậy trong khoảng thời gian này, hắn khoác trên người món kia da trồn áo khoác tiên diễm nhan sắc cũng như là nước chảy êm ái chảy xuôi, nhìn bóng loáng không dính nước, cảm giác chất lượng rất tốt bộ dáng. Thế là Dương Thanh liền rất muốn vươn đi ra bước bè, thiếu kỳ loại này mao nhung nhung xúc cảm, hắn thậm chí muốn đậu đen rau muốn một câu, không có mua bán liền không có sát hại. A phụ đứng dậy đi tới cửa trước, Dương Thanh cũng không rõ ràng cho lắm đứng dậy đi theo phía sau hắn. Dương Thanh đứng dậy cũng không biết hắn hiện tại hẳn là làm gì, ngược lại A phụ đi cái nào hắn đi cái nào. A vị này dáng người thẳng tắp văn sĩ hít một hơi thật sâu. Hắn đột nhiên đẩy cửa ra, thoáng chốc cửa phòng bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Có bay là tạ đông tuyết theo ngoài cửa tung bay tiến đến, dường như lông ngỗng như thế rơi xuống hắn áo khoác bên trên, rơi vào vầng trán của hắn ở giữa. Trong phòng rất ấm áp, bởi vậy tuyết vừa rơi xuống đến liền tan hóa thành nước. Hắn đứng ở chỗ này, lông mi cũng mười phần ưu sầu. Tại thiên địa trắng thuần một vệ sắc thái bên trong, chỉ có hắn là duy nhất đỏ. Thế là liền cho người ta một loại thuyền cô độc thoa non la ông, độc câu lạnh giang tuyết ý tưởng. Hồ thượng thở dài, dường như tâm sự nặng nề. Duy thiên địa chi vô tận này, ai đời người chẳng cần. Hướng người dư không cùng này, người đến ta không nghe thấy. Cái này Nguyên Tuyên nói cái gì điệu ngữ đâu? Hắn không biết rõ a. Lúc đi học lao sư cũng không giáo a. Dương Thanh Yên lặng ngậm miệng, sáng suốt lựa chọn không lên tiếng. A phụ cảm thán người hoàn mỹ sinh. Ngay sau đó hắn liền xoay người lại, đồng thời ánh mắt nhu hòa nhìn chằm chằm hắn. Hắn mở miệng, nói đến, nhưng thật ra là chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi. A. Dương Thanh sững sờ, sau đó mới phản ứng được hắn chỉ là thu lưu A Bạch sự tình. Không có việc gì a. Dương Thanh nói, A Bạch là ta chưa lập gia đình thế tử, chúng ta đã là người một nhà, không có gì cảm giác không cảm tạ. Không phải là ảo giác. Là A phụ mặt thật sụp đổ xuống tới. Dương Thanh biết hắn vì cái gì không cao hứng, nhưng nội tâm của hắn chợt lại dâng lên một cỗ bi phẫn, coi như A phụ không cao hứng, vậy hắn cũng là nhất định phải cưới nàng. Nói trở lại, hiện đại con rể thấy nhạc phụ cần chuẩn bị cái gì? Rượu thuốc lá, lá trà. Có thể những vật này hắn chuẩn bị A phụ cũng không thu được a. Dương Thanh là không biết rõ chuẩn bị cho hắn lễ vật gì có thể hống hắn vui vẻ. Bằng không lần sau hắn lén lút đưa cho hắn đốt nhất bản mạch tử. Trong lòng của hắn có ý nghĩ như vậy, thế là lại lần nữa lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn. Chưa lấy được mạnh tử A phụ liền rất không cao hứng đóng cửa lại một lần nữa trở lại chỗ ngồi của hắn lên. Ta xác thực chuẩn bị cho ngươi lễ vật, chỉ có điều xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không phải cái gì vật quý giá hắn nói, ngươi đã coi chúng ta là người một nhà, bất luận ngươi là ghét bỏ cũng tốt, chân quý cũng được, mặc kệ như thế nào đều xin ngươi cần phải nhận lấy. Cái gì? Dương Thanh mở mịt nháy máy mắt. Hắn đem chuẩn bị xong lễ vật lấy ra. Xác thực không phải cái gì vật phẩm quý giá, ít ra đối với hán triều nhân dân mà nói không phải. Đây chẳng qua là năm mai ngũ thủ tiền, không phải bị đồng thái sư hư hao tiền trình, mà là năm mai hình dung hợp quy tắc đủ cân đủ 2 năm cái đồng tiền. Lại dùng ngũ thải dây thường xuyên thành một chuỗi vòng tay. Nghe nói có thể trừ tà, có thể thêm mệnh địa, có thể ích nhân mạng. Ngược lại ngụ ý rất tốt chính là thu cất đi. A phụ nói. Tốt Dương Thanh không có lý do cự tuyệt, hắn đem nó đeo ở cổ tay. Nhận. Nhiều tạ thúc phụ. Còn gọi ta thúc phụ. Ách. Dương Thanh sững sờ, lập tức trong lòng vui mừng. Hắn dương mắt mười phần cơ linh hô một tiếng, nhạc phụ. Mặc dù cũng có thể, nhưng nghe dường như không quá thân cận. Ai nha nha. Kia Dương Thanh thì càng hỉ. Hắn học ca bạch cách gọi, vô cùng cao hứng trách móc lên, đồng thời mười phần trang trọng cho hắn đi chắp tay. A phụ. Rất tốt. Vị này tuổi trẻ văn sĩ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, hắn bưng chén trà tiếp tục đề điểm hắn, ngươi đã gọi ta một tiếng A phụ, ta liền coi ngươi là ta thân sinh. Phụ tử chi hiếu, chính là nhân luân cũng. Nơi này có thật nhiều đạo lý cùng ngươi giảng, ngươi chỉ cần kiên nhẫn nghe nghe. Nghe. Vậy hắn khẳng định chăm chú nghe a. Dương Thanh tựa như một cái học sinh tốt như thế ngồi quỳ chân tại trên chiếu, chân ngồi tê cũng không dám loạn động. A phụ liền lại đứng dậy. Nhưng chờ một chút, hắn nhìn thấy cái gì? A phụ trên tay vì cái gì mang theo lớn như vậy một cây gậy? A. Chẳng lẽ đây chính là hắn nói đạo lý sao? Dương Thanh ánh mắt đều trừng lớn. Hắn chỉ trơ mắt nhìn kia tựa như cô tùng đồng dạng thẳng tắp thân thể cách hắn càng ngày càng gần. A, Dương Thanh bị làm tỉnh lại. Chương 170, quỷ hẹp hỏi chương 170, quỷ hẹp hỏi ca. Ca. Tiểu lọ lì lay hắn mấy lần, Dương Thanh đột nhiên mở mắt ra thời điểm, đập vào mắt là chói mắt ánh đèn. A Bạch lại kêu hắn mấy lần, Dương Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cái này cái nào? Hắn ngậm nói. Đây là nhà. Nữ hải tử trầm mặc một chút, tiếp lấy liền rất lo âu nhìn về phía hắn. Hắn vừa rồi trong giấc mộng mơ mơ màng màng lên một thân mồ hôi lạnh, lại là la hét kêu to, đều đem nàng đánh thức. Nguyên bản A Bạch cũng cho là nàng hẳn là ngủ được thật nặng, kết quả nàng vẫn là bị hắn đánh thức. Chẳng lẽ hắn là bị ác mộng ở sao? Ngươi có phải hay không làm cái gì ác mộng? A Bạch lo âu nói. A đối. Dương Thanh nhớ lại hết. Hắn theo trong sương ngủ lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Nhưng lại dương mắt nhìn về phía nàng thời điểm, vẫn là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn vô ý thức nắm chặt A Bạch tay, không kịp chờ đợi cùng nàng giảng đạo. Ta nói cho ngươi một sự kiện, ta biết rất khó có thể tin, nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta vừa rồi mơ tới ngươi A phụ. Giấc mộng này dường như mộng không phải mộng, nhưng Dương Thanh lại cảm giác đến vô cùng chân thực, thậm chí hắn liền bên trong mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều nhớ mười phân rõ ràng. Nhìn thấy nữ hải tử trầm mặc biểu lộ, thế là Dương Thanh lại như chứng minh đồng dạng, hắn đột nhiên kéo ra ống tay áo của mình, chỉ vào cổ tay của mình nói, liền vừa rồi ngươi A phụ còn đưa ta một sâu tiền đồng đâu. Tay áo bị kéo ra, xuyên năm mai ngũ thủ tiền ngũ thải dây thường tình lình liền mang trên tay hắn. Không phải. Dương Thanh một nháy mắt cả kinh toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn mặc dù trong lòng nhớ kỹ chuyện này, nhưng là cũng không thể nghĩ tới trong mộng đồ vật thật có thể đưa đến hiện thực đến a.
A Bạch,
A Bạch. Hắn căng tròn ánh mắt kêu tiểu cô nương hai tiếng, chỉ vào cổ tay của mình, khiếp sợ ngay cả lời đều nói không nên lời.
Ngươi thấy được sao?
Hắn trừng trong mắt hỏi.
Đây là ngũ thủ tiền. A Bạch sắc mặt cũng hơi khó coi, nàng đã nhận ra đây là vật gì. Đương nhiên nàng nhớ kỹ cái đồ chơi này tại hắn trước khi ngủ là không có đeo lên.
Dương Thanh, xong đời.
Trong nhà nháo quỷ.
Dương Thanh đưa tay sờ sờ cái này một chuỗi ngũ thủ tiền, liền là đơn thuần đồng tiền cảm nhận, vớt lên đi thời điểm còn mang một chút lạnh buốt xúc cảm, thật thần kỳ. Nhưng cân nhắc tới xuyên biệt chuyện đều đã xảy ra, chỉ hiện tại hảo hảo sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường A Bạch. Liền như thế không hợp thói thường chuyện đều có thể xảy ra, như vậy hiện tại có 5 cái đồng tiền xuyên qua ngàn năm thời gian, nó hơi hơi mang một chút ma huyễn chủ nghĩa sát thái, cái này cũng hẳn là có thể hiểu được sự tình đúng không?
Khá lắm.
Hán triều ngũ thủ tiền thả đến bây giờ có thể bán bao nhiêu tiền?
Vậy hắn hiện tại có tính không là tay đeo một phòng nhỏ?
Nữ hải tử nhìn chằm chằm này chuỗi ngũ thủ tiền sửng sốt một chút, sau đó cũng đưa tay sờ đi lên.
Nửa ngày nàng mới phát giác hốc mắt của mình hơi nóng, đây là ta A Phụ đưa cho ngươi.
Ân.
Dương Thanh gật đầu, nói hắn liền phải đem sâu này cho lấy xuống, cầm tiểu cô nương tay liền phải cho nàng đeo lên đi, đây là ngươi A Phụ đồ vật, cho ngươi làm gì?
Nữ hải tử vùng vây một hồi liền đem tay của mình rút ra, đồng thời một lần nữa cho hắn bộ nơi cổ tay.
Nàng nói, đã A Phụ đưa cho ngươi, vậy ngươi liền thu A.
Đêm còn sâu, thấy Dương Thanh đã theo ác mộng bên trong tỉnh lại, thế là A Bạch lại chống đỡ thân thể đi qua một lần nữa đóng lại đèn, lại nhấc lên chăn mền, đi ngủ.
Dương Thanh sững sờ, hắn đè xuống tay mình trên cổ tay đồng tiền, thuận theo nằm xuống về sau lại chợt mở miệng hỏi lên, cái này sâu tiền đồng có phải hay không có cái gì ngụ ý a?
Liền trừ tà a.
A Bạch nói.
Dương Thanh, thật sao?
Hắn còn tưởng rằng hắn chiều quy củ, từ cha vợ ban cho hiển tế năm mai ngũ thủ tiền.
A Bạch biểu lộ vi diệu, không có thuyết pháp này.
Liền xem như ban cho hiển tế kia cũng không phải đưa ngũ thủ tiền a.
Đưa chút kim, đưa chút ngọc.
So cái này có thể thật tốt hơn nhiều.
Lặng lẽ ở trong lòng khinh bị một phen cái kia móc lao ra tử, nữ hài tử liền nói tiếp, ngũ thủ tiền bản thân không có cái gì ngụ ý.
Cái này cùng ngươi tại hiện đại cho người ta 5 cái đồng là giống nhau.
Ngũ thủ tiền.
Nói như thế nào đây?
Dù sao ngươi tiến lạc Dương Thành đều trước tiên cần phải giao 2 cái đồng tiền lớn.
Lao ra tử hẹp hỏi A rồi.
Mất mặt ném đến cửa nhà.
A Bạch tiếp tục khinh bị hắn.
Lại đi Dương Thanh trong ngực đi một chút.
Có ngụ ý chính là ngươi trên tay mũ thải dây thừng.
Có thể trừ tà.
Nàng nói.
A.
Ngàn năm đại quỷ cho hắn tặng quà, không cần nghĩ liền biết chắc có thể trừ tà.
Về phần cái đồ chơi này sẽ có hay không có tổn hại thân thể của hắn hiểm nghi.
Cũng không về phần A.
Tốt xấu hắn cũng kêu một tiếng A Phụ.
Ngủ một chút.
Ý nghĩ này bước lên sau khi đi ra, Dương Thanh liền yên lòng, thân thể cũng buông lỏng, tay tìm thoải mái vị trí tùy ý đặt vào.
A Bạch, tốt A. Nàng không thèm để ý nữ hải tử có chút dừng lại, sau đó liền một lần nữa mở miệng, hắn còn cùng ngươi có nói gì không?
Ách.
Lao cha nhận ta làm con trai rồi.
A.
Không phải.
Dương Thanh bận bịu đổi giọng, ý tứ của ta đó là hắn đồng ý hôn sự của chúng ta.
Về phần lao cha cầm lớn như vậy một cây gậy kém chút đánh chết cái kia sẽ.
Không có việc này.
Hắn bị làm tỉnh lại, không có đánh tới chính là không có.
Ngươi đây.
Ngươi hôm nay mơ tới hắn không có.
Lần trước A Bạch đốt mơ hồ mơ mơ màng màng nói nàng nhìn thấy A Phụ, Dương Thanh còn tưởng rằng là nàng đốt choáng váng.
Cái này muốn không phải chân thực xảy ra, ai có thể nghĩ tới vậy mà thật có việc này a.
Thật xin lỗi nha A Phụ.
Hắn về sau cũng không tiếp tục nhường ngài hỗ trợ tắt đèn.
Ngày nào nếu quả thật đốt.
Không có.
A Bạch lắc đầu.
Nàng ngủ rất say.
Cái gì mộng cũng không có làm.
Nghe ra nữ hải tử trong giọng nói phiền muộn, Dương Thanh sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng an ủi, không có việc gì, thời gian còn rất dài.
Chúng ta lại chờ lần sau.
Dương Thanh cảm thấy, loại này vượt qua tự nhiên sinh mạng thể hẳn là cũng không thể tùy tiện cùng nhân loại gặp mặt.
Nếu như dùng tinh thần lực cái từ này đến khái quát, kia A Phụ tốn sức đem một chuỗi ngũ thủ tiền đưa tới, nghĩ đến hẳn là cũng không có gì tinh lực cùng A Bạch chế tạo lần thứ 2 gặp mặt.
Không có việc gì,
còn có lần nữa đâu.
Dương Thanh đem nàng ôm vào trong ngực, rất thâm trầm thở dài.
Nghe thấy nữ hải tử một tiếng ân, Dương Thanh mới yên lòng.
Giờ phút này hắn vừa tỉnh ngủ còn không có gì bối rối, nhưng Dương Thanh bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, hắn ôm A Bạch eo có chút hưng phấn mà hỏi thăm, "Đã ngươi cha đều tán thành ta, vậy ta hiện tại có phải hay không tính có danh phận?"
"A Bạch,
đây là vấn đề gì?"
Tiểu Lõa Ly bị hắn vấn đề này làm ngộng, thậm chí trong lúc nhất thời đều quên nàng còn tại bi thương.
"Nào có nam tử hỏi có quan hệ với danh phận vấn đề?"
"Kỳ kỳ quái quái,
ngươi mau nói,
cho nên ta hiện tại có phải hay không các ngươi lão hổ ra người?"
Dương Thanh tiếp tục truy vấn.
"Ai nha,
A Bạch bị phiền không có biện pháp, nàng thuận miệng qua loa, xem như có A."
Dương Thanh liền không hài lòng lắm.
Đây là cái gì thuyết pháp?
Có chính là có, không có chính là không có.
Cái gì gọi là xem như có?
Có.
Ngươi có.
A Bạch mặc kệ hắn.
Dương Thanh thuận cột treo lên trên, vậy ngươi bây giờ xưng hô với ta có phải hay không muốn biến một chút?
A Bạch, chương 171, vấn đề xưng hô, 1, chương 171, vấn đề xưng hô, 1, ghê tởm.
Nàng liền biết Dương Thanh tên chó chết này không có nghẹn cái gì hảo tâm ý.
Đổi tên hô.
Đổi cái gì xưng hô?
Thành thân sao liền đổi tên hô?
A Bạch chừng hắn.
Đương nhiên trong đêm tối Dương Thanh cái gì cũng nhìn không thấy chính là.
Ngươi muốn nghe cái gì xưng hô?
Nàng nghiêm mặt hỏi.
Đó là đương nhiên là hắc hắc.
Dương Thanh rất tà ác cười.
Thế là hắn lại tại A Bạch trên lưng cào hai lần, dùng ngón tay đâm đâm nàng trên bụng thịt. Ngươi gọi ta một tiếng phu quân thế nào?
yêu cầu này rất hợp lý đúng không? Liên ngươi hiện đại tình thú mà nói, còn có người ưa thích bị gọi ba ba a, đương nhiên đối mặt A Bạch Dương Thanh là không dám chơi cái này ngạnh. Nhưng là gọi hắn một tiếng phu quân Chu Toàn a.
Đến.
Têu một tiếng.
Phu cái gì?
Tiểu Lọ Lì nháy mắt mấy cái hỏi.
Nàng không nghe rõ.
Dương Thanh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền mở miệng, phu quân a.
A Bạch liền rất lớn tiếng ứng,
"Ai?"
Dương Thanh
không nói gì trầm mặc. Nhìn tà ác tiểu Lọ Lì đã vô sự tự thông học được như thế nào chiếm người ta tiện nghi. Nàng cũng không tiếp tục là cái kia đơn thuần tiểu nữ hải. Không cần phải để ý đến Dương Thanh nghĩ như thế nào, tóm lại cái kia chiếm được tiện nghi nhỏ A Bạch liền cười hắc hắc hai tiếng, sau đó tâm tình khoái trá xoay người tự nằm nghiêng ngủ. Kỳ thật kêu một tiếng cũng không có gì. Dù sao nàng đều bằng lòng đem chính mình giao phó đi ra ngoài. Nhưng danh xưng như thế này liền thích hợp tại lơ đãng thời điểm kêu đi ra. Lúc này hắn nhường nàng gọi. A Bạch luôn cảm giác có chút xấu hổ, cảm giác chính mình nổi da gà đều muốn đứng lên. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Dương Thanh tiếp tục đâm bụng của nàng, nhíu nhíu mày thương tâm nói, ngươi học xấu.
Hắc hắc.
Nàng không phải vốn là rất xấu sao? Nàng cảm thấy minh trưởng đối bản tính của nàng có cái gì hiểu lầm. Tóm lại tiểu Lọ Lì nhấp tâm tình mừng thầm, nàng nói, danh phận ngươi có, nếu như ngươi bằng lòng gọi phu quân ta lời nói, vậy ta cũng không để ý à.
Nói cái gì?
Ngao, một giây sau A Bạch liền không kèm được. Bởi vì Dương Thanh hướng trên mông đít nàng vỗ một cái.
Hùng hai tử.
Ngươi đánh ta làm gì?
A Bạch không cao hứng.
Nàng lại tức giận quay lại đến, chống mở mắt chừng mắt liếc cái này vô lễ chi đồ. Không tại sao Dương Thanh nói, liền muốn đánh ngươi một chút.
Ghê tởm người.
Đây coi là lý do gì?
Tiểu Lọ Lì hừ một tiếng, sau đó nàng liền đưa tay hướng phía dưới đem hắn giấu trong chăn tay bắt lại.
Lộ ra trên cổ tay hắn mang theo đồng tiền.
A Bạch, ngươi bây giờ đối với ta A Phụ đem ngươi lời mới vừa nói một lần nữa lặp lại lần nữa.
Dương Thanh, mặc dù như là
lúc nào thời điểm ngũ thủ tiền biến thành nàng A Phụ.
Dương Thanh trong lòng là nghĩ như vậy lấy, nhưng ngoài miệng cũng xác thực không dám nói thêm gì nữa.
Ngẫm lại A Phụ thật khả năng lén lén lút lút tại nơi nào đó nhìn trộm, Dương Thanh liền toàn thân rung động run một cái.
Quá kinh khủng.
Ngủ một chút.
Hắn bay nhảy lấy chăn mền nói rằng,
Dương Thanh cam đoan, ta cũng không tiếp tục ức hiếp ngươi.
Thật sao?
Ách Dương Thanh chần chờ một chút, nghĩ nghĩ liền nói, hôn môi không tính ức hiếp.
A Bạch, phi,
tên biến thái này.
Trong đêm tối bối rối đánh tới, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Nhưng hai người hay là lấy nửa tháng thức chăm chú ôm nhau, nửa ngày Dương Thanh bỗng nhiên nói một tiếng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể gọi lao bà ngươi.
Cái gì là lao bà?
A Bạch còn chưa ngủ lấy.
Trượng phu đối thê tử xưng hô, ngươi có thể tra một chút xưng hô thế này là từ lúc nào lưu truyền xuống?
Hẳn là Bắc Tống trước kia a.
Hắn nhớ kỹ hắn lúc trước nhìn thủy hử chuyện thời điểm, bên trong liền đã xuất hiện có quan hệ với lao bà xưng hô.
Ngày mai cha.
A Bạch lười nhắc động.
Nàng vây lại.
Có chút dừng lại, nữ hải tử lại như vô tình thuận miệng nói rằng, ngươi muốn gọi liền gọi, ta chẳng lẽ còn có thể quản ngươi tên gì sao?
Lao bà.
Thế là Dương Thanh liền nằm ở A Bạch đầu vai cười khẽ một tiếng, hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo nàng thời điểm tay cũng lặng lẽ nắm chặt.
Xem đi.
Đây chính là cái đồ biến thái, A Bạch mặt không thay đổi ở trong lòng muốn.
Còn không kết hôn đâu hắn liền mở miệng trước gọi lên.
Lỗ mạng phóng đãng vô lễ chi đồ.
Tay lấy tới.
Nàng nói.
Cái tay nào?
Dương Thanh rất cảnh giác.
Muốn tay phải có thể là vì tìm A Phụ cáo trạng, bởi vì đồng tiền mang tại hắn trên cổ tay phải.
Muốn tay trái có thể là muốn cắn hắn một cái.
Ách 177 năm thuộc cái gì cầm tinh tới.
Tùy tiện cái tay nào.
Thành A Dương Thanh liền đem tay phải đưa cho nàng, xem ở A Phụ trên mặt mũi, nàng hẳn là sẽ không cắn quá hung ác à.
Nhưng trong tưởng tượng cảm giác đau cũng không có chuyển đến, bởi vì có một cái mười phần mềm mại môi tại lòng bàn tay của hắn bên trên hôn một cái.
Đi ngủ.
Vô lễ chi đồ.
Hàng ý gì tiết lại sau này hai ngày đều là xong nghỉ.
Dương Thanh không cần đi đi làm, cậu thêm tối hôm qua làm mộng không có nghỉ ngơi tốt, bởi vậy hắn hôm nay lên đến liền hơi hơi trễ chút.
Nhưng tiểu cô nương vẫn là lên đến hoàn toàn như trước đây sớm.
Sớm sau khi rời giường A Bạch liền đem trong nhà đại khái đều thu thập một chút.
Sạch sẽ cần phải bỏ ra thời gian.
Nồi cơm điện bên trong nướng bên trên bát bảo cháo, thầm lâu một chút, muốn bao nhiêu thả điểm đường phèn dạng này hương vị mới có thể ăn ngon.
Cái kia nhỏ nồi cơm điện có thể hầm bên trên một chung cơm, hôm qua còn có thừa lớn ống, cũng không cần khai hỏa cố ý nóng lên, dùng lò vi ba một đốt là được.
Nương theo lấy đồ trong nhà càng ngày càng nhiều, muốn ăn cái gì cũng là càng ngày càng thuận tiện.
Đây thật là khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt.
Kỳ thật ngẫu nhiên nữ hải tử cũng sẽ cân nhắc vào tay một cái nướng bàn, dạng này bọn hắn muốn ăn thịt nướng cũng sẽ không cần lại hướng mặt ngoài đi.
10 đồng tiền một cân ngũ hoa thịt, hơi mỏng cắt hơn mấy phiến bảy đẩy nguyên một bàn, nó liền dám thu ngươi 30.
A Bạch, ghê tởm hắc tâm điếm nhà.
Nhưng cân nhắc tới nhà bọn hắn đã có không khí vỡ tổ, mặc dù công năng cũng không hoàn toàn trùng hợp, nhưng muốn đa số bọn hắn muốn nướng nguyên liệu nấu ăn dường như dùng không khí vỡ tổ cũng có thể thành.
Đã như vậy nàng liền không tốn cái này tiền tiêu bổng phí.
Bát bảo cháo nấu xong về sau, A Bạch liền cho mình thịnh lên một bát bưng đến phòng khách nhỏ trên bàn trà, còn lại liền tiếp tục nóng trong nồi giữ ấm.
Thừa dịp hiện tại không có chuyện làm, nhường nàng tra một chút lao bà khởi nguyên A.
A, hóa ra là xuất từ đường triều.
Đường Tống Nguyên Minh Thanh.
Nàng sách sử thấy không nhiều, nhiều như vậy văn tự khô buồn kẻ khô cũng gặm không nổi đi, nhưng cái này không trở ngại nàng trọng điểm chú ý mấy cái thịnh thế.
Hán triều có văn cảnh.
Đường triều có trinh quán cùng khai nguyên.
A còn giống như sinh ra một vị nữ đế.
Nói đến đây A Bạch liền có chút tiếc nuối, nàng chỉ ở trên sử sách gặp qua thịnh thế bộ dáng.
Nghe nói là khinh bạc lao dịch, cùng dân nghỉ ngơi.
Quân vương nền chính trị nhân tử, thiên tử rộng nhân.
Không hề nghi ngờ chính là,
không cần căn cứ sách sử A Bạch liền có thể xác định nàng hiện tại vị trí thời đại này là thịnh thế, không có gì sánh kịp thịnh thế. Vậy nếu như đem văn cảnh chi trị cùng nơi này làm một phen tương đối đâu? Không biết rõ văn cảnh trì hạ bách tính có hay không giống nàng dạng này hạnh phúc. A Bạch đang tự hỏi đời người triết học vấn đề. Nàng nhắm mắt lại suy nghĩ, chợt Dương Thanh liền nghiêm mặt đẩy cửa hiện ra. Mở cửa động tĩnh có vẻ lớn, đột nhiên cắt ngang A Bạch trầm tư. Ngươi dọa ta một hồi. Nàng reo lên. Dương Thanh không có lên tiếng âm thanh. Thế là A Bạch cũng kịp phản ứng, thế nào? Nàng lo lắng mà hỏi thăm. Chương 171, vấn đề xưng hô 2, nhìn sắc mặt hắn không đúng lắm dáng vẻ. Là sinh bệnh sao? Dương Thanh lại lập tại cửa ra vào hơi hơi chậm một hồi, qua nửa ngày hắn mới vuốt mặt mình, vừa tỉnh ngủ tiếng nói còn có chút câm. Hắn nói, không có việc gì, chính là chưa tỉnh ngủ. Có chút dừng lại, nữ hải tử liền mở miệng biểu thị, vậy ngươi lại đi ngủ một hồi, ngược lại hôm nay không cần đi làm. Không ngủ Dương Thanh đã theo bối rối bên trong chậm đến đây, hắn vừa nói vừa hướng phòng tắm đi. Hắn đi đánh răng. Sau đó có câu nói sau cùng theo phòng tắm bên kia thổi qua đến, ngược lại cũng không ngủ được. A Bạch, chưa tỉnh ngủ, nhưng là ngủ không được. A, thật sự là hỏng bét đối thoại. Dương Thanh rửa mặt xong theo phòng tắm bên kia sau khi đi ra, nữ hải tử liền chỉ một ngón tay, trong nồi có cháo. Hoặc là bên này còn có cơm, ngươi nhìn ngươi muốn ăn cái nào. Ta ăn chút cháo a. Dương Thanh nói. Vừa sáng sớm ăn cơm có chút quá ngán. Hắn vừa tỉnh ngủ dạ dày còn có chút khó chịu. Nhìn một chút thời gian, đã là 10 giờ sáng nhiều. A, cũng không thể tính buổi sáng. Vẫn như cũng là bưng một bát nhỏ cháo đi vào phòng khách cùng A Bạch cùng một chỗ. Kỳ thật cũng nhiều dư bưng. Hắn bưng tới một chén nhỏ bị hắn một mạch làm xong. Chỉ còn một cái không bị đặt ở trên bàn trà. A Bạch có chút muốn cười, bị nói sao dạng. Hoàn thành. Dương Thanh nói. Hắn là sẽ không nói cho A Bạch kỳ thật nàng đem đường phèn thả nhiều. Vậy là tốt rồi, nữ hải tử nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Bát bảo cháo nàng cũng là lần đầu tiên làm, cũng có chút lo lắng làm lật xe. Nàng ăn cảm thấy hương vị còn có thể, nhưng liền sợ Dương Thanh sẽ cảm thấy hầu ngọt. Ngươi còn uống hay không? Uống lời nói ta lại đi cho ngươi xới một bát. A Bạch nói. Không có việc gì, ngươi ngồi là được. Chén cũng trước đặt vào, chúng ta sẽ nhìn xem lại thêm một chén cơm. Dương Thanh ngăn lại nàng. Hắn đem muốn đứng lên A Bạch cho một lần nữa kéo xuống. A, kia nàng thì không đi được. Cuối tuần là thời khắc nghỉ ngơi. A Bạch ở trong lòng thở dài một tiếng, cổ đại người dân lao động dân sinh nhiều gian khó. Sau đó liền yên tâm thoải mái cầm điện thoại di động dắt tấm thảm tìm một cái vô cùng thoải mái tư thế nằm xuống. Nàng cũng là người cổ đại dân, nàng may mắn đi vào thị thế, nên thay bọn hắn nhiều hơn hưởng thụ. Xoát sẽ video ngắn A. Hôm nay là cá ướp muối A Bạch. Dương Thanh liền nhìn chằm chằm nàng, bất thình lình hắn chợt mở miệng nói ra, ngươi không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Nữ hải tử nhìn video thời điểm dành thời gian qua loa hắn một chút. Ách, cụ thể là cái nào không thích hợp Dương Thanh cũng không nói lên được, có lẽ là nhìn nàng cái này cá ướp muối bộ dáng trong lúc nhất thời có chút không quen. A Dương Thanh đầu phi tốc chuyển động. A đối. Hắn nghĩ tới. Ngươi hôm nay thế nào không có đi đánh đàn? Dương Thanh hỏi. Hắn liền nói trong nhà có chỗ nào không đúng kình A, nếu là bình thường cuối tuần, hắn ở trên buổi trưa làm sao có thể nhìn thấy A Bạch thân ảnh đâu. Ách. Nghe thấy lời này nữ hải tử liền sắc mặt cứng đờ. Nàng nhíu môi, sau đó cũng có chút mất tự nhiên nói rằng, ta có chút không quá muốn đi. Trong đó một nguyên nhân là lười. Nàng đã hưởng thụ qua mấy ngày nhàn hạ thời gian, liền không quá muốn trở về trước kia. Đánh đàn đánh ngón tay của nàng giáp đau nhức. Cái này kêu là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành việc khó. Về phần nàng có hay không xa xỉ qua. Mặc kệ. Đối nàng mà nói trong nhà không có việc gì nằm một ngày đều gọi xa xỉ. Còn có một nguyên nhân khác là, mâu thuẫn mới là sự vật phát triển nguồn suối cùng động lực. Một mực bên ngoài đánh đàn cũng không làm được. Luôn không khả năng đánh cả một đời đàn A. Đánh đàn cứu không được hán triều người nha. Trong khoảng thời gian này tài khoản của nàng liền toàn bộ nhờ trước kia hàng tồn chống đỡ, dùng một ngày một cái video duy trì lấy cơ bản nhất đổi mới lượng. Trong khoảng thời gian này một đoạn thời gian tài khoản của nàng dựa vào một chút nếp xưa nóng ca cũng góp nhặt mấy trăm fan hâm mộ. Mặc dù nhìn không nhiều, nhưng theo điểm tán lượng cùng bỏ tiền lượng cũng là có thể nhìn ra nàng đúng là có một ít từ trung phấn. Bởi vậy nàng liền muốn nghiên cứu một chút đến tột cùng như thế nào mới có thể làm tài khoản của nàng một lần là nổi tiếng. Đến lúc đó treo tiểu hoàng xe bán đàn bán quần áo liền đều rất thuận tiện, nếu là một mực dựa vào bên ngoài đánh đàn lời nói, kia nàng lúc nào thời điểm khả năng thực hiện nàng bán đàn đại kế. A cố gắng cũng không cần bán đàn. Nếu như nàng thật có lớn như vậy fan hâm mộ thể lượng, kia tùy tiện tiếp quảng cáo chẳng phải phát tài sao? Liên nàng hiện tại soát những cái kia video ngắn bên trong xuất hiện quảng cáo lời kịch, có chút nàng hầu như đều sẽ quổng. Cho nên mấu chốt của vấn đề vẫn là đến cho tài khoản của nàng tìm ra một đầu thành công con đường, cùng là âm nhạc khu A bà chủ, thế nào người ta liền có thể có mấy trăm vạn fan hâm mộ đâu. Dương Thanh nghe được sửng sốt một chút. Theo A Bạch giảng thuật trong lời nói đến xem, hắn liền nghe được một cái ý tứ. Ngươi muốn đỏ. Lời nói này. Nếu như nàng không muốn đỏ, kia nàng lúc trước tại sao phải tại trên mạng phát video đâu? A Bạch không biết nên nói như thế nào thuật nàng buồn rầu, ta liền đang tự hỏi, rõ ràng ta đánh đàn kỹ thuật cũng không kém, vì cái gì cùng người khác so sánh chính là lựa không nổi đâu? Ta đến cùng chênh lệch ở nơi nào? Bởi vì người khác so người trước tuyên bố. Dương Thanh nhà ránh. A cái gì? Sắp thực có đạo lý này a. Mạng lưới tự truyền thông bản chất chính là buôn bán cảm xúc. Vui, giận, ai, giận, lo nghĩ, ghen ghét, chán ghét, buông lỏng. Những này đều tính cảm xúc. Mà ngươi chỗ mua bán cảm xúc đã có A bà chủ nhanh chân đến trước, bọn hắn so ngươi sớm tuyên bố, các thính giả đã tại bọn hắn nơi đó đạt được hài lòng, như thế nào lại đến vào xem ngươi đây? Âm nhạc khu không tốt sông. Huống chi hiện tại tự truyền thông ngành nghề đã đầy đủ bão hòa, lại nhớ tới Hào Thành Công liền cần nhất định kỳ nộ cùng vật khí. Thành A Bạch liền hao hao tóc mình, rất ưu sầu thở dài, ta nhìn lại một chút a. Dương Thanh gặp nàng bộ dáng này liền rất muốn an ủi nàng. Hắn gọi một tiếng, A Bạch. Ân. Nữ hài tử ngẩng đầu. Dương Thanh cau mày một cái xoắn xuýt một chút, huyền chuyển mở miệng biểu thị, ngươi bây giờ tuổi tác dù sao còn nhỏ, cho nên những này kiếm tiền sự tình kỳ thật ngươi không cần quá để ở trong lòng. Không có ai sẽ trách móc nặng nề một đứa bé. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là nhiều hưởng thụ. Chờ tiếp qua mấy năm thân phận của ngươi chứng xuống tới, đi thi cổ cầm lão sư, mở lớp huấn luyện, dạng này thể diện công tác cũng liền có. Hoặc là ngươi nhiều đọc chút sách, tương lai lại nhìn ngươi muốn từ sự tình cái gì ngành nghề, tầm mắt khoáng đặt về sau ngươi sẽ phát hiện kỳ thật ngươi có rất nhiều lựa chọn. Không muốn đánh đàn cũng có thể tuyển chọn khác. Không cần thiết nhất định phải tại cái này một hạng bên trên cùng chết. Kỳ thật lúc trước A Bạch miêu tả nàng hùng vĩ thương nghiệp đế quốc thời điểm Dương Thanh liền không quá tán thành, tiểu hài tử đi ra ngoài kiếm tiền gì. Nhưng cân nhắc tới nàng là một cái có độc lập tư tưởng người, nàng luôn có cái nhìn của mình cùng kiến giải, Dương Thanh mới không có đả kích phản đối nàng. Bởi vậy hiện tại hắn cũng chỉ là tại rất chân thành cho nàng đề nghị, nhưng thế mà như thế nào thao tác còn phải nhìn nàng ý nghĩ của mình. Nhìn A Bạch chính mình an bài thế nào, A Bạch ngón tay run lên, cũng không biết nàng đến tuột cùng nghe lọt được không có. Tóm lại nữ hài tử dừng một chút, sau đó liền bất thình lình mở miệng, ai bảo ngươi gọi ta A Bạch? Đêm qua không phải còn gọi nàng lão bà sao? Dương Thanh trầm mặc. Chẳng lẽ đây là hiện tại trọng điểm sao? Chương 172, ngọn đến 6000 chữ, 1, chương 172, ngọn đến 6000 chữ, 1, Dương Thanh trầm mặc sẽ, thế là thẹn quá thành giận Dương Thanh lại đưa tay trên đầu nàng gõ một cái. Hùng hai tử, ta nói cho ngươi nghe lọt được không có? Ghê tởm nam nhân. A Bạch che lấy đầu. Dương Thanh còn nói, hơn nữa ngươi không cần thiết quá lo lắng kiếm tiền sự tình, ta sẽ cố gắng công tác. Cho tới bây giờ Dương Thanh cũng không rõ ràng hắn tiền lương đến tuột cùng là như thế nào tính toán. Tóm lại hắn chỉ thấy hắn giấy lương bên trên viết cơ sở tiền lương 4700, đằng sau đi theo các loại công trạng trích phần trăm gì gì đó, cơ bản đã ổn định đi vào 6000. Liên chút tiền ấy nuôi đứa nhỏ là không đủ, nhưng nuôi A Bạch là dư xài. Dù sao nàng lại không có gì cao tiêu phí, liên hàng ngày ra ngoài tản bộ có thể hoa mấy đồng tiền. A, cũng không thể gọi nuôi. Nàng cũng có vì cái này nhà nỗ lực, tất cả mọi người đang cố gắng kinh doanh tốt cái này cộng đồng tiểu gia. Huống chi Dương Thanh lại duỗi ra một ngón tay đến chọc chọc nàng. Nếu như ngươi coi ta là thành người chồng tương lai, kia hoa trượng phu ngươi tiền, chẳng lẽ ngươi còn sẽ cảm thấy hay nay sao? Im ngay. A Bạch phản ứng rất lớn, nàng chợt ngẩng đầu lên trừng mắt trừng hắn, ai nói ta ấy nấy? Ta ngày mai liền đi đem những số tiền kia toàn xài hết. Thật đáng yêu. Sinh khí bộ dáng cũng thật đáng yêu. Dương Thanh chỉ cảm thấy tâm đều muốn hóa, sau đó lại đem A Bạch vứt tiến trong ngực hao một thanh thơm thơm mềm mềm lõa ly. Hắn nói tiếp, kỳ thật ngươi muốn lựa lời nói, còn có một cái khác mau lẹ phương pháp xử lý. Biện pháp gì? A Bạch hỏi. Chỉ có điều biện pháp này hơi có chút thất đức. Dương Thanh xoắn xuýt một chút, sau đó liền một bên ôm lọ ly, một bên đảo điện thoại di động của mình tiện tay tìm một cái video cho nàng nhìn. Trong video cho giảng thuật một cái đáng thương tiểu nữ hài chiếu cô tê liệt mãi mãi thường ngày sinh hoạt. Rất thu tâm, nhưng lại rất chuyên tâm. Nàng thật đáng thương. A Bạch cau mày không đành lòng nói, nhưng là giả. Dương Thanh biểu thị. A Bạch trên mặt thương hại còn không thu lên, nghe thấy lời này trên mặt nàng biểu lộ liền hoàn toàn cứng đờ, cái gì? Hắn nói cái gì? Đây là giả. Cho nên ngươi rõ chưa? Hiện tại tự truyền thông ngành nghề đã bão hòa, đứng đắn làm nội dung rất khó tìm tới một đầu đường ra. Nhớ tới Hào chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, chế tạo một đầu không giống bình thường người thiết lập. Nói thật dễ nghe là kiếm tẩu thiên phong, nói không dễ nghe liền là cố ý gây mâu thuẫn dẫn phát lo nghĩ. Đây chính là internet, thật thật giả giả internet. Cái này không thành. A Bạch ngẩng đầu lên đến nhìn hắn một cái, lại đưa cổ đi hôn lấy một chút cái cằm của hắn. Nàng là một cái cực nữ tự thông minh, bởi vậy liền vừa rồi cái nhìn này, nàng liền đã nghĩ kỹ nàng là chính nàng chế tạo người thiết lập, bỏ học muội muội chiếu cố tàn tật bại não huynh trưởng. Lại là đầu đường mãi nghệ, lại là thức đêm cắt áo, cái này chẳng lẽ không chuyên tâm sao? Nhưng là, tiểu lõ lì thở dài, nàng nói, vạn trung thì không phân biệt lễ nghĩa mà chịu chi, vạn trung tại ta gì thêm chỗ này. Quan to lộc hậu lại không phân biệt phải trang hợp lễ nghĩa liền tiếp nhận nó. Dạng này, quan to lộc hậu đối ta có ích lợi gì chứ? Phiên dịch thành nhất ngay thẳng lời nói, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Nàng vô vô minh trưởng bà bay, Thanh ca, ngươi nhất định phải khát thủ bản tâm a. Tiểu lõ lì mặc dù ngẫu nhiên làm việc rất có cao tổ chi phong, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng quan niệm bên trên nàng vẫn là được chia rất rõ ràng. Người khác như thế nào nàng mặc kệ, nàng chỉ cần mình làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền thành. Ách! Dương Thanh biểu lộ cũng có chút vi diệu. A Bạch điên lặng lấy làm kinh hãi, nàng trợn tròn trong mắt, tâm tư ngươi hư cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi vụng trộm sau lưng ta làm cái gì không hợp đạo nghĩa sự tình? Sao có thể a? Hắn thế nào lại là loại người này? Dương Thanh chính là cảm thấy, nếu như ta thật khắc thủ bản tâm lời nói, hiện tại hẳn là sẽ không cùng với ngươi. Cùng nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài cùng một chỗ, chuyện này chẳng lẽ rất đạo đức rất hảo con sao? A Bạch ngây ngẩn cả người, nàng nháy mắt mấy cái, chợt cũng lớn tiếng giảng đạo, ta không tính. Vậy sao? Dương Thanh liền cố ý trêu ghẹo nàng, ngươi vì cái gì không tính? Nàng đương nhiên không tính a. Tiểu lõ lì nghĩ đến lý do, là vạn chung không phân biệt lễ nghĩa mà chịu chi, ta cũng không phải vạn chung. Vạn chung là cái gì? Kia là đại lượng tài phú. mà nàng chỉ là một cái bi thảm đến không thể bi thảm đến đâu kẻ nghèo hèn a. Nàng đến thời điểm trên thân chỉ có một thanh đao, một bộ quần áo. Nàng làm sao có thể tính bạn chung đâu? Dương Thanh liền cười, nào có ngươi đạo lý như vậy. A Bạch chống mở mắt chừng hắn, ta tự có ta một phen đạo lý. Đừng quản. Tóm lại lời nàng nói mãi mãi cũng là đúng. Mặc dù là hy sinh vì nghĩa, nhưng ngẫu nhiên cũng là cần biện báo. Cao tổ nếu như là loại người cổ hủ, vậy hắn sớm đã chết ở Bá Vương dưới kiếm, như thế nào lại xách Tam Xích kiếm chạm Bạch Xà đã định bất bình. Nếu như nàng là một cái loại người cổ hủ, kia vào lúc ban đêm cũng không có khả năng trộm thịt của hắn bánh. Có khả năng nàng thần không biết quỷ không hay chết đói ở nơi nào. Còn con nàng nhất là biến báo một chút. Từ khi hiểu rõ tới đồ cổ cái này khái niệm về sau, Á Bạch cũng động đậy bán đao suy nghĩ. Mặc dù cây đao kia rất có kỷ niệm ý nghĩa, nhưng tưởng niệm người ở trong lòng, gần nhau người thì ở trước mắt. Bởi vậy nàng không cần thiết lại theo đuổi cái gì hư vô mở mịt ký thác tinh thần. Đao chính là đao. Nếu như bán đao có thể làm cho nàng đại phát một phen phát tài, kia bán cũng liền bán á làm sao huyễn tưởng luôn luôn mười phần mỹ hảo. Đao của nàng không có trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng, không thể xem như đồ cổ. Phía trên kia thép vàng công nghệ tối đa cũng chỉ có thể làm thành phản phẩm. Căn bản cũng không bán được mấy đồng tiền. Liên cung nàng người này như thế, không có trải qua 2000 năm năm tháng vàng son nàng nói cho cùng cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hải. Nàng tại trong xã hội hiện đại hướng dòng người chỗ vừa chui, có thể hoàn mỹ trà trộn trong đó. Chẳng lẽ còn sẽ có chuyên gia tuệ nhãn biết châu trong đám người đưa tay một chỉ, tinh chuẩn không sai lầm chỉ hướng nàng, ai nha. Kia là Hán triều người. Còn có nàng quốc cư, đao đều không đáng giá mấy đồng tiền, liền đừng nói gì đến quốc cư. Ngược lại trong nhà Ngụy bốc lên đồ cổ cũng chỉ những thứ này. À đúng, còn có cha nàng vừa tặng năm ai ngũ thủ tiền. Mà thôi, không đề cập tới cũng được. Nàng liền chưa thấy qua một mạc như vậy lễ vật. Khinh bị chi. Dương Thanh là không rõ lắm tiểu lọ ly nội tâm tại như thế nào bách chuyển ngàn quấn khinh bị cái nào đó nghèo 2000 năm cô hồn dã quỷ. Hắn chẳng qua là cảm thấy A Bạch mặc kệ làm biểu tình gì đều mười phần đáng yêu. Thế là hắn cười hai tiếng, lại cúi xuống môi đi hôn nàng. Hai người ở trên ghế salon hôn. Nàng vừa uống xong một bát bát bảo cháo, bởi vậy làm Dương Thanh ngậm lấy nàng cánh môi thời điểm có thể cảm nhận được có một cố đặc biệt rõ ràng bị ngọt. Hôn khẽ một cái, Dương Thanh liền tại bên tai nàng nhẹ nói, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Trong nhà mọi thứ đều là lão bà định đoạt, A Bạch trên khuôn mặt thì dâng lên một vệt đỏ ửng. Cái này lỗ mãng hạ lưu người, còn không có chính thức thành thân a. Làm gì? Dương Thanh lại không vui, hắn tựa hồ là oán trách một tiếng, sau đó liền nắm vuốt nữ hài tử cổ sâu hơn nụ hôn này. Hôn xong hắn mới ôm eo của nàng dính sền sệt nói, tâm tư của ngươi thế nào dạng này khó phỏng đoán. Têu ngươi không vui, không để ngươi cũng không vui. Đừng, đừng nói. Tốt. Ta không nói lại đích thân lên. Nửa giờ sau, tiểu lọ ly bờ môi hồng hồng theo Dương Thanh chân bên trên xuống tới, mười phần bi vẫn trở về phòng, lúc trở ra trên thân liền có một cái túi sách. Không mang thứ gì. Bên trong liền một cái chén nước, một chuỗi chìa khóa. À, còn có một bao khăn tay. Dương Thanh hơi kinh ngạc, ngươi cái này là muốn đi đâu? Tức giận. A Bạch chừng hắn, muốn rời nhà trốn đi. Dương Thanh, tốt à, kỳ thật chỉ là đi ra xem một chút thế giới. A Bạch nói. Tự truyền thông sự tình trước mắt nàng còn cần lại chấm trước, nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng là đầu đường mãi nghệ sự tình tạm thời trước tiên có thể thả một chút, về phần tài khoản đổi mới, nàng có thể mỗi tuần gạt ra thời gian một ngày đến kéo 7 video, sau đó thiết trí tốt định thời gian tuyên bố. Trước mắt trước hết cứ như vậy a, trước bảo trì đổi mới tần suất đem tài khoản treo. Vạn nhất thiên mệnh hạ xuống nàng liền số rất may địa hóa nữa nha. Nếu là không có lựa, vừa vặn nàng mới hảo cân nhắc một chút đến tột cùng muốn hay không tại tự truyền thông ngành nghề xâm nhập, hoặc là nàng truyền hình làm khác dẫn chương trình cũng có thể. Thừa dịp fan hâm mộ không nhiều, truyền hình cũng rất thuận tiện. Cũng tỉ như mỹ thực chủ blog, nàng nấu cơm ăn ngon như vậy, làm chủ blog giáo người khác nấu cơm lời nói hẳn là cũng rất có làm đầu a. Hoặc là trò chơi dẫn chương trình. Ai nha, lựa chọn nhiều lắm, nàng đến lúc đó lại nhìn ai những lựa chọn này, ngũ hoa hôn loạn bày ở trước mắt nàng nhường nàng có chút sọ não đau nhức. Tóm lại nàng trước cầm trên tay chuyện làm tốt lại nói, nếu như nói này chuỗi thần bí số lượng chính là Dương Thanh sinh nhật lời nói, nàng vẫn là thật muốn tăng giờ làm việc tại vào tháng 5 đem món kia long bào đuổi chế ra. Thời gian có chút gấp, cũng chỉ thừa nửa tháng. Còn có nàng thanh thứ hai cổ cầm cơ bản cũng nhanh thành hình, cũng không tốt hoa phế. Cái này vẫn là phải tiếp tục làm. Coi như không bán, đến lúc đó cũng có thể đưa cho dụ tử lễ, xem như xin lỗi lễ vật ta không cần nghĩ liền biết nàng đến lúc đó nếu như cùng Dương Thanh bày tiệc lời nói, thiếp mời khẳng định là muốn cho kia hai người một phần. Theo huynh muội biến thành hữu tình người, nàng đã có thể tưởng tượng ra dụ tỷ tỷ trầm mặc im lặng biểu lộ. A, nàng lại phải xong đời. A Bạch hỏi lên, nếu như tiếp qua mấy năm chúng ta chính thức thành thân, thiếp mời ngươi sẽ cho tông tử chính một phần sao? Dương Thanh liền sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, khẳng định cho nha. Lão bản như vậy chiếu cố hắn, hắn cho hắn phát một phần thiếp mời là hẳn là. Ngược lại thành ý ở chỗ này đi. Kia đến lúc đó ngươi chuẩn bị thế nào hướng lão bản của ngươi giải thích chúng ta là như thế nào theo huynh muội quan hệ biến thành quan hệ vợ chồng đây này. Thấy Dương Thanh cũng buồn rầu vấn đề này, A Bạch lập tức liền tâm tình mừng thầm. Một người mặt đối với vấn đề này thời điểm có lẽ còn sẽ có chút đau đầu, nhưng chỉ cần hai người đều đối mặt, vậy thì không sợ trời không sợ đất. Còn nó giải thích thế nào đâu? Ngược lại xe đến trước núi át có đường, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi nói sau. Ta đi. A Bạch lên không nói. Nhưng hắn chính mình trong nhà đầu biên lý do chứ. Dương Thanh ảo giác A Bạch đeo lên kính dâm cao lãnh bộ dáng, để ý tới hay không từ trước để ở một bên. Nhìn nữ hải tử bóng lưng, Dương Thanh liền đưa cổ truy vấn, mấy điểm trở về. cần ta cùng ngươi sao?